Chương 376, Bách Vũ Mai Hoa. Chương 376, Bách Vũ Mai Hoa. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ duy nhất, đó chính là đem tên khốn kiếp dám đụng vào người con gái mà hơn để ý giết đi, phải đem tên đó cắt ra 18 khối cho chó nhai. Còn Lưu Tố Hiển, người con gái đê tiện kia, trước mặt của hắn thì là giá bộ thanh cao, nhưng sau lưng lại giấu hắn đi gian díu với lại người đàn ông khác, đúng là một con dâm phụ chân chính, hắn cũng phải đem cô ta giết luôn, để giải mối hận trong lòng. Hai người này, hắn không muốn cho bất kỳ người nào sống nữa cả, bọn chúng phải chết, nhất định là phải chết. Cơ hội đến. Ra tay. Đang say sưa ôm hôn Trần Vân Thanh quên đi trời đất, tưởng như Lưu Tố Hiển sẽ lạc lối vào bên trong biển dục, đúng cái lúc này, ánh mắt của nàng đỗng nhiên tỉnh táo đến kỳ lạ, lên tiếng đối với lại Trần Vân Thanh nói: "Được." Trần Vân Thanh cũng không hề giống bên ngoài là mê đắm Lưu Tố Hiển không biết đường về, ngay khi Lưu Tố Hiển ra hiệu, hắn lập tức ra tay, chỉ thấy trong tay phải của Trần Vân Thanh không biết khi nào đã xuất hiện một quả cầu nhỏ chỉ bằng quả cam, sau đó hắn ấn vào một cái cơ quan nào đó bên trong quả cầu, dùng hết chân khí trong cơ thể, đem nó quăng về phía của Trần Hoành Hải. Ong. Xoẹt. Xoẹt. Chỉ thấy quả cầu sau khi rời khỏi tay của Trần Vân Thanh, nó phát ra một tia sáng màu đỏ, sau đó từ bên trong quả cầu bắn ra cả trăm mũi kim châm cực kỳ nhỏ, hướng về vị trí của Trần Hoành Hải giết đến. Phập phập phập. A a a. Ngay sau kim châm phát ra, lấy cực nhanh tốc độ tấn công Trần Hoành Hải, với tốc độ chạy đến cực nhanh của Trần Hoành Hải, cùng tốc độ đi của những ngọn châm, Trần Hoành Hải căn bản là không thể nào tránh kịp. Quá nữa số kim châm đã găm đi vào người của Y, theo sau một màn kêu la thảm thiết vang lên từ miệng của Trần Hoành Hải. Bách Vũ Mai Hoa châm. Trần Hoành Hải nhìn lại thân hình của mình chi chít mũi châm, hắn là nghẹn ngào lên tiếng nói: "Bách Vũ Mai Hoa châm." Ám khí số 1 của Mai Hoa môn bên Đại Hán Vương quốc, Trần Hoành Hải hắn đương nhiên là nghe nói qua. Loại ám khí này, ngay cả Tử Mẫu Đoạ Hồn châm cũng chịu thua đôi chút. Danh tiếng của nó được liệt vào hàng đệ nhất ám khí trong thiên hạ. Trước đây Trần Hoành Hải hắn luôn có mơ ước được sở hữu một viên như thế, nhưng không có cơ hội, bây giờ thì hắn đã có cơ hội sở hữu nó, nhưng mà theo cái cách mà hắn không hề mong muốn nhất. Cô là Phật. Không có chờ cho Trần Hoành Hải nói hết câu, mũi kiếm của Lưu Tố Hiển đã đâm xuyên qua cuống họng của hắn, làm cho những lời mà hắn muốn nói làm thế nào cũng không thể nào nói hết câu cho được. Thần sắc lạnh lùng vô tình của Lưu Tố Hiển hiện tại rất là đáng sợ, ra tay rất là dứt khoát, nếu mà Trần Hoành Hải còn sống thêm lần nữa, nàng sẽ chém tên này chết trăm lần, nàng là chán ghét cái tên tiểu nhân này quá mà. Tố Hiển tỷ, bây giờ kẻ thù của chị đã bị giết, không còn có chuyện gì của tôi nữa, tôi xin phép cáo từ trước một chút đây. Trần Vân Thanh không muốn ở lại đây lâu, nhất là đối diện với lại ánh mắt của Lưu Tố Hiển, hắn lại càng sợ. Thật sự sâu thẳm trong lòng, Trần Vân Thanh hắn không hề muốn tham gia vào chuyện giữa Lưu Tố Hiển cùng Trần Hoành Hải này đâu. Nhưng mà ai biết được, ma xui quỷ khiến, Lưu Tố Hiển bị đánh bay chính là vị trí cửa ra vào hang động, nơi mà Trần Vân Thanh hắn đang đứng xem, trùng hợp làm sao, hắn lại ôm lấy Lưu Tố Hiển. Khi hắn nhận ra chuyện này có chút không ổn, liền muốn chạy trốn, nhưng mà Lưu Tố Hiển lại dùng dâm uy của yêu sư cường giả để uy hiếp hắn, dù là đang trúng độc, nhưng mà thực lực còn lại của Lưu Tố Hiển vẫn cao hơn Trần Vân Thanh hắn khá nhiều. Không thoát được tay cô ta, lại không có muốn chết, thế cho nên hắn chỉ có làm theo lời nói của Lưu Tố Hiển, đánh lén Trần Hoành Hải. Bây giờ mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, Trần Vân Thanh hắn là không muốn ở lại đây chút nào cả. Xoẹt. Cô. Ân. Tốc độ của Lưu Tố Hiền nhanh như vậy, dù Trần Vân Thanh muốn chạy trốn, cũng là không có chạy kịp, khi hắn muốn lên tiếng phản kháng, miệng của hắn liền đã bị đối phương phong bế, muốn nói gì cũng là không có được. Sau một lúc cố gắng dãy dụa nhưng bất thành, Trần Vân Thanh cũng là chấp nhận theo thời thế, cùng Lưu Tố Hiền kịch liệt hôn môi, cả hai ngã ra lại sàn đá, lan qua lan lại, hành động bây giờ còn kịch liệt hơn lần trước, quần áo trên người của Lưu Tố Hiền vốn không có mấy món, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, cả thân thể trắng như tuyết. Hoàn mỹ còn hơn cả kiệt tác thiên nhiên nữa hiện ra trước mắt của Trần Vân Thanh, mặc cho bàn tay của Trần Vân Thanh nắn bóp chơi bừa. Nói thật ra Trần Vân Thanh muốn rời đi cũng chỉ là lời nói cho có lệ, hắn là muốn lấy lui làm tiến, muốn Lưu Tố Hiển chủ động hơn, cũng giống như ý nghĩ của Trần Hoành Hải vừa rồi, bất kỳ một tên đàn ông nào ở trong hoàn cảnh này sẽ không có điên gì mà đi từ bỏ một người con gái quá ư là hoàn mỹ như là Lưu Tố Hiển, trừ khi tên đàn ông đó là thái giám, hoặc là người đàn ông đó thuộc giới tính thứ ba. Trần Vân Thanh dĩ nhiên là không có thuộc về hai loại người kia, hắn là một người đàn ông vô cùng thẳng. Hơn nữa gần cả năm ở cái thế giới này, Trần Vân Thanh chỉ biết có cắm đầu tu luyện, chưa từng có một lúc nào ngơi nghỉ qua. Với một thanh niên đang độ tuổi thanh xuân như hắn, lâu rồi không có cùng nữ nhân làm chuyện kia, cũng rất là bức bối khó chịu, chẳng qua vì thường ngày công việc tu hành cùng đối phó với lại địch nhân làm cho hắn tập trung quá độ, không có nghĩ đến chuyện này, bây giờ gặp phải cơ hội hiếm có, hắn thật sự không muốn bỏ qua. Cứ như vậy, không đầy 10 phút sau, y phục của hai người đã không còn, cả Trần Vân Thanh bây giờ trên người cũng chẳng còn sót lại chút gì cả, hai người là đang đến thời khắc cuối cùng. Vân Thanh sư đệ, không thể được. Đang lúc Trần Vân Thanh muốn để thương lên ngựa, Lưu Tố Hiền ngay trong lúc này không hiểu như thế nào lại thanh tỉnh trở lại. Tố Hiền tỷ, không làm như vậy, chị có thể sẽ không sống a. Tình dục đang tràn đầy, mọi công đoạn đều đã hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, liền có thể đại công cáo thành, nhưng đúng cái lúc này lại bị Lưu Tố Hiền ngăn cản, Trần Vân Thanh muốn chết tâm trạng cũng có. Lưu Tố Hiền làm như thế, cánh tay nắm chắc như thế, chút nữa làm cho hắn liệt dương luôn rồi, cô gái này hại người cũng không cần phải hại theo cách này chứ. Vân Thanh sư đệ, tôi không thể mất đi chính tiết của mình được. Cậu muốn làm mà nói, sau đó lập tức giết tôi đi. Nếu không, sau khi tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Lý trí một lần nữa bị dục hỏa che lấp, đôi mắt bắt đầu đã không còn thanh minh, nhưng đối với chuyện trình tiết này, Lưu Tố Hiền một bước cũng không lùi. Tố Hiền tỷ, tôi có một phương pháp có thể hóa giải được Xuân Thu Phấn trong người của chị. Chị có muốn thử không? Nhìn đến sự cương quyết trong ánh mắt của Lưu Tố Hiền, Trần Vân Thanh dục hỏa trong lòng cũng đã dịu đi bớt mấy phần. Hắn đúng là không phải một người tốt lành gì, nhưng trong chuyện tình cảm, hắn không thích ép buộc người ta, nhất là người con gái Lưu Tố Hiền này, cô ta dù đã bị dục hóa đốt người, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình. Người như thế, Trần Vân Thanh hơn là khâm phục nhất, dĩ nhiên, hắn cũng không có ý hại cô ta nữa. Được. Chỉ cần cậu không lấy đi trinh tiết cần tôi, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Lưu Tố Hiền đang ở bên kia biên giới của sự sụp đổ, nhưng nàng đã quyết định, dù mình có chết cũng không thể bị người khác làm đủ. Tuy nhiên, nếu có thể không mất đi trinh tiết mà vẫn còn sống, nàng cũng muốn đi con đường này. Nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nàng thật sự không muốn chết như thế này. Ân. Nửa giờ sau. Ầm. Tố Hiền tỷ, bình tĩnh lại, tôi chỉ là muốn cứu chị mà thôi. Tránh đi được một chiêu kiếm của Lưu Tố Hiền, Trần Vân Thanh la bai bại thanh minh. Đàn bà con gái tính cách thật khó đoán, những người con gái xinh đẹp, tính cách càng là khó đoán hơn. Thêm khoản bong ngân bội nghĩa nữa, đám đàn bà này là không ai sánh bằng. Trần Vân Thanh hắn đã liều mạng, tốn hết sức một châu hai hổ mới đem Xuân Thu Phấn trong người của Lưu Tố Hiền giải hết. Sau khi thoát nạn, tiếng cảm ơn đâu không thấy, chỉ thấy đao kiếm chào hỏi, đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách mà. Cậu còn dám nói? Tôi giết cậu. Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này, Lưu Tố Hiền gương mặt là đỏ gay, giận dữ bao trùm, trông bây giờ Lưu Tố Hiền thật quá diễm lệ. Trần Vân Thanh này tuy là đã cứu mạng nàng, nhưng tên này đã đem thân thể của nàng từ trên xuống dưới lăn lộn mấy lần. Toàn bộ thân thể của nàng không nơi nào là không có dấu tay của hắn. Tên Trần Vân Thanh này. Chương 377, xóa đi Trần gia. Chương 377, xóa đi Trần gia. Tên Trần Vân Thanh này còn. Nói chung thật sự là quá xấu hổ, trừ quan hải cuối cùng kia ra, tất cả những gì của nàng đều là đã bị tên khốn này chiếm đoạt hết, hôm nay không giết đi hắn, thật không thể được mà. Ân người lâu rồi. Đang xấu hổ túi đầu nhớ lại nữa tiếng vừa qua trải nghiệm, khi ngước đầu lên muốn nhìn Trần Vân Thanh, lại chẳng thấy tên này đâu. Thằng khốn này làm cách nào lại chạy nhanh đến như vậy kia chứ? Ầm ầm. Đê tiện. Một kiếm chút giận vào Minh Châu Đậu phủ, ngọc đá bay tán loạn, Lưu Tố Hiền không kiềm nỗi tức giận trong lòng của mình. Ngay trong lúc này bỏ nàng rời đi. Dám làm không dám nhận, tên khốn kiếp kia là một tên hèn nhát, nàng sẽ không bỏ qua cho y đi như Trần Vân Thanh hiện tại có mặt tại đây, hắn liền sẽ rất khinh thường, khi sư tử đang giận dữ, không nhanh chân bỏ chạy, không lẽ đứng yên cho nó ăn thịt hay sao? Trần Vân Thanh hắn là không có ngu như vậy. Chạy được thầy chùa không chạy được miếu, chị đây cũng không có tin, cậu có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chị. Lưu Tố Hiền nở nụ cười nhìn ra xa, nhìn ra được nàng cũng không còn giận dữ như trước đó, đồng thời nàng cũng không muốn đuổi theo nữa. Thân phận gốc gác của Trần Vân Thanh, trước đây không lâu nàng đã cho người đi điều tra quá rõ ràng, hôm nay y có thể rời khỏi nơi đây, nhưng ngoài hai địa phương là Trần Phủ cùng với lại Trần Gia Trần Gia, y còn có thể chạy đi nơi nào được nữa, nàng chỉ cần đến một trong hai nơi đó để tìm, cũng không có tin không tìm được y thì đến khi đó, nàng sẽ cho y biết, dám khinh bạc Lưu Tố Hiền nàng sẽ có cái hậu quả như thế nào. Xuất hiện đi. Lưu Tố Hiền thay đổi một bộ y phục mới, trở nên rất là giống tiểu thư các đại tộc lớn, một cổ uy nghiêm phát ra từ trên người nàng hiện tại, làm cho không ít người phải run sợ, nếu mà bây giờ Trần Vân Thanh có mặt ở nơi đây, cũng sẽ không thể nào nhận ra được bộ dáng hiện tại của Lưu Tố Hiền. Nó so với lại hình tượng vui vẻ của cô nhân viên bán hàng trước đây là khác biệt quá lớn, như trời với đất cách biệt để hình dung. Xoẹt. Tiểu thư, nô tỳ không thể đến nơi đây cứu giúp tiểu thư kịp thời, xin cô hãy trách phạt. Không bao lâu sau lời nói của Lưu Tố Hiền, nơi đây thật sự là có một người xuất hiện, là một người đàn bà khoảng tầm 50 tuổi, mái tóc cũng đã có chút chuyển màu, bà ta vừa xuất hiện, ngay lập tức quỳ xuống dưới chân của Lưu Tố Hiền, dập đầu nhận tội. Phương Hoa, tôi không muốn nghe những lời nói này của bà, tôi muốn biết nguyên nhân. Lưu Tố Hiền không vì Lưu Phương Hoa quỳ xuống nhận tội mà gương mặt giãn ra, nàng vẫn là một bộ băng lạnh lên tiếng chất vấn. Lưu Phương Hoa người này là do gia tộc phái đến bảo hộ cho nàng, cũng là bà vũ chăm sóc nàng từ nhỏ. Thực lực chân chính là yêu vương tam trọng cường giả. Vì là nghĩ mình có một người thực lực cao như vậy đi theo, ở Lạc Việt Vương quốc nơi đâu không có ai có thể làm gì được nàng, nên nàng mới không một chút e ngại đi đến nơi đây cùng Trần Hoành Hải. Nhưng là đáng tiếc, khi nàng gặp phải nguy hiểm chút nữa mất mạng, bà già này lại không có thấy mặt mũi nói đâu. Bây giờ, nàng muốn biết nhất là nguyên nhân gì làm cho bà ta bỏ bê nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình là bảo vệ cho nàng thế này. Tiểu thư, là do nô tỳ đột phá yêu vương tứ trọng đến thời điểm quan trọng, nên không thể theo sát tiểu thư một bước không rời được. Lưu Vương Hoa lên tiếng trấn tĩnh, dù bây giờ nàng đã đột phá yêu vương tứ trọng, nhưng trên mặt của nàng không có lấy bấy kỳ một tia vui mừng nào cả. Lưu Tố Hiền hai tháng trước bế quan đột phá yêu sư cảnh giới, đúng lúc nàng cũng cảm giác được bình cảnh yêu vương tứ trọng bấy lâu nay của mình đã buông lỏng. Nàng nghĩ đến ở một nơi khỉ ho có gáy này sẽ không có người nào có thể làm tổn thương được Lưu Tố Hiền, nên nàng cũng quyết định tìm một địa phương bế quan một thời gian. Nhưng vì cảnh giới của mình đột phá khó khăn hơn dự kiến, nên khi thành công cũng là muộn hơn Lưu Tố Hiền một chút thời gian. Khi nàng trở lại Trấn Nam Thành để tiếp tục bảo vệ Lưu Tố Hiền, bỗng nhiên nghe được có người báo lại Lưu Tố Hiền đã đi theo Trần Hoành Hải tìm kiếm linh nguyên quả. Nghe như thế, nàng là biết chuyện này đã hỏng rồi, nàng không một phút giây chần chừ nào lao đến nơi này hộ chủ. Đáng tiếc là vẫn chậm chân một bước, Lưu Tố Hiền đã trúng chiêu của Trần Hoành Hải, bất đắc dĩ bên dưới, nàng chỉ có thể đem tên yêu tông tam trọng đi theo âm thầm bảo hộ Trần Hoành Hải giết đi, còn lại ở một bên xem tình cảnh diễn biến. Cũng còn may, cuối cùng tiểu thư của mình đã bình an vượt qua kiếp nạn này, nếu như không, dù có chết, nàng cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm của mình. Yêu vương tứ trọng, xem gia tộc của ta lại thêm một vị cao thủ. Lưu Tố Hiền ngẩn người một chút, ngay sau khi chứng thực Lưu Phương Hoa không có nói dối nàng, bà ta bây giờ đã là yêu vương tứ trọng, nàng liền nhanh chóng đến đỡ bà ra dậy, ân cần chúc mừng. Gia tộc của nàng tuy có chút khác biệt với lại những cái gia tộc khác, nhưng sinh sống tại thế giới này, hữu chung lại vẫn là thực lực vi tôn. Chỉ cần có thực lực, liền sẽ được tôn trọng, nếu như tin tức về chuyện Lưu Phương Hoa đột phá yêu vương tứ trọng chuyển về gia tộc, nhất định sẽ được gia tộc triệu về để đi làm chuyện khác, hay là đi bảo vệ những người trọng yếu hơn. Ít nhất, với đứa con không nhận được sự thương yêu quá nhiều từ cha mình như nàng, sẽ không có cái đãi ngộ được yêu vương tứ trọng cường giả đi theo bảo hộ, còn có, nếu mà biết Lưu Phương Hoa làm việc thất trách như bây giờ, có thể nhìn nguyên nhân cũng tu vi liền có thể bỏ qua cho bà ta được. Tiểu thư, dù Phương Hoa có đột phá yêu hoàng đi chăng nữa, tôi mãi mãi cũng là người hầu trung thành nhất của tiểu thư. Cảm nhận Lưu Tố Hiền lời nói bên trong có một tia xa cách, Lưu Phương Hoa ngay lập tức lên tiếng cam đoan. Nàng đi theo Lưu Tố Hiền, không phải là vì thân phận của cô gái này tôn quý đến giường nào, mà là vì năm xưa mẹ của Lưu Tố Hiền đã cứu lấy mạng của một nô tỳ như nàng. Từ đó về sau, dù đạt được cơ duyên lớn lao, thành tựu yêu vương cường giả, nàng cũng không có đi theo những lời mở hấp dẫn kia mà bỏ rơi Lưu Tố Hiền đang lúc khó khăn. Đối với nàng, Lưu Tố Hiền cùng mẹ cô ta chính là tất cả đối với nàng. Hoa cô, giúp tôi một chuyện, đem cái trần da đó xóa đi. Câu trả lời của Lưu Phương Hoa làm cho Lưu Tố Hiền rất là hài lòng, cũng rất là mát lòng mắt dạng. Tuy nhiên, ngay khi nhìn qua cái xác của Trần Hoành Hải cách đó không có xa, nụ cười trên gương mặt của nàng đã bay biến không còn chút nào, thay vào đó là vô tận sát ý vì Trần Hoành Hải tên này, chút nữa đã làm cho nàng thân bại danh liệt, dù sau cùng có thể qua được một kiếp, nhưng nó để lại trong lòng của Lưu Tố Hiền nàng một vết đen không dễ dàng gì có thể xóa nhòa. Bây giờ tuy Trần Hoành Hải đã chết, nhưng những oán hận trong lòng của nàng vẫn mãi không nguôi, cần phải làm gì đó để giải tỏa nỗi hận trong lòng của nàng. Nàng đã đưa ánh mắt đặt ở Trần gia cổ loa thành. Một gia tộc đào tạo ra một tên xuất sinh cặn bã không bằng cầm thú như thế, không có tư cách tồn tại trên đời này. Tiểu thư, chuyện này chúng ta nên bàn luận thêm. Lưu Phương Hoa nghe Lưu Tố Hiền muốn nàng đi diệt Trần gia ở cổ loa thành thành kia, thân hình hơi cứng đơ một chút, sau đó miễn cưỡng cười nói. Trần gia thực lực không phải rất cao, nhưng mà cũng không phải một yêu vương tứ trọng như nàng có thể đến đó diệt bọn chúng được. Theo như nàng biết, bên trong Trần gia có yêu tông cường giả không có ít, đồn là ẩn giấu bên trong bóng tối của bọn chúng còn có cả một đội quân trên mấy ngàn tên yêu sư cường giả, trong tay đều là tứ giai thượng phẩm yêu binh, trang bị tận răng. Đội hình như thế, ngay cả đến hoàng tộc Lạc Việt Vương quốc cũng không dám làm gì bọn chúng, lấy Lưu Phương Hoa nàng chỉ là yêu vương tứ trọng, càng là không dám đi vào. Yêu sư cường giả, Lưu Phương Hoa nàng không có sợ, thậm chí yêu tông trong mắt của nàng cũng chỉ xem như sâu kiến. Nhưng đó là khi đấu tay đôi, hay nàng có thể chấp mấy chục tên yêu tông cùng lên một lúc. Nhưng đối mặt với lại số đông lên đến ngàn người vạn người yêu sư, lập thành quân trận, còn trang bị cao cấp yêu binh đến tận răng, dù yêu vương hậu kỳ cường giả có đến đó, cũng chỉ là đi nạp mạng mà thôi. Hoa cô, tôi chỉ nói đùa một chút. Lưu Tố Hiền nàng cũng chỉ là bị nóng giận nhất thời che khuất đi lý trí mà thôi. Khi bình tĩnh lại, nàng hiểu chỉ dựa vào Lưu Phương Hoa để mà diệt Trần gia, đó là chuyện không có khả năng cho lắm. Dù có đi chăng nữa, hiện bây hải cha của nàng cũng sẽ không có cho phép nàng làm như vậy. Tiểu thư, lần này cô giết đi Trần Hoành Hải, làm cho kế hoạch của chủ thượng có ảnh hưởng, phải nên tìm cách nào đó bổ khuyết đi vào. Lưu Phương Hoa nhìn thi thể của Trần Hoành Hải một cái, mày có chút nhíu lại. Để tôi nghĩ cách xem thế nào. Nhắc đến chuyện này, Lưu Tố Hiền đầu cũng có chút đau nhức lợi hại. Trần Hoành Hải là một người xấu, là một tên cặn bã đáng chết trăm ngàn lần. Tuy nhiên, gia tộc của mình lại đang cần một tên cặn bã như thế để làm sâu sắc thêm những bất đồng bên trong Lạc Việt Vương quốc. Chương 378, địch mạn cắp ly chương 378, địch mạn cắp ly từ đó gây ra một trận nội chiến của các thế lực bên trong Lạc Việt Vương quốc. Đến khi đó, đại hán của nàng sẽ không cần mất một binh một tốt nào, cũng có thể đem cổ loa thành công phá, đem cái vương quốc từng hùng bá Nam Hoàng chi địa diệt đi, sáp nhập chúng nó vào địa bàn của mình, kiếm thêm thật nhiều lãnh thổ cùng nhân lực, chuẩn bị cho trận đại chiến của các quốc gia lớn sắp diễn ra. Nhưng bây giờ bọn họ lại mất đi một cái quân cờ quá sức quan trọng, một cái ngòi nổ chân chính cho trận nội chiến này là Trần Hoành Hải, muốn làm Lạc Việt Vương quốc nội chiến cũng khó khăn á Hoa cô. Bà thấy Trần Vân Thanh như thế nào? Vận chuyển đầu góc một chút, Lưu Tố Hiền giống như đã nghĩ ra được một phương pháp hay đến. Tiểu thư, cô lại muốn nói đùa với tôi nữa có phải không? Lưu Phương Hoa nghe Lưu Tố Hiền nói như vậy, có chút dở khóc dở cười. Trần Vân Thanh thân phận từ khi Lưu Tố Hiền cho người điều tra kỹ về gia thế của y, nàng đã biết được Trần Vân Thanh là người của Trần gia trên cổ loa thành. Cha của Y Trần Thiên Tâm còn là nhân vật phong vân một thời, làm cho quân đội của Đại Hán Vương quốc không dám vượt qua Lạng Châu một bước. Uy danh là chấn động Nam Hoang chi địa. Đến đời con của Y, tên Trần Vân Thanh này, nàng có chút nhìn không thấu người này, 17 tuổi yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực rất không tệ, đáng nói là tên tiểu tử này chỉ dùng có hơn nửa năm để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nếu tính trên bình diện thiên tài tại Nam Hoang chi địa nơi đây, Trần Vân Thanh không thể bàn cãi có thể lọt vào top thiên tài đứng đầu tồn tại. Nếu để người này trưởng thành thêm, ngày sau không chừng Lạc Việt Vương quốc lại xuất hiện thêm một Trần Thiên Tâm thứ hai. Khi đó đối với Đại Hán Vương quốc của bọn họ đến nói sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Nói thật như không phải Lưu Tố Hiền ra hiệu không thể giết người này, nàng đã đem ý diệt đi từ lâu lắm rồi. Bây giờ nghe ra ý của Lưu Tố Hiền là muốn Trần Vân Thanh thay thế vị trí của Trần Hoành Hải tại Trần gia. Chuyện này làm sao có thể được? Trần Vân Thanh nhìn qua tuy không phải hạng người tốt lành gì, nhưng ý cũng tuyệt đối không phải là một tên quá cặn bã như Trần Hoành Hải. Nếu đưa ý trở lại Trần gia, chắc chắn với tài nguyên của Trần gia, Trần Vân Thanh sẽ còn phát triển vượt bậc hơn thời điểm bây giờ rất nhiều. Sẽ không có chuyện ý đi gây thù chuốc oán khắp nơi như Trần Hoành Hải. Trần gia không bị các thế lực khác vây công, dựa vào tên Trần Vân Thanh này, nói không chắc bọn chúng còn có thể đoàn kết lại, chống lại Đại Hán Vương quốc của mình nữa. Không quá để nói khi Lưu Tố Hiền đưa ra đề nghị này chỉ là một đề nghị bỏ đi, hoàn toàn không có khả năng trở thành sự thật. Trong lòng nàng bây giờ còn đang nghĩ, có phải là vì Lưu Tố Hiền cùng Trần Vân Thanh này có rất đặc biệt quan hệ, thế cho nên Lưu Tố Hiền mới muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh hay là không? Hoa cô, bà đã quên Địch Mạc Cắt Ly một chuyện rồi hay sao? Lưu Tố Hiền nhìn mặt bà già này có chút là lạ, nghĩ đến chuyện vừa rồi, gương mặt nàng không khỏi đỏ lên, có điều rất nhanh, nàng liền đã bình tĩnh lại như cũ. Địch Mạc Cắt Ly. Nghe Lưu Tố Hiền nhắc đến cái tên này, Lưu Phương Hoa không khỏi chấn động một cái. Địch Mạc Cắt Ly. Đây là một người thiên tài của Địch Mạc gia tộc bên Hoa Mỹ Vương quốc. 6 tuổi bắt đầu tu luyện, đến năm 16 tuổi đã là yêu sư cựu trọng cường giả, chấn động toàn bộ Nam Hoàng chi địa. Có người suy đoán, với tốc độ tu luyện như vậy, không đến mấy chục năm, Địch Mạc Cắt Ly có thể đột phá yêu vương, cũng có người làm ra suy đoán, Địch Mạc Cắt Ly sẽ là người thứ hai sau Lạc Hoàng đại đế, đột phá yêu hoàng cường giả, từ đó danh chấn ngàn đời. Địch Mạc gia tộc khi đó, nhờ có Địch Mạc Cắt Ly, thanh danh đại chấn, thế lực khắp nơi Hoa Mỹ Vương quốc đến gia nhập, thần phục. Địch Mạc gia tộc có xu hướng trở thành đệ nhất thế gia tại Hoa Mỹ Vương quốc, thậm chí có thể thay thế Đa Tốn gia tộc, cai trị Hoa Mỹ Vương quốc, là quốc vương đời tiếp theo của Hoa Mỹ Vương quốc. Nhưng không, ngay sau khi Địch Mạc Cắt Ly tuyên bố mình đột phá yêu sư cửu trọng, cũng là lúc Địch Mạc gia tộc đi vào hướng sụp đổ. Ngay đêm hôm đó, Địch Mạc gia tộc bị một cổ thế lực cường đại tập kích, chỉ trong vòng một đêm, Địch Mạc gia tộc từ chỗ cao cao tại thượng, quan sát tương sinh, đống nhiên bị diệt tộc, trong tộc mấy ngàn người cũng theo đêm hôm đó bị diệt mất, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Địch Mạc Cắt Ly ngay trong đêm hôm đó cũng không còn thấy xuất hiện nữa, tất cả mọi người đều biết ý chắc chắn đã chết trong trường kiếp nạn kia của Địch Mạc gia tộc. Vụ án Địch Mạc gia tộc bị diệt môn cách đây 20 năm đã làm cho Nam Hoàng chi địa chấn động một thời, bên ngoài người không ai biết nguyên nhân vì sao một cổ thế lực lớn như Địch Mạc gia tộc lại bị diệt, cũng không có ai biết thế lực nào đã ra tay đem Địch Mạc gia tộc hủy diệt, đến bây giờ Hoa Mỹ Vương quốc cũng đang cho người điều tra. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với những người bình thường không hiểu tin tức dân chúng bên ngoài, còn đối với các đại thế lực lớn bên trong Nam Hoàng chi địa này, không có gì là bí mật. Tất cả đều biết, có thể trong vòng một đêm đem một cái gia tộc cực mạnh như Địch Mạc gia tộc diệt, thế lực bên ngoài Hoa Mỹ Vương quốc là không thể làm được, cũng chỉ có người bên trong Khoa Nạp Sơn Thành mới có khả năng đó. Đầu mâu chỉ về Đa Tốn gia tộc, hoàng tộc hiện nay của Hoa Mỹ Vương quốc, chỉ có bọn họ đủ khả năng làm như thế. Chuyện là vì Đa Tốn gia tộc sợ Địch Mạc gia tộc lớn mạnh sẽ uy hiếp đến vị trí lãnh đạo của mình, thế nên ngay trong đêm đã liên kết với lại La Lâm gia tộc, đem Địch Mạc gia tộc hủy diệt đi, đem tất cả tài nguyên của Địch Mạc gia tộc lấy hết, phân chia rõ ràng. Ngay sau đêm Địch Mạc gia tộc xảy ra thảm sát, ngày hôm sau Hoa Mỹ Vương quốc không đưa ra bất kỳ hành động nào cho thấy sẽ điều tra hung thủ, chỉ ra một tờ thông báo nói là Địch Mạc gia tộc bị một loại dịch bệnh tấn công, trong đêm đã chết sạch. Loại lý do này không có người nào đi tin tưởng cả, nhưng cũng chẳng có ma nào đứng ra nói giúp Địch Mạc gia tộc vài lời công đạo, chuyện như vậy cứ bình thường kết thúc, một đại gia tộc như Địch Mạc thế gia cứ như thế bị diệt trong vô hình. Qua chuyện này, Hoa Mỹ Vương quốc hoàng tộc như truyền đi một thông điệp ngầm cho các thế lực bên trong biết, tại Hoa Mỹ Vương quốc chỉ có một mặt trời, đó là Đa Tốn gia tộc, ai dám khiêu khích Đa Tốn gia tộc thì hãy lấy Địch Mạc gia tộc làm gương. Chuyện này đã đi qua 20 năm, Lưu Phương Hoa không biết Lưu Tố Hiền nhắc lại chuyện này là có mục đích gì. Nó có liên quan gì đến chuyện Trần Vân Thanh trở lại Trần gia sao? Ân quan đã. Không lẽ Lưu Tố Hiền muốn dùng chiêu này để diệt Trần gia? Linh quang chợt lóe lên, Lưu Phương Hoa như là đã nghĩ ra được cái gì. Bà nghĩ đúng rồi. Tôi chính là muốn sử dụng kế sách này để đem Trần gia diệt tộc. Lưu Tố Hiền nhìn thấy Lưu Phương Hoa nhìn mình rất là kinh dị, cũng là đã biết bà ta trong lòng đã hiểu mình muốn làm cái gì sau khi nhắc đến Địch Mạc Cắt Ly rồi. Là một cái đại tộc, có một đám cặn bã sẽ làm nền móng gia tộc lung lay, nhưng chưa đến nỗi bị diệt vong, nhưng nếu bọn chúng có trong tay một thiên tài này lại quá mức chói sáng, như thế thì sẽ phải gặp nạn. Vì lợi ích của bản thân gia tộc mình, sẽ không có ai cam nguyện bị người khác chèn ép, đến rồi bị cắn nuốt luôn. Trần Vân Thanh xuất hiện ở Trần gia, nó chẳng khác gì là Địch Mạc Cắt Ly xuất hiện ở Địch Mạc gia tộc cả. Với thiên phú cùng tốc độ tu luyện bây giờ, trong tương lai sớm muộn Trần Vân Thanh cũng sẽ sánh ngang được với lại Địch Mạc Cắt Ly. Khi đó Lạc Việt Vương quốc hoàng tộc cùng các thế lực bên trong sẽ không thể ngồi yên chờ chết, bọn chúng sẽ ra tay hành động mà thôi. Mà Trần gia thực lực cẩn giấu bên trong cũng không tệ, nó khác biệt khá xa so với Địch Mạc gia tộc, một khi Lạc gia ra tay, hai bên chắc chắn sẽ tổn thương thảm trọng, đó cũng là thời cơ để Đại Hán Vương quốc tấn công xâm lược Lạc Việt Vương quốc thêm một lần nữa. Thế cho nên, Trần Vân Thanh càng là thiên tài càng tốt, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh càng tốt, nó chẳng những không có uy hiếp gì cho Đại Hán Vương quốc mình, mà còn trợ giúp rất nhiều cho công cuộc hùng bá thiên hạ của Đại Hán Vương quốc bọn họ. Tiểu thư, kế hoạch này thật đúng là rất tốt, nhưng cô thật sự có thể xem Trần Vân Thanh như một quân cờ, lợi dụng y xong còn đưa y vào chỗ chết hay sao? Đây là những gì mà Lưu Phương Hoa muốn nói. Nàng theo chăm sóc Lưu Tố Hiền đã 18 năm, tính cách của Lưu Tố Hiền như thế nào, nàng là người hiểu rõ ràng nhất. Chương 379, Địa Đầu Sơn chương 379, Địa Đầu Sơn qua chuyện vừa rồi, nàng biết Lưu Tố Hiền trong lòng là có để ý đến Trần Vân Thanh. Nếu như không, sẽ không có để cho tên tiểu tử này rời đi một cách dễ dàng như thế này rồi. Thực lực của Lưu Tố Hiền là trên tên Trần Vân Thanh này quá nhiều mà, nếu muốn ra tay, Trần Vân Thanh hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát được. Nàng chính là sợ Lưu Tố Hiền không nhẫn tâm ra tay, có ra tay thì nữa đường cũng sẽ nghĩ cách đem Trần Vân Thanh vứt đi ra, như vậy kế hoạch vốn hay lại trở thành giấy lộn, rất là không đáng giá. Vì cơ nghiệp vạn năm của Đại Hán, Lưu Tố Hiền tôi có gì mà không làm được. Kế hoạch thì rất hay, bài binh bố trận Lưu Tố Hiền làm cũng rất giỏi, nhưng khi nghĩ đến phải lợi dụng tên đáng ghét kia, nàng lại có chút hơi thần thở, gương mặt còn là hiện lên vẻ đỏ hồng. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại một thân lạnh lùng như xưa. Xâm chiếm Lạc Việt Vương quốc, bình định Nam khu, tạo bàn đạp thống nhất Nam Hoàng chi địa, đây là ước mơ bao đời này của Đại Hán Vương quốc. Vì mục tiêu này, Đại Hán Vương quốc có thể bỏ ra bất kỳ một cái giá nào. Lưu Tố Hiền nàng là một người nữ nhi, cũng có tình cảm của mình. Nhưng đem ra so sánh với lại đại nghiệp của Đại Hán Vương quốc, nó chẳng thấm vào đâu cả, bằng mọi giá nàng phải thực hiện được kế hoạch này. "Tiểu thư, cô đã quyết tâm làm như vậy, tôi sẽ ủng hộ đến cùng." Trên miệng của Lưu Phương Hoa hiếm hoi nở nụ cười hài lòng. Đây mới là một Lưu Tố Hiền nàng muốn thấy, hành sự quyết đoán, không vướng tình nhân, cô gái này ngày càng trưởng thành cùng thành thủ. Giá như cô gái này là nam nhân thì tốt, khi đó, Đại Hán Vương quốc nghiệp lớn càng sẽ trở nên rộng rãi. Không như bây giờ, vì trốn tránh lại chạy đến một nơi nhỏ bé như Lạc Việt Vương quốc này. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Hoa cô, tạm thời đừng nên để cho Trần Vân Thanh biết thân phận của mình quá sớm. Lưu Tố Hiền nàng còn cần thời gian để đem Trần Vân Thanh nắm trong lòng bàn tay, nếu mà để cho Trần Vân Thanh biết được thân thế của hắn hiện tại, chuyện này có thể sẽ có biến. "Tiểu thư, cô an tâm, tôi sẽ cho người sắp xếp. Nếu mà cần thiết, đem luôn tên Trần Thiên Tâm kia diệt đi luôn cũng được, Trần Thiên Tâm người này đã là phế nhân, đã không còn có chút giá trị nào để lợi dụng nữa." Trấn Nam Đại Sơn, Giác Báo Sơn. Xoẹt xoẹt. "May quá, cô ta không có đổi theo." Trần Vân Thanh thi triển phong hình bộ tiểu thành cảnh giới đến mức tối đa, qua 2 tiếng đồng hồ, trong cơ thể của hắn chân khí đã hao đi gần hết thì hắn mới ngừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đáng mừng là ở phía sau lưng, hắn đã không còn trông thấy hình bóng của Lưu Tố Hiền đâu, điều này làm cho hắn thở phào một hơi vô cùng là nhẹ nhõm. Xẹt. "May mắn." Thái Na Chát ngay sau đó cũng xuất hiện bên cạnh Trần Vân Thanh, nghe tên khốn này nói như vậy, trong lòng không khỏi đem tổ tông 18 đời của Trần Vân Thanh ra mắng một lượt. Cái gì gọi là may mắn Lưu Tố Hiền kia không đuổi theo? Rõ ràng là cô gái kia mắc bệnh hoa si, có tình ý với lại thằng khốn này, nên mới bỏ qua cho y một mạng. Nếu như Lưu Tố Hiền mà thật tâm muốn lấy mạng của Trần Vân Thanh mày, với tu vi như bây giờ, có cho mày 10 cái mạng cũng không có đủ chết, đừng có ở đó dương dương tự đắc mình may mắn. "Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?" Mắng chửi Trần Vân Thanh nàng cũng chỉ dâm để ở trong lòng, không có dám nói đi ra, nếu như không, nàng là biết hậu quả đến với mình sẽ không có dễ chịu gì cả. Bây giờ Trần Vân Thanh này tu luyện cũng đã hoàn thành rồi, tiện nghi của người ta hắn cũng đã chiếm hết rồi, cũng không biết bước tiếp theo Trần Vân Thanh sẽ đi về hướng nào đây. "Đi đâu sao?" Câu hỏi của Thái Na Chất làm cho Trần Vân Thanh hắn rơi xuống trầm tư. Bây giờ còn cách thời gian 2-3 tháng 12-7 ngày nữa, cứ như vậy đi về đúng thật sự là có chút sớm, về hiện tại ngoài cùng Ngô Tiểu Diễm chơi đùa ra, nghĩ lại cũng không có làm chuyện gì khác được. Nhưng bên kia bây giờ Ngô Tiểu Diễm cũng đã có tên Trần Kim Tiền kia chơi cùng rồi, chắc sẽ không cần một người thiếu gia như hắn về bên cạnh làm cái chi. Có thể trở lại thác nước Cao Tiên một chuyến không nhỉ? Trần Vân Thanh quay đầu về phía sau, ánh mắt có chút tham lam. Mục đích mà Trần Vân Thanh hắn muốn quay trở lại thác nước Cao Tiên ngay bây giờ, cũng không phải là tham luyến cùng Lưu Tố Hiền ân ân ái ái, mà là vì tài nguyên trong tay của Trần Hoành Hải. Hắn nhớ vừa rồi khi mình rời đi, vì quá vội vàng, nên là chưa kịp đem theo túi không gian của Trần Hoành Hải. Từ mẫu đối thoại giữa Lưu Tố Hiền cùng Trần Hoành Hải, hắn là biết được Trần Hoành Hải này thân phận không tầm thường, có khi là một đại tộc trên cổ Loa Thành, người như vậy, bên trong túi không gian chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ tốt, nếu mà đem nó lấy hết, đối với tu vi bây giờ của Trần Vân Thanh hắn sẽ được lợi ích không hề nhỏ. Đặc biệt là vấn đề yêu kỹ, thứ mà hắn đau đầu nhất bây giờ, chắc cũng có thể nhờ lấy được túi không gian của Trần Hoành Hải liền có thể giải quyết được mọi thứ. Việc hắn quay lại lấy túi không gian của Trần Hoành Hải là rất hợp tình hợp lý à nha. Nên nhớ Trần Hoành Hải chính là do Trần Vân Thanh hắn góp công lớn giết đi, đồ vật của ý, hắn bỏ vào trong túi riêng cũng không hề có cảm giác gáy náy lương tâm. "Chủ nhân, ý kiến của anh vô cùng hay, chúng ta hai người lập tức quay lại đi." Thái Na Chát nghe Trần Vân Thanh nói như thế, đôi mắt cáo của nàng phát sáng, nhanh chóng gật đầu đồng ý, như sợ Trần Vân Thanh không chịu đi, nàng là đến bên cạnh của hắn, dùng mấy cái móng đuốt sắc nhọn, kéo chân của hắn lôi đi. "Một bộ nếu mà anh không đi là không được với tôi một dạng." "Hơ hơ, Na Chát, vừa rồi ta chỉ nói đùa một chút thôi." "Là nói đùa một chút thôi." Trần Vân Thanh khẽ đá nhẹ cái chân, đem mấy móng đuốt của Thái Na Chát đánh ra xa, một bộ như không có chuyện gì, cười đều lên tiếng. Đúng thật sự là Trần Vân Thanh hắn đối với lại tài nguyên trên người của Trần Hoành Hải rất là động tâm. Tuy nhiên, nghĩ đến trở lại nơi đó liền phải gặp mặt Lưu Tố Hiền, Trần Vân Thanh không khỏi dùng mình một cái. Còn khi nhớ lại một kiếm mà cô ta chém ra không lâu trước đây, sau lưng của hắn là vã cả mồ hôi lạnh. Nếu mà cô gái điên kia phát bệnh, một hai muốn đem Trần Vân Thanh hắn giết đi để diệt khẩu, như vậy đi về nơi đó không khác gì là chui đầu vào lưới cả, Trần Vân Thanh hắn đây còn chưa có muốn chết sớm như vậy đâu. Nói nữa chỉ sợ những tài nguyên của Trần Hoành Hải bây trừ cũng đã rơi vào tay của Lưu Tố Hiền cả rồi, dù may mắn không gặp cô ta, Trần Vân Thanh hắn chắc cũng chẳng có thu nhập gì cả. "Vậy bây giờ chúng ta..." Thái Na Chắc văng đến cho Trần Vân Thanh một cái ánh mắt khinh thường. Với lá gan còn bé hơn thỏ thế kia của Trần Vân Thanh, dám đi cùng Lưu Tố Hiền đó đối mặt bây giờ, đó mới là quái sự. Nàng vừa rồi nói ra cũng chỉ muốn chọc quê tên khốn kiếp này một chút mà thôi, vì nàng biết chắc tên này sẽ không có đi đến nơi đó mà. Nơi đây là Giác Báo Sơn. Như vậy cách địa đầu sơn không có xa. Chú ý nhìn lại nơi mình đang đứng một chút, Trần Vân Thanh có cảm giác quen thuộc, hắn nhớ mình đã đi đến nơi đây rồi, lục lại trí nhớ thì đúng là như thế thật, đây là nơi mà hắn đã lừa đám người Tô, Trần hai nhà, đem xong giác báo cướp đoạt đến tay, sau còn làm một bố, đem mấy tên kia chém tận giết tuyệt đi nước kia. Địa đầu sơn mà Trần Vân Thanh hắn vừa rồi nói, chính là nơi mà tổ tiên của Tô Trục Lưu để lại bảo tàng. Lần này đi vào trấn Nam Đại Sơn, ngoài chuyện muốn cũng Trần Hàn Sương lấy khí đan chia đều ra, còn một mục đích nữa chính là phải đem bảo tàng của Tô gia thu vào đến tay, bây giờ mình đã đến gần như thế này, thời gian còn lại rất là dư thừa, đi đến nơi đó lấy bảo tàng rồi về cũng không có sao. Đi thôi. Trần Vân Thanh quyết định đi đến địa đầu sơn một chuyến, dù bây giờ trên ngừng của hắn tổng tài sản không dưới 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, nhưng trên đời này có ai đi chê tiền của mình quá nhiều bao giờ, nói nữa 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch là đã gấp 10 lần số tiền mà hắn có trong tay rồi, nào có lý do gì mà hắn lại đi từ chối kia chứ. Họ họ, giống. Trần Vân Thanh đi không được mấy bước, liền nghe được tiếng bò giống đinh thai nhức óc, tỉnh táo nhìn lại, trước mắt mình không có xa, đã xuất hiện một con bò trâu đứng chắn ngang đường đi của mình. Ừ. Trâu trên đời này có con trâu to như vậy hay sao? Trần Vân Thanh nuốt khan một ngụm nước miếng, nhìn con trâu trước mắt mình đây, trong lòng không khỏi kinh ngạc kêu lên. Trâu lớn thì hắn đã gặp rồi, nhưng mà lớn như con trâu trước mắt mình đây, lần đầu hắn nhìn thấy. Nó cao tầm 5 mét, dài đến 10 mét, đứng trước mắt của nó Trần Vân Thanh cảm giác hết sức là nhỏ bé. Ngay cả con trâu lớn nhất mình từng gặp được trước đây là Thủy Nưu Thu ở thác nước Cao Tiền, đem so với con này thì cũng chỉ như đệ tử gặp sư phụ, thật không thể nào so sánh được. Chương 380, sợ re nước đái chương 380, sợ re nước đái chủ nhân. Đối phương là ngũ giai tam phẩm yêu thú. Thái Na Chát ánh mắt đương nhiên là cao hơn Trần Vân Thanh quá nhiều, chỉ cần nhìn qua một cái, nàng là đã biết được đối phương sâu cạn ra sao. Chỉ là không hiểu sao nàng lại cảm giác được một tia không ổn đâu đây, cảm nhận khí tức cùng âm thanh mà con trâu này phát ra, dường như nó là đến nơi này để tìm Trần Vân Thanh thì phải, nếu thật sự là như vậy. Vũ mũ giai tam phẩm. Nghe như thế, Trần Vân Thanh lạnh từ trên đầu xuống đến chân. Không nhìn ra thực lực của con trâu này, hắn nghĩ đối phương thực lực chắc cũng rất cao, nhưng dù cao đến đâu, hắn nghĩ đối phương cũng tầm tứ giai cảnh giới tầm đó, nhưng không có ngờ, đối phương là ngũ giai yêu thú. Cấp bậc này đã tương đương với lại yêu vương cảnh giới của nhân tộc rồi. Cùng cảnh giới mà nói, nhân tộc không có quá nhiều thủ đoạn đặc biệt, gặp phải loại đối thủ này cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ở một nơi cằn cỗi như trấn Nam Đại Sơn thế này, làm sao xuất hiện cấp bậc cao như vậy yêu thú? Thường thì những bậc đại thần giống thế này phải chọn những nơi thiên địa linh khí dồi dào, ký hoa dị thảo vô số để cư trú mới đúng chứ. Bây giờ hắn trong lòng đang thắp hương cầu nguyện, hy vọng con trâu này chỉ đi ngang qua, không phải là đến tìm bản thân của mình vì chuyện của Thủy Nưu Thú nữa tháng trước, nếu như mà không, hắn có trăm cái mạng cũng không đủ chết. Nhân tộc nhóc con, đứa con út của tao, là mày giết đi. Đáng tiếc, ông trời không có chứng cho lời cầu nguyện của Trần Vân Thanh, ngay khi Thủy Nưu Thú lên tiếng, đã dập tắt đi mọi tia may mắn trong lòng của hắn, con trâu này đến nơi đây thật sự là tìm hắn để trả thù cho con thác nước nhỏ mà bị Trần Vân Thanh hắn cùng Trần Hàn Sương giết cách đây nửa tháng. Tiền bối, ngài đang nói cái gì? Vãn bối không được rõ ràng cho lắm. Trong lòng mặc dù đã sợ đến re nước đái, nhưng bên ngoài, Trần Vân Thanh hắn dặn bản thân phải chấn tĩnh, cố gắng chấn tĩnh lại mới được. Về chuyện giết Thủy Nưu Thú, thậm chí đem thi thể của nó cắn nuốt để tăng lên tu vi, chuyện này Trần Vân Thanh hắn tuyệt đối không thể nào nhận được, nếu như nhận mà nói, hắn là biết sẽ có hậu quả khủng khiếp gì đang chờ mình ở tại phía trước. Hừ, rầm rầm. Vũ giai Thủy Nưu Thú trong miệng khẽ phát ra âm thanh hừ lạnh một cái, ở khoảng cách hơn 50 mét cả Trần Vân Thanh lẫn Thái Na chắc như là diều đứt dây, bay ra đằng xa thêm vài chục mét nữa mới rơi xuống đất. Trần Vân Thanh bây giờ càng là thêm thế thảm, không những phun ra không ít máu tươi, mà ngay cả bộ tam giai hạ giáp mà mình đang mang trên người cũng đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Không cần ra tay, không dùng nhiều lực, chỉ một cái âm thanh phát ra mà thôi, ở khoảng cách hơn 50 mét liền làm cho một yêu sĩ hậu kỳ như Trần Vân Thanh cũng có được yêu sư sơ kỳ chiến lực như Thái Na chắc không có bất kỳ lực lượng nào có thể hoàn thủ, ngũ giai yêu thú thực lực khủng khiếp có thể thấy được luồn lốn. Đạp đạp đạp. Đem hai người Trần Vân Thanh đánh bay, Thủy Nưu Thú đi từng bước đi đến vị trí của Trần Vân Thanh, mỗi một bước đi liền phát ra âm thanh chấn động, trong vòng 100 mét phạm vi, cây cối tiêu điều lung lay sắp ngã, như là có một trận động đất thật lớn đang xảy ra xung quanh khu vực này mở rộng. Nhóc con, mày có thể không biết, Thủy Nưu Thú bộ tộc chúng tao có một loại bí pháp đặc biệt, bất kỳ người nào ra tay giết đi Thủy Nưu Thú tộc dân, chỉ cần ý còn sống, đều sẽ không thể nào tránh thoát được bí pháp truy tung. Thủy Nưu Thú đi đến lại gần cách Trần Vân Thanh không đến 5 mét, mở miệng ồm ồm cất tiếng nói, gọi là bí pháp, không nói đúng hơn là huyết mạch truyền thừa, mạch này của hắn không hiểu sao trong người có loại cảm ứng đặc thù này. Loại khả năng này, ngay cả những vị yêu thánh đứng đó nhất trên yêu thần thế giới này cũng không có biết, nhưng Thủy Nưu Thú bọn hắn lại có, đây có thể nói là huyết mạch truyền thừa bí pháp, cũng là loại truyền thừa gần gà nhất mà bọn họ có được. Cũng nhờ loại bí pháp cảm ứng này, thế cho nên ngay khi con của hắn đã chết, hắn đã cảm ứng được, cũng là sử dụng bí pháp truy tung đến đây, nếu như không mà nói, ở biển người mênh mông như thế này, làm sao hắn có thể tìm ra được vị trí chính xác của Trần Vân Thanh cho được. Tiền bối, ngài muốn xử lý tôi như thế nào? Trần Vân Thanh không còn sử dụng miệng lưỡi ba hoa của mình để chối bay chối biến nữa. Nếu đối phương đã tìm ra mình, còn giải thích cặn kẽ về bí pháp cái quái gì đó nữa, hắn biết hiện giờ mình có nói gì cũng vô ích, thẳng thắn nhận tội, đồng thời trong lòng thầm mong với sự thành khẩn của mình, con trâu này sẽ cho mình chết một cách thoải mái một chút. Nhóc con, mày giết con của tao, lại còn đem thi thể của nó ăn mất nữa, mày nghĩ thế nào khi tao cũng đem mày nhai sống luôn. Ngũ giai Thủy Nưu Thú ngâm nghĩ một chút, liền đưa ra một phương pháp xử lý hợp tình hợp lý đối với lại chuyện Trần Vân Thanh giết con của mình. Càng nghĩ, hắn lại cảm thấy càng hợp lý, con kiến này không những giết đi con của hắn, còn đem nó ăn mất nữa, bây giờ hắn cũng đem tên này ăn vào trong bụng. Như vậy là thật sự rất công bằng, không phải nhân tộc thường có câu nói lấy răng trả răng đó hay là sao? Đã thật rất lâu rồi, Nưu Thanh hắn không có ăn qua thịt người, lần này, hắn quyết định thử lại mùi vị này, xem nó như thế nào, có ngon bằng linh dược mà hắn hàng ngày ăn hay không, hy vọng là thịt của tên này không có làm cho hắn thất vọng mới tốt. Ông Trần Vân Thanh trợn mắt, con trâu này là muốn đem hắn nhai tươi nuốt sống đây. Nhưng mà sao có thể, Trần Vân Thanh hắn là thành thật nhận tội, còn chân thành tha thiết hối lỗi, sao con súc sinh này lại đưa ra hình phạt thảm khốc như vậy đối với lại hắn kia chứ? Không được, mình thà tự sát trước, cũng là không có để cho con trâu này nhai nuốt hắn được. Đúng vậy, nghịch chuyển chân khí trong cơ thể, đem thân thể dẫn bạo, như vậy chết tuy là không toàn thây, nhưng ít ra còn đỡ hơn bị đối phương nhai tươi nuốt sống. Ân, sao lại như thế này? Trần Vân Thanh kinh dị ở trong lòng. Mình rõ ràng muốn tự bạo chân khí để mà tự sát, làm sao đến cuối cùng lại không thể nào điều động được chân khí bên trong cơ thể nữa thế này? Là do con súc sinh này dở trò quỷ. Trần Vân Thanh nhìn lại vẻ mặt đắc ý của Thủy Ngưu Thú, không có bao nhiêu khó khăn để hắn đoán biết được mọi biến cố xảy ra bên trong cơ thể của mình đều là do Thủy Ngưu Thú này làm ra. Nhóc con, ở trước mắt của ta mà ngươi muốn tự bạo, có phải quá xem thường ta một chút hay không? Ngưu Thanh cười gần một cái. Lấy yêu vương thực lực của mình, còn ở khoảng cách gần như vậy, lại để cho một tên yêu sĩ nho nhỏ tự bạo, có phải là hắn quá vô dụng hay là không đây? Chuyến ra bên ngoài, cũng sẽ bị người ta cười cho thối mũi, thật là không có mặt mũi nào nhìn bạn bè của mình nữa mà. Thế cho nên, Trần Vân Thanh này không thể nào tự sát được. Không những thế, còn phải thật sự thanh tỉnh để cảm nhận được sự đau đớn khi bị nhai nuốt, có như vậy, hắn mới có thể vui lòng, con của hắn bị chết bên dưới nhìn thấy cũng sẽ vui lòng. Nhóc con! Chết! Thanh Nhu đưa cái miệng còn to hơn cái cửa nhà của mình ra, muốn một ngụm đem Trần Vân Thanh đưa vào trong miệng để mà nhai nuốt cho nó sảng khoái. Nhưng khi miệng của Nhu Thanh chỉ còn cách Trần Vân Thanh không đến 20 cm, hắn bỗng dưng dừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục đưa Trần Vân Thanh cắn nuốt, mà là vì hắn có cố gắng làm sao, cũng không thể nào tiến thêm được. Dù cho chỉ thêm có 1 cm nữa cũng là không có được. Có chuyện gì xảy ra? Trần Vân Thanh biết mình chắc chắn không qua khỏi, cũng biết mình sẽ không có khả năng được chết một cách an bình, nên là hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem cảm giác bị nhai tươi nuốt sống nó khủng bố như thế nào. Nhưng mà con trâu này bỗng dưng không tiến lên nữa, còn trong mắt kia, hắn thấy được đối phương khá là khủng hoảng, dường như đã có chuyện gì đã xảy ra rồi. Hừ, dầm, dầm, phúc. Lưu Thanh cũng không có duy trì được tư thế đứng như trời trồng này được bao lâu, chỉ ít giây sau, một âm thanh hừ lạnh vang lên, Lưu Thanh như gặp phải đã kích thảm trọng. Cả người bị đánh bay xa cả 100 mét, trên đường đi là thổ huyết liên tục. Tình cảnh hiện tại của Ngưu Thanh, sao mà quá giống với lại Trần Vân Thanh lúc trước, cũng một tiếng hừ lạnh, cũng là không có sức hoàn thủ bị đánh ra quá xa, chỉ khác là bây giờ người mà phải gặm nhấm nỗi đau vô lực này là Ngưu Thanh, mà không phải là Trần Vân Thanh. Phúc! Tiền bối tha mạng! Văn bối đã biết lỗi, xin tiền bối tha mạng! Ngay sau khi hạ xuống đất, Ngưu Thanh cũng không có lo được nhiều cho thương thế của mình, hắn biến hóa thành một người trung niên tầm hơn 40 tuổi, thân thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Tiếp theo sau, trước sự kinh ngạc của Trần Vân Thanh, Ngưu Thanh liền quỳ xuống, dập đầu như băng tỏi, cầu xin tha thứ, không có ai biết, người mà hắn cầu xin lại là ai. Chương 381, Lạc Hoàng. Chương 381, Lạc Hoàng xoẹn. Đường đường là một yêu vương cường giả, đi ức hiếp một cái yêu sĩ nho nhỏ, mày thật sự làm mất mặt đám cường giả bọn ta. Ngay sau khi Ngưu Thanh quỳ xuống van xin không lâu, tại vị trí cách Trần Vân Thanh đang đứng tầm 20 mét, xuất hiện một người trên dưới 50 tuổi trung niên, khá là anh tuấn, trên người mang một bộ long bào màu đen, dệt bằng hắc kim, nhìn thật sự rất là cao quý. Người trung niên này vừa xuất hiện, đã lên tiếng trách cứ Ngưu Thanh. Không cần Trần Vân Thanh suy đoán cũng có thể biết, người mà vừa rồi ra tay đem Ngưu Thanh đánh bay chính là vị trung niên này, ra tay đem Trần Vân Thanh lôi từ quỷ môn quan bể, cũng chính là ông ta rồi. Tiền bối nói đúng. Là Ngưu Thanh ý mạnh nhất yếu. Là mất mặt cường giả danh vọng, tội đáng chết ngàn lần. Nhưng xin ngài hãy niệm tình vãn bối đau lòng mất con. Xin tha mạng cho vãn bối một lần. Ngưu Thanh trong lòng bây giờ đang chửi đầu đen rau má, trên thế gian này hàng ngày có biết bao nhiêu người ủ mình thực lực mạnh, đi ức hiếp kẻ yếu hơn, vì sao ông không có đi tìm những người đó giảng đạo trách mắng, lại đến nơi này tìm tôi phiền phức làm cái gì? Trong lòng tôi hoàn toàn không phục cả, nhưng mà Ngưu Thanh cũng biết, mình không phục cũng không thể làm gì cả, không phục cũng phải để trong lòng, không dám nói ra, dù có không phục đến đâu, cũng phải cúi đầu. Đối phương thực lực cao hơn mình không biết bao nhiêu lần mà tính, như dám tỏ ra bất mãn, không có bao nhiêu khó khăn, mình sẽ phải đi theo con của mình xuống âm minh giới bầu bạn. Thế gian này chính là như thế, cường giả liền có quyền, cường giả nói cái gì cũng đúng, những người nhỏ yếu hơn chỉ có thể cúi đầu nhận sai, không muốn nhận sai, chỉ có một con đường chết. Đứng lên đi. Từ nay về sau, mày chính là thú sủng của ta. Trung niên mang áo bào màu đen khẽ đánh một cái cấm chế vào bên trong thức hải của Ngưu Thanh, sau đó vất tay để cho tên này đứng lên. Vâng, thưa chủ nhân. Ngưu Thanh trong lòng có một vạn cái không cam lòng, nhưng không thể nào làm gì khác, tận sâu trong linh hồn của hắn đã xuất hiện từ cấm, đồng nghĩa với lại từ nay về sau, mình sẽ mãi mãi là nô lệ của người này, hắn đu có không muốn cũng đã hết cách. Chủ nhân, ngài vì sao lại cho tôi? Ngưu Thanh đi đến bên cạnh người trung niên này, do dự mãi, cuối cùng hắn cũng không có nhịn nổi lên tiếng hỏi. Có thể cảm nhận được thức hải của người khác, còn rất bình thường đánh vào sinh tử cấm chế, điều đó chứng minh được vị chủ nhân mà hắn mới nhận đây tu vi chí ít cũng có yêu tôn chi cảnh thực lực. Đây là loại cảnh giới không chỉ là tại cằn cỗi Nam Hoang chi địa nói đây, mà ngay cả bên kia Thiên Nam đại lục, nơi mà bất kỳ yêu vương cảnh nào như hắn cũng muốn tới, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Người như thế này muốn nhận yêu sủng, chí ít cũng nên đi tìm mấy tên lục giai yêu thú cường giả mới đúng, tìm hắn chỉ là một cái ngũ giai tam phẩm yêu thú để mà làm gì? Vấn đề này hắn suy nghĩ mãi còn chưa có nghĩ ra. A, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mày tu luyện là hệ thủy yêu quyết. Nguyên nhân thứ hai, đó là vì trong cơ thể mày có một tia thánh thú huyết mạch. Người trung niên này cũng không có che giấu tên Ngưu Thanh này làm cái gì, trả lời rất là chi tiết. đa tạ chủ nhân đã giải đáp. Lưu Thanh nghe xong, toàn thân chấn động, hắn cúi người cung kính bái tạ người trung niên này. Thủy hệ yêu quyết cái gì? Lưu Thanh hắn không quan tâm lắm, duy chỉ có thánh thú huyết mạch, cái này làm cho hắn để ý hơn cả. Truyền thuyết, bất kỳ yêu thú nào bên trong cơ thể có huyết mạch thánh thú, hay là tự thân phản tổ, có được một tia thánh thú huyết mạch, liền đồng nghĩa với lại sau này sẽ có cơ hội đột phá yêu thánh. Yêu thánh cảnh giới, đây là cảnh giới chi cao vô thượng trên cái yêu thần thế giới này, bất kỳ một cái tu luyện giả nào, dù là người heo yêu, thậm chí ma, chỉ cần bước vào con đường tu luyện, đều là mong ước mình có thể đột phá được đến yêu thánh cảnh giới, có được 10.000 năm tuổi thọ, trường sinh tiêu dao. Nhưng cảnh giới này quá mức khó khăn, truyền thụ ghi lại, kể từ thời kỳ viễn cổ đến nay, Thiên Nam đại lục chưa có ghi nhận người nào đột phá đến yêu thánh cảnh giới cả. Đừng nói yêu thánh chứ tại nơi đó mà muốn đột phá yêu tôn cũng là một vấn đề rất khó. Nói như thế để hiểu, có được vài phần trăm cơ hội đột phá yêu thánh đối với một vị tu luyện giả là quý giá đến mức độ nào. Lưu Thanh hắn ngày sau cũng có cơ hội đi vào cảnh giới trong truyền thuyết đó, nghĩ đến loại cảnh giới không ai làm được mà mình có thể làm được, hắn không khỏi kích động đến run rẩy. Mày cũng đừng nên vui mừng quá sớm. Yêu thánh không phải dễ dàng đột phá như vậy, không có nghị lực lớn cũng có duyên, dù cho có yêu thần huyết mạch trong cơ thể, cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Dù nhận định con trâu này có cơ hội đột phá yêu thánh, nhưng vị trung niên này cũng không có quên dội cho con trâu này một gáo nước lạnh. Vâng, tôi đã hiểu, thưa chủ nhân. Lưu Thanh cũng không có vì bị tên chủ nhân này đánh tỉnh mà đi trách móc, theo như hắn thấy, đây là chuyện đương nhiên. Thiên Nam đại lục nơi này từ thời viễn cổ đến nay, chứ Lưu Thanh hắn ra, hắn biết có rất nhiều người mang trong mình thánh thú huyết mạch, thậm chí còn nồng đậm hơn hắn nhiều. Nhưng kết quả thì như thế nào, ai cũng có thể nhìn thấy. Thành tựu cao nhất là yêu tôn cảnh giới, còn lại cũng là chết dần chết mòn tại yêu vương, yêu hoàng cảnh giới. Nên cơ hội cũng chỉ là cơ hội, nếu như không chịu cố gắng, không có nghị lực, không có cơ duyên đủ lớn, cũng đừng có hy vọng đột phá yêu thánh. Thảo dân Trần Vân Thanh, bái kiến Lạc Hoàng đại đế bệ hạ. Chờ cho Lưu Thanh cùng người trung niên kia trò chưa xong, Trần Vân Thanh đi đến trước mặt của người trung niên này, ôm quyền cung kính thật sâu bái lạy. "Ân, cậu nhận ra thân phận của ta?" Lạc Long Quân cũng không có để cho Trần Vân Thanh quỳ lại mình, phất nhẹ tay không để cho Trần Vân Thanh đứng lên, mỉm cười hỏi: "Thưa bệ hạ, bất kỳ một con dân nào của Lạc Việt Vương quốc cũng đều sẽ nhận ra được bệ hạ." Không có quỳ lại xuống, Trần Vân Thanh cũng không có tiếp tục cố gắng, nhưng mà lời nói của hắn chứa đựng đầy thành kính, không hề có một tia giả dối. "Lạc Hoàng đại đế Lạc Long Quân, người xuất thân từ Lạc Việt bộ tộc, trải qua vài chục năm ngắn ngủi đã đưa Lạc Việt bộ tộc trở thành một cường tộc, lập ra Lạc Việt Vương quốc, tiếp theo chinh chiến thiên hạ, đem vốn đã bị chia năm xẻ bảy Nam Hoàng chi địa xuất từ thời viễn cổ đến nay thống nhất lại, lập ra Lạc Việt hoàng triều, danh chấn cổ kim. Dù sau khi bị Lạc Hoàng đại đế này không biết nguyên nhân gì liền rời đi, Lạc Việt hoàng triều cũng nhanh chóng sụp đổ. Thế nhưng, công lao cùng sự vĩ đại của ngài thì không thể nào biến mất được, người đời sau vẫn luôn luôn nhớ đến Lạc Hoàng đại đế. Nhất là người dân bên trong Lạc Việt Vương quốc bây giờ, còn là tôn thờ Lạc Hoàng đại đế như thần linh, lập ra biết bao nhiêu là cái miếu thờ trên khắp 10 cái quận còn lại của Lạc Việt Vương quốc, hình ảnh Lạc Hoàng đại đế một thân hắc long kim bảo, tay cầm thuận tiên kiếm, chỉ điểm giang sơn lúc nào cũng xuất hiện bên trong Lạc Hoàng miếu. Trần Vân Thanh hắn đã không có ít lần đi vào bên trong Lạc Hoàng miếu làm nhiệm vụ, thế cho nên chỉ cần nhìn qua, hắn liền là nhận ra được ngay đây là Lạc Hoàng đại đế. Chủ nhân của mình là Lạc Hoàng đại đế. Sao có thể? Lưu Thanh nhìn người trung niên mang hắc kim long bảo này, trong lòng là kinh khủng không có từ gì có thể diễn tả được. Truyền thuyết nói Lạc Long Quân của Lạc Việt hoàng triều đã rời đi 4500 năm trước, theo suy luận thông thường, bây giờ Lạc Long Quân cũng đã gần 5000 tuổi. Hắn Lưu Thanh là cao giai cường giả nên hiểu rất rõ, yêu hoàng cảnh chỉ có 1000 năm tuổi thọ mà thôi, lên yêu tôn sẽ được 3000 năm tuổi thọ, yêu đế mới có 5000 năm tuổi thọ, chỉ có đạt đến yêu thánh mới có được 10000 năm tuổi thọ. Đặt giả thuyết Lạc Long Quân bây giờ gần 5000 năm đi, nói như vậy, ông ta cũng đã là yêu đế cảnh giới. So với lại cảnh giới yêu tôn mà hắn suy đoán cao hơn một cái bậc thang. Lưu Thanh hắn là nhận một vị yêu đế cường giả làm chủ nhân, nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi run rẩy một chút. Lưu Thanh hắn không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu phước đức, kiếp này lại có cơ duyên quá mức lớn lao như vậy. Cậu là hậu duệ của Trần gia, sao lại lưu lạc đến nơi đây? Lạc Long Quân mỉm cười lên tiếng hỏi. Hắn không có hiện thế, nhưng không có nghĩa là tình hình của Lạc Việt Vương quốc hắn không có biết. Hiện tại tuy là Lạc Việt Vương quốc đã suy tàn, nhưng những gia tộc như Trần gia cũng còn khá mạnh. Nhìn huyết mạch của tên Trần Vân Thanh này cũng khá là tinh thuần, chắc chắn là dòng chính nhất của Trần gia. Chương 382, Lạc Hoàng đệ tử. Chương 382, Lạc Hoàng đệ tử. Tu vi của Trần Vân Thanh này cũng không có tệ, 17 tuổi yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, không phải quá cao, nhưng cũng chẳng thấp. Người như vậy, phải nên ở lại Trần gia trọng điểm bồi dưỡng mới đúng chứ nhỉ? Nhưng giờ nhìn lại Trần Vân Thanh trên người ăn mặc, không có nơi nào ra vẻ quý tộc, bên người cũng không có hộ vệ đi theo hầu, đây là có chuyện gì? Hắn không để ý tình cảnh của Lạc Việt Vương quốc bao năm, không lẽ Trần gia lại suy tàn đến mức độ này? Vậy hạ, cha của Thảo Dân tuy họ Trần, nhưng vốn là tán tu, không có hậu trường vững chắc. Trần Vân Thanh hơi ngẩn người một chút, hắn không hiểu lắm lời nói vừa rồi của Lạc Long Quân, Trần gia quý tộc hậu đại gì đó hắn là chưa có nghe nói qua, nhưng vẫn là đúng theo sự thật đến trả lời. Tán tu. Lạc Long Quân dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Vân Thanh. Vừa rồi hắn tính toán được khí thế của Trần gia vẫn còn đang rất mạnh, chưa đến nỗi suy tàn đâu. Trần gia là gia tộc số 1 số 2 của Lạc Việt Vương quốc, dòng chính đệ tử sao có thể làm tán tu cho được? Bên trong này chắc chắn là có ẩn tình gì đây. Nhưng nhìn ra được, tên tiểu tử này cũng không có biết được thân phận chân chính của mình, nếu không sẽ không có nói như vậy. Ân, ngu gia huyết mạch, thì ra là như vậy. Quan sát Trần Vân Thanh thêm một lần nữa, Lạc Long Quân không khỏi biến sắc, thần tình cũng là ngưng động hơn trước quá nhiều. Vậy hạ, bây giờ Lạc Việt Vương quốc đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, xin ngài hãy hiện thân, giải quyết khốn cục hiện tại của Lạc Việt Vương quốc. Trần Vân Thanh không có hiểu vị Lạc Hoàng đại đế này nói đến ngu ra là có ý gì, nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến những vấn đề này, việc nước quan trọng hơn, nếu bây giờ mà vị Lạc Hoàng đại đế này như thế, chắc chắn sẽ gây ra hành động khắp thế gian, lấy tu vi cùng tiếng tăm của ông ta hiện tại, không mấy khó khăn có thể đem Đại Hán Vương quốc diệt, đem Hoa Mỹ Vương quốc diệt luôn, những cái đại vương quốc khác cũng theo đó thần phục. Lạc Việt Vương quốc sẽ tái hiện lại huy hoàng của 4500 năm trước, nhất thống Nam Hoàng chi địa. Nghĩ đến cái tên Lạc Việt Hoàng triều một lần nữa xuất hiện trên thế gian, Trần Vân Thanh không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thống nhất Nam Hoàng chi địa. Vậy cậu có nghĩ đến, một khi ta rời đi, kết quả sẽ như thế nào hay không? Lạc Long Quân như cười như không, nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại Trần Vân Thanh. Cái này, câu hỏi của Lạc Long Quân làm cho Trần Vân Thanh có chút á khẩu, không biết phải trả lời như thế nào nữa. Sử sách đi lại, năm xưa khi Lạc Hoàng đại đế rời đi, Lạc Việt Hoàng triều khi đó cũng là cực mạnh, yêu vương dưới trướng không dưới vài người, bên trong nghe đâu còn có yêu hoàng cường giả thủ hộ. Ấy thế mà chỉ tồn tại có 15 năm liền ầm ầm sụp đổ, nguyên nhân dẫn đến chuyện này là vì tranh quyền đoạt lợi bên trong hoàng tộc, các hoàng tử, vương gia không ai nhường ai, người nào cũng muốn tranh giành vị trí cựu ngũ chí tôn, tạo ra một trận sát kiếp lớn chưa từng có trong lịch sử Nam Hoàng chi địa. Trận chiến đó đã làm cho thiên hạ đại loạn, kinh đô Lạc Long thành gần như bị hủy diệt, cường giả tử thương vô số, sinh linh lầm than, khổ không thể tả. Mấy cái thế lực vương quốc năm xưa bị Lạc Hoàng đại đế tiêu diệt cũng nhân cơ hội này đứng lên khởi nghĩa, đánh tan quân đội hoàng triều, thoát ly hoàng triều, thành lập các vương quốc mới sau này. Hoàng tộc Lạc Việt hoàng triều nhận ra không ổn thì cũng đã muộn, quân đội cũng cường giả khi đó vì tham gia tranh đoạt đã tử thương quá nửa, không có khả năng chống lại các vương quốc quân đội, bất đắc dĩ phải quay trở lại tổ địa cổ Loa thành. Cơ nghiệp do Lạc Hoàng đại đế phí bao tâm huyết lập ra, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã tan thành mây khói. Bây giờ, nếu như Lạc Hoàng đại đế một lần nữa xuất hiện, thống nhất Nam Hoàng chi địa, ai cam đoan sau khi ngài ấy rời đi, Lạc Việt hoàng triều lại không có tan rã như năm xưa. Ý của ngài ấy chính là như thế. Cậu hiểu rõ như vậy là được rồi. Lạc Long Thành tiến lại gần Trần Vân Thanh, khẽ vô vai của hắn một cái, khá là vui mừng vì tên tiểu tử này đã hiểu ra. Thống nhất Nam Hoàng chi địa đối với hắn không có khó, tiêu diệt các vương quốc lại càng dễ dàng. Nhưng sau khi hắn rời đi thì sao? Tình cảnh năm xưa hắn vẫn không thể nào quên đi được, khi hắn quay trở lại Nam Hoàng chi địa, con cháu của hắn vì tranh đoạt quyền lực đã tự tàn sát lẫn nhau, không còn bao nhiêu người thân nữa cả. Quá phiền muộn nên hắn cũng chẳng thèm ra tay giúp đỡ chúng nó một lần nào nữa. Hôm nay ra tay giúp đỡ bọn chúng thống nhất, ngày mai bọn chúng lại tàn sát lẫn nhau, hôm nay hắn đem các vương quốc hậu duệ người giết sạch, ngày sau sẽ có cái thế lực khác lên thay, tuần hoàn như vậy, hắn thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ đến một ngày hắn không còn, ai lại đi giúp đỡ bọn chúng nữa đây, Lạc Long Quân hắn cũng không thể nào làm ú em, bảo hộ bọn chúng suốt cả cuộc đời được. Bên kia chủ đại lục còn quá nhiều chuyện, quá nhiều vấn đề cần hắn đi giải quyết nữa là. Hơn nữa, chúng ta tu luyện mục tiêu cuối cùng là có thêm thật nhiều tuổi thọ, là hy vọng một ngày sẽ được trường sinh, mà không phải tham luyến phàm quyền nơi thế gian này. Lạc Long Quân tiếp tục thầm thì nói, hắn đã nhìn thấu sự đời, thế gian này tình cảm rất nhạt, người đời cuộc sống bình thường tuổi thọ cũng không cao, người có tham vọng khác nhau, quan trọng nhất nên đặt mục tiêu vì trường sinh lên hàng đầu. Kể từ khi nhìn thấy con cháu của mình từng người một rời hắn ra đi vì hết tuổi thọ, hắn càng khắc ghi phải đặt tu hành lên hàng đầu. Cũng là kỳ lạ, ngày thường Lạc Long Quân hắn rất ít khi cùng người lạ nói chuyện gì quá hai câu, nhưng hôm nay gặp tên tiểu tử này, không hiểu sao hắn lại nói quá nhiều. Có thể là do hai người bọn họ có duyên đi. Vậy hạ, Vân Thanh đã hiểu. Thịnh suy của một triều đại là điều tất yếu của thời gian. Không có vương triều hay thế lực nào có thể tồn tại vĩnh cửu, cái này Trần Vân Thanh hắn nên hiểu từ lâu mới phải. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, có thể từ bỏ được hay không lại là một chuyện khác. Trần Vân Thanh hắn tu hành cũng cầu chứng đạo trường sinh, nhưng còn chưa thể nào đạt đến cảnh giới vứt bỏ tất cả như Lạc Long Quân được. Có lẽ, khi thực lực đạt đến cảnh giới như ông ta hiện bây giờ, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nên. Có điều Trần Vân Thanh không hiểu, thực tế người giác ngu như Lạc Long Quân trên đời này rất là hiếm, dù có trở thành thánh giả chí tôn, vẫn không thể nào thoát khỏi danh lợi dục vọng. Bên kia chủ đại lục tình cảnh còn rối loạn hơn nơi này, Nam Hoàng chi địa rất là nhiều. Thánh giả vì tranh giành lợi ích cũng ngã xuống không ít, những chuyện này sau này đến chủ đại lục, Trần Vân Thanh mới biết. Vậy hạ, có chuyện này tôi muốn hỏi ngài. Một khắc sau. Vân Thanh, cậu vẫn chưa có trả lời câu hỏi của tôi, ý của cậu là thế nào? Lạc Long Quân mỉm cười, nụ cười vẫn hòa ái như thường, đối với lại đang ngơ ngẩn Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Cũng không thể nào trách Trần Vân Thanh có cái phản ứng này, yêu thần thế giới nơi đây, nếu mà nghe Lạc Long Quân hắn mở miệng nhận một thanh niên nào làm đệ tử, người đó cũng sẽ có loại tâm trạng ngẩn ngơ như Trần Vân Thanh này bây giờ. Chính ra Lạc Long Quân hắn từ trước đến nay không thích phiền toái, cũng không phải thích dạy dỗ ai bao giờ nên đến tận ngày hôm nay, hắn chưa nhận bất kỳ một người nào làm đệ tử cả. Có cũng chỉ ký danh, chỉ điểm đôi chút. Nhưng ngày hôm nay, gặp được tên Trần Vân Thanh này, hắn cảm giác mình cùng đối phương rất là có duyên, nên mới phá lệ thu nhận một lần. Là chính thức đệ tử. Đúng là dẫm phải vận cước chó mà. Nưu Thanh nhìn một bộ ngơ ngáo của Trần Vân Thanh, trong lòng là mắng thầm một tiếng. Nưu Thanh hắn hôm nay gặp may, được một cường giả như Lạc Long Quân thu nhận làm người hầu, vốn nghĩ qua chuyện này mình là người may mắn nhất Nam Hoàng chi địa, thậm chí là cả Thiên Nam đại lục nữa. Thế nhưng vận may của hắn tính thế nào cũng không thể bằng được Trần Vân Thanh, tên này là được Lạc Long Quân chính thức lên tiếng nhận làm đệ tử chân truyền. Giữa người hầu cùng đệ tử, thân phận chênh vênh quá xa đi một chút. Tính ra, Trần Vân Thanh này hiện tại cũng là một nửa cái chủ nhân của hắn. Thu giết con của hắn qua chuyện này không những không trả được, mà ngày sau, mình còn phải nơm nớp lo sợ Trần Vân Thanh tên nhóc con này tìm đến mình tính sổ nước kia. nên nhớ vừa rồi chỉ chút nữa thôi là hắn đã đem tên Trần Vân Thanh này ăn tươi nuốt sống Á Lạc Hoàng bệ hạ. Thật xin lỗi, tôi đã có gia nhập sư môn. Môn phái của tôi không có cho phép đệ tử bên trong bái người khác làm thầy. Thế nên ý tốt của ngài, Vân Thanh chỉ có thể khắc ghi trong lòng. Bà nội nó, mày từ chối. Nưu Thanh há hốc mồm, không kiềm chế được cất tiếng mắng một câu. Hắn đã lường trước kịch bản Trần Vân Thanh sau khi thoát khỏi tâm trạng phấn khích liền không do dự một giây chạy đến trước mặt của Lạc Long Quân dâng trà bái sư. Cũng đã nghĩ ra kịch bản mình sẽ làm thế nào để giảng hòa được với lại Trần Vân Thanh để hai người bọn họ sau khi thành người nhà sẽ dễ dàng chung sống hơn. Còn có quá nhiều kịch bản sẽ xảy sau này nữa. Nhưng mà hắn không thể nghĩ, cũng không thể nào tưởng tượng ra được là Trần Vân Thanh sẽ từ chối nhận Lạc Long Quân làm sư phụ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra cho được, đến bây giờ hắn vẫn còn cho là mình vừa nghe nhầm, hoặc giả cũng là đang trong một giấc mộng đâu. Chương 383, tu tiên giả chương 383, tu tiên giả như vậy cũng tốt. Nưu Thanh nhìn thần sắc quá kiên quyết kia của Trần Vân Thanh, nghĩ đến tên này thật sự là không có ý muốn nhận Lạc Long Quân làm sư phụ thật. Nếu mà là như thế, đối với lại Nưu Thanh hắn không phải là chuyện xấu gì cả, ngược lại còn là chuyện tốt mới đúng. Ít ra sau này hắn cũng không phải bắt óc suy nghĩ ra nhiều cách để chiều chuộng lấy lòng của Trần Vân Thanh. Sẽ không có lo nghĩ đến chuyện Trần Vân Thanh này sẽ vì chuyện hôm nay tìm cách tính sổ với hắn, còn có thể âm thầm xử lý đi tên này trả thù cho con của hắn cũng có khả năng. Cậu không thể suy nghĩ lại kỹ càng một lần nữa sao? Làm đệ tử của ta, cậu không những có thể rời khỏi Nam Hoàng Chi Địa nơi đây, ngay lập tức có thể đến thế giới rộng lớn hơn để tu hành, mà còn có cơ hội nhận lại mẹ của mình nữa. Ánh mắt của Lạc Long Quân là cỡ nào cao siêu, hắn hoàn toàn có thể nhận ra được, Trần Vân Thanh vừa rồi là đang nói dối, ý sẽ chẳng có tông môn nào cả, cũng chẳng có tông môn nào ở yêu thần thế giới nơi đây ngăn cấm đệ tử nhận người bên ngoài làm thầy cả, nhất là người nhận đệ tử lại là Lạc Long Quân hắn đây. Tuy nhiên, mặc dù biết rằng như thế, nhưng hắn vẫn muốn cho Trần Vân Thanh này thêm một cơ hội nữa, đây là vì hắn rất thích thằng nhóc này. Chỉ thích tính cách của cậu ta vậy thôi. Quá hiếm khi mà gặp được một người có duyên thế này, hắn thật sự là không muốn bỏ qua. Chủ nhân ngốc của ta, anh mau nhận lời đi. Thái Na chắc bên kia cũng là lo lắng sốt ruột, nàng sợ Lạc Long Quân người này, nhưng nếu Trần Vân Thanh có thể nhận người như thế là sư tôn, ngay lập tức có thể trở lại chủ đại lục, nàng cũng có thể nhân cơ hội lần này trở về địa phương cũ, dù có mạo hiểm bị Lạc Long Quân nhận ra, nàng cũng muốn thử một phen á cảm ơn ý tốt của bệ hạ. Có điều nơi này Nam Hoàng Chi Địa còn có quá nhiều chuyện làm cho vãn bối phải vướng bận, nên một lần nữa chỉ có thể xin lỗi bệ hạ. Lạc Long Quân đưa ra điều kiện đi đến đại thế giới tu luyện quá tốt, cái này không khỏi làm cho Trần Vân Thanh vui mừng quá độ. Nếu mà hắn đoán không sai, cái đại thế giới mà Lạc Long Quân vừa đề cập đến là chủ đại lục, cũng là nơi mà Thái Na Chát tu luyện thế giới, nơi đó có thể nói là thánh địa của tu luyện giả cũng không quá, Trần Vân Thanh không có động lòng cũng khó. Còn có mẹ của hắn, nghe đến đây lòng của hắn không khỏi run rẩy một cái. Lạc Long Quân nói như thế, rất lớn khả năng là đã biết được mẹ của mình đang ở nơi đâu. Nghe đến đoạn này, hắn thật có xúc động muốn ngay lập tức nhận Lạc Long Quân làm thầy. Chỉ là nghĩ đến một màn xảy ra trong 15 phút trước Trần Vân Thanh vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Trần Vân Thanh mày, Ngưu Thanh, bỏ đi, người nào có chi nấy, không thể ép buộc. Lạc Long Quân lấy tay ra hiệu cho Ngưu Thanh không cần báo nỗi làm gì. Bỏ qua một người đệ tử như Trần Vân Thanh, đúng thật sự là trong lòng của Lạc Long Quân hắn có đôi phần tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu đối phương đã không có chấp nhận thì hắn cũng không muốn ép buộc làm cái gì. Với thân phận của hắn, thu đồ đệ còn phải cưỡng ép đối phương, nếu mà truyền ra bên ngoài, không khéo sẽ làm cho người ta cười cho túi mũi. Vâng, chủ nhân. Nưu Thanh bên ngoài chỉ làm cho có lệ chút mà thôi, trong lòng của hắn cỡ nào là hy vọng Trần Vân Thanh không có nhận Lạc Long Quân làm thầy. Trần Vân Thanh, cậu không có nhận tôi làm thầy, tuy nhiên gặp mặt cũng xem như có duyên, tặng cậu chiếc lệnh bài này, không chừng sau này có thể giúp đỡ cho cậu ít nhiều. Lạc Long Quân nghĩ, liền đưa cho Trần Vân Thanh một cái lệnh bài màu đen, bên trên họa tiết hoa văn rất là tinh xảo. Vừa rồi không phải Trần Vân Thanh nói mình còn chuyện ở Nam Hoàng Chi Địa này không có giải quyết xong sao, chắc là liên quan đến cổ loa thành trên kia, có tấm lệnh bài tượng trưng thân phận cùng điều kiện trận pháp này có khi có thể giúp đỡ được cho Trần Vân Thanh nhiều việc. Đa tạ Lạc Hoàng bệ hạ. Trần Vân Thanh cũng không muốn nhận tấm lệnh bài này, nhưng hắn đã từ chối người ta một lần rồi, nếu mà từ chối thêm một lần nữa, nói không chừng mình sẽ có tai họa đến thân. Những tôn cường giả như thế này, tính cách đều là kỳ kỳ cổ quái, Trần Vân Thanh hắn thật sự không dám đi chọc giận đối phương. Cùng lắm thì sau này không có dùng đến nó nữa là được. Tiếc quá. Một thiên tài trận đạo trong tương lai. Lạc Long Quân nhìn Trần Vân Thanh một lần nữa, trong lòng vẫn còn tiếc nuối không thôi. Hắn để ý Trần Vân Thanh, còn phá lệ hai lần yêu cầu muốn nhận thằng bé này làm đồ đệ. Ngoài chuyện hắn nhìn chúng thiên phú tu luyện cũng như là hậu duệ của cố nhân gia, còn nguyên nhân quan trọng nữa đó là vì Trần Vân Thanh này tinh thần lực rất mạnh, chỉ là yêu si cảnh giới, nhưng tinh thần lực của tên tiểu tử này đã gần tiếp cận tứ giai. Người có tinh thần lực khủng bố như thế này, luyện đan, luyện khí, trận đạo, đối với y là không mấy khó khăn, vượt quá xa người bình thường. Lạc gia hắn chuyên về trận đạo, nhưng cũng chưa từng xuất hiện một thiên tài có tinh thần lực khủng bố như vậy, đáng tiếc người như thế này lại không có duyên phận thầy trò với mình, xem ra đây là ý trời rồi. Lạc Long Quân, anh đang ở đâu? Nguy rồi. Cô vợ điên kia lại đến. Vân Thanh tiểu huynh đệ, chúng ta hai người tạm biệt ở đây, có duyên sẽ gặp lại sau. Âm thanh kia vừa vang lên, Lạc Long Quân như là chuột nhìn thấy mèo mở dạng, thân hình hơi run một cái, nhanh chóng nắm cổ áo của Nưu Thanh rời đi, gấp gáp đến độ ngay cả chào tạm biệt Trần Vân Thanh cũng khá là qua loa, trong nháy mắt ý đã biến mất tại cuối chân trời. Vì sao? Vì sao Lạc Long Quân lại muốn giết ta kia chứ? Nhìn hướng rời đi của Lạc Long Quân, Trần Vân Thanh không khỏi ngưng trọng cùng khó hiểu. Chuyện này phải tính lại cách đây 15 phút trước, Khi đó Trần Vân Thanh hắn buộc miệng hỏi Lạc Long Quân xem đã đi đến một địa phương gọi là địa cầu hay chưa. Đối với chuyện này, Trần Vân Thanh hắn vô cùng hiếu kỳ, truyền thuyết về Lạc Long Quân cùng Âu Cơ đối với dân tộc Nam Việt quốc vẫn luôn luôn tồn tại cho đến tận ngày nay, bây giờ gặp được một người cùng tên như Lạc Long Quân, cũng có thực lực như thần tiên một dạng, nên Trần Vân Thanh hắn quyết định hỏi một phen, nếu là trùng hợp thì cũng không có sao cả, chắc chỉ do hắn hiểu nhầm. Nhưng kết quả, ngay sau khi câu hỏi của hắn vừa thốt ra không bao lâu, từ bên trong cơ thể của Lạc Long Quân phát ra một cổ hủy diệt trời đất khí tức, đem hắn hủy diệt đến cha cũng không còn. Trước khi chết hắn còn nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn nơi đây rác báo sơn cũng tan biến mất trong trời đất này. Quá chi là đáng sợ. Cũng vì cái nguyên nhân này, nên dù Lạc Long Quân có hai lần lên tiếng muốn thu nhận hắn làm đệ tử, Trần Vân Thanh hắn cũng nhất quyết từ chối, dù biết nếu mình nhận lời ông ta, con đường tu luyện của mình chắc chắn sẽ thênh thang rộng mở. Tuy nhiên, một ngày chưa tìm được nguyên nhân vì sao Lạc Long Quân lại giết hắn vì chuyện liên quan đến địa cầu, một ngày Trần Vân Thanh hắn cũng không thể buông bỏ tất cả nhận người này làm thầy được. Hối Sinh Thần Ngọc. Ô bà, thật sự thì bà là ai? Trần Vân Thanh cầm trong tay khối Hối Sinh Thần Ngọc đã bị vỡ nát ra thành trăm ngàn mảnh vỡ trong tay, không khỏi nhìn lên bầu trời, tràn đầy suy tư nói nhỏ. Trần Vân Thanh hắn vốn đã chết mất sát từ 15 phút trước đây rồi, khi mà Lạc Long Quân phát ra khí thế khủng bố kia cơ. Nhưng mà đúng cái lúc này, Hối Sinh Thần Ngọc mà hắn luôn đeo trên người đã phát ra một loại ánh sáng cực kỳ huyền ảo, đem linh hồn của hắn bao bọc lại, dựng dục lại thân thể, giống như trước khi chết không hề có sự khác biệt là mấy, đồng thời, quang cảnh mà Lạc Long Quân hủy diệt, nó cũng khôi phục lại như cũ, ngay trước thời điểm mà hắn đưa ra câu hỏi về địa cầu với Lạc Long Quân. Có một độ lệch ở đây là thời gian vốn đã qua đi 15 phút, nhưng dường như chỉ có Trần Vân Thanh hắn cảm nhận được, còn Lạc Long Quân cùng Nưu Thanh thì lại không. Một khối lệnh bài có thể cải tử hoàn sinh, một khối lệnh bài mang theo lực lượng tái tạo sinh mệnh vạn vật mà ngay cả cường giả khủng bố như Lạc Long Quân cũng không thể nào nhận ra được. Nó có lai lịch khủng bố như thế nào? Người đưa khối lệnh bài này cho Trần Vân Thanh hắn là Ô Bà, là nhân vật khủng khiếp ra sao? Vì sao lại đi chọn một nhân vật còn con như Trần Vân Thanh hắn đến hoàn thành nhiệm vụ? Những cái này khi nghĩ đến, làm cho Trần Vân Thanh đau đầu quá lợi hại, không thể nào tìm ra nỗi đáp án. Thôi thì ngày sau gặp lại bà ta, mình sẽ hỏi lại vấn đề này vậy. Xoẹt. Ân. Phi kiếm. Tu tiên giả. Đang muốn thu lại ánh mắt nhìn lên bầu trời, đông dưng vô tình thấy một chuyện ly kỳ làm cho Trần Vân Thanh trợn trừng mắt không thể tự chủ được kêu lên mấy tiếng. Hắn vừa rồi vô ý nhìn thấy, là một cô gái mặc cung trang cổ điển nhất, xinh đẹp còn hơn tiên nữ trên trời, nhưng người này lại di chuyển bằng một thanh kiếm. Nói đúng hơn là đạp kiếm phi hành. Chương 384, Ngự Thú Tông chương 384, Ngự Thú Tông cách di chuyển này Trần Vân Thanh hắn tại địa cầu thời điểm chỉ nghe nói qua sách báo thời kỳ xa xưa. Nó cũng thuộc về truyền thuyết không mấy có thật như Lạc Long Quân một dạng, người ta nói những người dùng kiếm phi hành là tu tiên giả. Thanh kiếm bên dưới chân cũng không phải là vật phàm, thường được gọi là phi kiếm, một kiện pháp khí như tên gọi vốn có. Xoẹt. Câu. Làm sao nhận ra tôi là tu tiên giả? Âu Cơ đang dùng phi kiếm bay lượn trên trời, đột nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh, xuất hiện trước mặt của Trần Vân Thanh, hết sức phức tạp lên tiếng hỏi. Hỏng rồi. Trần Vân Thanh thân hình giật mình một cái. Trong lòng thầm hô không tốt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cảm nhận được tử thần đang ở bên cạnh làm bằng hữu, bất kỳ lúc nào cũng có thể dẫn hắn đi xuống âm minh giới chơi. Tu tiên giả cái tên này là Trần Vân Thanh hắn biết được từ khi ở địa cầu, nhưng hắn nào có dám nói đi ra đây. Bây giờ hắn phải làm cái gì bây giờ? Trước đó không lâu, chỉ vì hắn sơ ý hỏi Lạc Long Quân một tiếng về địa cầu, kết quả là hắn bị ông ta đánh cho hồn phi phách tán. Làm sao cam đoan nếu như nói ra cho người con gái trước mặt này biết sự thật? Cô ta không tiến hắn về Tây Thiên kia chứ? Nên nhớ bây giờ trong tay của Trần Vân Thanh hắn không còn có một khối thần kỳ như là Hối Sinh Thần Ngọc thứ hai, nếu như người con gái này ra tay giết chết hắn mà nói, hắn thật sự sẽ phải chết không nghi ngờ a thưa tiền bối. Chuyện này là khi còn nhỏ, vãn bối có xem qua một quyển ký thư, trong đó có nói về chuyện người dùng phi kiếm phi hành được gọi là người tu tiên. Nên vãn bối mới cả gan làm ra suy đoán, nếu như có gì không đúng, mong tiền bối bỏ qua cho. Người ta đã lên tiếng hỏi, Trần Vân Thanh cũng chỉ có thể căng ra đầu ra, cúi đầu che giấu sự khủng hoảng của mình, cùng kính lên tiếng trả lời. Hắn biết câu trả lời của mình vừa rồi là có muôn vàn chỗ hở, nhưng cũng không thể làm cái gì, trong một thời gian ngắn như vậy, tình cảnh lại ngàn cân treo sợi tóc, bảo hắn nghĩ ra được một đáp án khả dĩ hơn, vậy hắn cũng đành bỏ tay. Trần Vân Thanh hắn đã làm hết sức của mình rồi, bây giờ là sống hay chết, đều phải dựa vào ông trời. Không, là phải dựa vào người con gái trước mắt này mới đúng. Nha, thì ra là như vậy. Âu Cơ ngay sau khi nghe Trần Vân Thanh lên tiếng trả lời, cũng không hề hỏi lại, gật đầu một cái, dường như rất là tin tưởng Trần Vân Thanh mở dạng. À phải rồi, cậu có thấy cái tên Vô Lương Tâm vừa rồi đi hướng nào hay không? Âu Cơ dường như quên chuyện vừa rồi rất là nhanh, cũng có thể là không muốn cho Trần Vân Thanh khó xử, nàng liền di chuyển qua chủ đề khác. Nàng cảm nhận ra được, nơi đây có khí tức rất cường đại của Lạc Long Vân, chắc chắn tên Voi Lương Tâm kia vừa mới ở nơi này. Còn có trên người của thằng bé này cũng có lưu lại khí tức của Lạc Long Vân, rõ ràng Lạc Long Vân vừa ở nơi đây một thời gian không ngắn, còn trò chuyện khá lâu với thằng bé này nữa, rất có thể cậu ta biết được hướng đi của Lạc Long Vân. Thưa tiền bối, bệ hạ vừa rồi là đi về hướng này. Trần Vân Thanh lấy tay chỉ về phía nam phương hướng, cung kính trả lời vị tiên tử này. Bán đứng Lạc Long Vân, tuy là có chút nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh này, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào làm được cái gì khác. Bây giờ hắn trong lòng là cầu trời khấn Phật làm sao cho người con gái trước mắt này rời đi nơi này càng sớm càng tốt, cô ta ở nơi đây, Trần Vân Thanh vẫn cứ luôn cảm giác sinh mệnh của mình có thể bị đối phương lấy đi bất kỳ lúc nào. Không tiếp, dám bỏ Âu Cơ em đi tìm cô gái khác. lần này em sẽ không có bỏ qua cho anh. Âu Cơ quay người đi, trong lòng thầm hận không thôi. Âu Cơ nàng có cái gì không tốt, xinh đẹp, nên à, thực lực lại cao cường, có một người vợ như nàng, đó là phúc đức hàng ngàn kiếp mà Lạc Long Quân tu nhân tích đức mới có được, vậy mà tên khốn kiếp đó lại không có biết trân trọng, suốt ngày chạy ra bên ngoài tìm hoa ngắt cỏ, lần này rơi xuống tay của Âu Cơ nàng, thử xem nàng sẽ trừng trị y như thế nào. Anh bạn nhỏ, cái này tặng cho cậu, xem như quà gặp mặt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Âu Cơ như nhớ đến chuyện mình còn chưa có chào hỏi qua Trần Vân Thành, người đã giúp đỡ nàng không có ít khi chỉ đường cho nàng đi tìm tên vô lương tâm Lạc Long Quân kia, thế là nàng quay lại một lần nữa, trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một cái ngọc giản, liền là cẩn thận đưa đến cho Trần Vân Thành. Cái này, văn bối đa tạ tiền bối khen thưởng. Đầu đen rau muống, trong lòng Trần Vân Thành âm thầm mắng, cô đi rồi thì cũng đi luôn đi, còn quay lại nơi đây tìm tôi để mà làm cái gì, tôi nào có muốn nhận bất kỳ một thứ gì từ cô đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, có cho Trần Vân Thành 10 cái lá gan, ý cũng chẳng có dám nói ra. Còn phải hết sức là cùng tính nhận đồ vật của đối phương ban cho. Hết cách rồi, ai bảo cái mạng nhỏ của mình vẫn luôn ở trong tay của đối phương đâu, giờ chỉ cần đối phương nhanh chóng rời đi, muốn Trần Vân Thanh hắn làm cái gì cũng được. Anh bạn nhỏ, cậu có thể giúp tôi một chuyện được hay không? Âu Cơ tiên tử nhìn Trần Vân Thanh một lúc, cũng không vội đuổi theo Lạc Long Quân. Tiền bối, nếu Vân Thanh có khả năng, nguyện sẽ giúp đỡ tiền bối hết mình. Trần Vân Thanh bây giờ ngay cả tự sát đều có ý nghĩ trong lòng rồi. Hắn trong lòng có dự cảm, khi không cô gái này quay lại tìm mình sẽ không có chuyện gì tốt cả. Tặng quà cho mình, như vậy thì càng không có xong. Trần Vân Thanh hắn cùng đối phương nào có cái giao tình gì đâu, sao đối phương lại tặng quà cho mình được kia chứ? Những người như thế này, thường không phải là gian trá cũng là đạo tặc hóa thân. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn không có hề sai, người ta là có chuyện muốn nhờ đến hắn thật sự. Mà chính cái nhờ vả này mới tay. Đối phương nhìn ra được tu vi cực cao, nếu mà chuyện đối phương muốn nhờ vả, chắc không phải chuyện đơn giản cái gì. Nhiệm vụ này chắc không kém gì lên núi đao hay xuống biển lửa làm ấy. Mấu chốt là Trần Vân Thanh hắn không có quyền lựa chọn mới chết. Cũng may, hắn có chừa đường lui cho mình. Nếu mà yêu cầu của đối phương vượt qua ngoài khả năng làm việc của hắn, như vậy hắn cũng không thể đi làm cho được. Nếu như, tôi nói là nếu như, có một ngày cậu có thể trở về quê hương của mình, xin hãy giúp đỡ tôi đi đến một nơi gọi là Thiên Tinh Đại Lục, tìm một môn phái tên là Ngự Thú Tông, nếu như bọn họ có gặp nạn, xin cậu có thể giúp đỡ bọn họ một lần. Âu Cơ tiên tử nhìn thẳng vài ánh mắt của Trần Vân Thanh, nhẹ nhàng nói lên yêu cầu của mình, hay nói đúng hơn là thỉnh cầu Trần Vân Thanh giúp đỡ. Tiền tiên bối, nếu có cơ hội trở lại, vạn bối sẽ không có quên lời tiền bối căn dặn. Trần Vân Thanh trong lòng dùng mình một cái. Quả nhiên, đối phương là đã nhận ra được thân phận là người từ thế giới địa cầu đến của mình, bây giờ, đối phương không đem mình giết đi, còn trao tặng bảo vật, nói thế nào thì hắn cũng đã mang ân nghĩa to lớn của đối phương. Nếu một ngày có thể trở lại, hắn sẽ thật sự làm theo lời nói của đối phương, dù bây giờ hắn ngay cả Thiên Tinh Đại Lục là gì hắn cũng không hề biết. Cảm ơn anh bạn nhỏ. Âu Cơ tiên tử khẽ nở nụ cười, đây có thể là nụ cười vui vẻ nhất của nàng từ khi theo tên vô lương tâm kia đến thế giới này. Gần 5000 năm trôi qua, thế sự thay đổi, nàng thật sự rất nhớ nhà, nhưng cũng không thể nào làm gì khác được. Hy vọng khi cậu thanh niên này trở lại, tông môn của nàng, gia tộc của nàng cũng là chưa có bị hủy diệt. Nàng tin tưởng người thanh niên này có thể trở lại, tự sâu trong thâm tâm, nàng luôn có lòng tin tưởng mạnh liệt như thế, không hiểu lý do, vì nàng tin tưởng như vậy mà thôi. Chuyện cậu là người ngoài đến, nên nhớ đừng nói cho bất kỳ người nào biết, nếu như không, sẽ mang đến họa sát thân. Âu Cơ dùng phi kiếm đã rời khỏi đây từ lâu, nhưng âm thanh của nàng mỗi một từ, mỗi một chữ vẫn lọt vào trong tai của Trần Vân Thanh không hề bỏ sót. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Trần Vân Thanh ôm quyền, hướng vị trí của Âu Cơ tiên tử vừa khuất, cùng kính lên tiếng hồi đáp. Thật ra không cần Âu Cơ tiên tử này nhắc nhở, Trần Vân Thanh cũng quyết định đem cái bí mật này chôn thật sâu ở trong lòng. Có cái tấm gương cách đây không lâu, có cho kẹo Trần Vân Thanh hắn cũng không dám đem chuyện này nói đi ra. Trừ khi có một ngày, thực lực của hắn vượt qua tất cả mọi người, đứng trên đỉnh cao của thế giới này, khi đó dù có nói ra, cũng không có người nào làm gì được hắn, hắn cũng có thể tìm hiểu cái bí mật vì sao người bên ngoài thế giới này đến nơi đây đều phải gặp họa như thế này. Chương 385, Cửu Dương Thánh Giả chương 385, Cửu Dương Thánh Giả Thái Na Chát. Cô quen biết với lại hai người vừa rồi sao? Thu hồi ánh mắt, Trần Vân Thanh quay lại nhìn con hồ ly không biết khi nào đã đến bên cạnh mình thế này, lên tiếng hỏi. Thái Na Chát đang run sợ, cô ta là nhìn theo hướng hai người Lạc Long Quân rời đi mà run sợ. Trần Vân Thanh hắn biết Thái Na Chát là một đại cường giả của thế giới này, yêu tôn chắc chắn không được cô ta đặt trong mắt, nhưng mà khi gặp hai người này lại run sợ đến như vậy, điều đó chứng tỏ hai người này thực lực phải trên cô ta quá nhiều. Cô ta còn là nhận biết hai người này nữa, xem chừng quen biết cũng không phải nông cạn gì đâu. Chủ nhân, hai người này đều là đại nhân vật. Một người con gái nhỏ như tôi làm sao quen được hai người này? Thái Na Chát nghe Trần Vân Thanh hỏi, cũng liền tỉnh hồn lại đây, ngay lập tức chối bay chối biến những gì Trần Vân Thanh nghi ngờ. Lời thề cam đoan là mình không hề quen biết với lại hai người vừa rồi. Không quen thì thôi. Trần Vân Thanh cười nhạt. Thái Na Chát này nói người ta là đại nhân vật, như vậy còn không biết thân biết phận của đối phương là ai, có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không hề tin tưởng. Nhưng thôi, nếu Thái Na Chát không có nói, Trần Vân Thanh hắn cũng không cần đối lông tìm bết, cố gắng biết được chuyện của hai người kia cho bằng được. Hắn hiểu, tất cả những chuyện này đều là do thực lực của mình quá thấp mà gây nên, một ngày nào đó, khi thực lực của hắn lên cao, hắn liền sẽ đủ tư cách biết được tất cả mà thôi. Ngự thú tông độc môn đan dược ngũ giai hổ thú đan, có thể thuần phục hổ loại yêu thú từ cấp 5 trở xuống. Trần Vân Thanh đưa thần niệm vào bên trong ngọc giản mà Âu Cơ tiên tử đã tặng cho, xem món quà mà cô ấy trao tặng cho hắn sẽ là cái gì. Ập vào mắt của hắn dòng đầu tiên là dòng ghi nguồn gốc đan dược cũng như công dụng của nó. Nếu đúng như những gì bên trong ghi lại, lần này Trần Vân Thanh ta thật sự phát đạt rồi. Trần Vân Thanh thu lại ngọc giản, ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng. Ngự thú tông, Ngự thú tông. Sở dĩ có cái tên này, đó là vì môn phái này luôn lấy thuần phục yêu thú để phát triển. Các đệ tử bên trong Ngự thú tông người nào cũng là có vài con yêu thú làm tay chân cho mình, khi cần có thể sai bảo bọn chúng tấn công địch nhân. Để có thể làm được như thế, ngoài thủ pháp độc môn ra, Ngự thú tông đệ tử phải thuần phục được yêu thú, làm cho bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời mình. Bí quyết bên trong đó chính là cho yêu thú ăn loại thuần thú đan này. Chỉ cần ăn vào, thêm vào bí quyết huấn luyện của Ngự thú tông, yêu thú kia ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn thần phục. Trong đó, quan trọng nhất chính là hổ thú đan này, những yêu thú khác nhau sẽ có thuần thú đan khác nhau, trong một giống loài cũng có quá nhiều khác nhau về hình thể cũng như khác biệt về đường lối tu hành, nên sẽ phải cần nhiều loại thuần thú đan khác nhau cho một giống loài. Nhưng hổ thú đan này là một cái ngoại lệ, nó có thể áp dụng cho tất cả yêu thú theo loài hổ, tức là chỉ cần luyện chế ra được loại đan dược này, từ nay về sau, tất cả yêu hổ sẽ phải thần phục dưới chân của Trần Vân Thanh hắn. Đương nhiên, bọn chúng phải ăn vào nó mới được, còn là phải luyện chế ra được hổ thú đan cho chúng ăn nữa mới được, ra con đường phía trước cũng không hề dễ đi. Tưởng tượng đến chuyện có thể thống lĩnh được hàng chục con ngũ giai yêu hổ tấn công địch nhân, Trần Vân Thanh không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên, nghĩ đến phải luyện ra loại đan dược này mới được, Trần Vân Thanh ngay lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Hổ thú đan này là ngũ giai đan dược, như vậy muốn luyện chế ra nó, cũng cần phải có ngũ giai luyện đan sư cấp bậc mới được. Ngũ giai luyện đan sư, đây là nhân vật đỉnh phong ở Nam Hoàng Chi địa nơi đây rồi, ở bên kia Thiên Nam đại lục quê hương của Phương Hùng, ngũ giai luyện đan sư cũng là nhân vật đứng đầu tồn tại. Trần Vân Thanh hắn bây giờ chỉ là nhị giai luyện đan sư, muốn luyện chế ra ngũ giai đan dược, đây là chuyện người si nói chuyện mộng mị, hoàn toàn không có khả năng trở thành sự thật. Tạm thời để mày vào bên trong này cái đã. Trần Vân Thanh đem ngọc giản đàn phương hổ thú đan bỏ vào nhẫn chứa vật một góc, trên miệng khẽ nở nụ cười, nhìn ra được đối với chuyện mình chưa thể luyện chế ra được ngũ giai đan dược cũng không có muộn phiền cho lắm. Trần Vân Thanh hắn đâu cần gì phải buồn phiền, chỉ là ngũ giai đan dược thôi mà, đâu có thể làm khó hắn, nên biết bây giờ hắn đã tiếp thu hoàn toàn ký ức của Phương Hùng, một tên vô hạn tiếp cận bát giai luyện đan sư, nói hắn bây giờ là bát giai luyện đan sư cũng không quá. Một ngũ giai đan vương mà thôi, không đáng nhắc đến, hắn nên đặt ánh mắt xa hơn, bát giai đan đế như Phương Hùng mở dạng, thậm chí trên. Bây giờ, hạn chế bởi tu vi cũng như tinh thần lực, cũng như hỏa diễm, làm cho hắn không đủ thực lực để luyện chế cấp bậc đan dược cao hơn tam giai. Chỉ cần cho hắn thêm ít thời gian, đừng nói là ngũ giai đan dược, ngay cả thất giai đan dược cũng không thể nào làm khó được Trần Vân Thanh hắn. Lạc tộc tộc trưởng cùng phu nhân, bọn họ sao lại xuất hiện ở nơi đây? Thái Na chắc không quan tâm đến cái gì là hổ thú đan mà Trần Vân Thanh vừa rồi nói, cái mà nàng quan tâm là hai người Lạc Long Quân cùng Âu Cơ vừa rồi, vì chuyện hai người này ở đây, trong lòng hoài nghi mãi không thôi. Hai người kia danh tiếng đều là chấn động yêu thần thế giới, nhất là Lạc Long Quân, ông ta là người đứng đầu của Lạc tộc, một trong số năm đại viễn cổ gia tộc nơi yêu thần thế giới ở đây, thực lực là yêu thánh hậu kỳ, ngoài ra tạo nghệ trận pháp cũng hết sức là cao thâm, y là một trong số không nhiều thánh giai trận pháp sư của yêu thần thế giới. Nói ra không ít lần thế lực phía sau của nàng ăn thiệt hại khi đối đầu với lại Lạc Long Quân cùng Lạc tộc đám người. Lần này Lạc Long Quân xuất hiện ở nơi đây, chắc chắn là có chuyện hệ trọng gì mà thiên hạ không có được biết, sau khi trở về, nàng phải điều tra cặn kẽ thêm mới được. Liên Thủy Sơn. Đây là một khu vực nhiều đá, nước chảy khá là xiết, rất là nhiều kênh rạch, dòng nước chủ yếu đến từ thác nước Cao Thiên chảy về, đây cũng là một nhánh sông nhỏ chảy dần ra Trường Sa Hạ, một con sông có thể nói là thuộc về diện lớn nhất của Trường Sa Sơn Mạch, cũng như toàn bộ Lạc Việt Vương Quốc. Liên Thủy Sơn bên trong cũng có khá là nhiều hang động lớn nhỏ, có những hang động rất là lớn, nơi đây thường sẽ có tu luyện giả đi đến tu luyện, làm ra một ít động phủ cho riêng mình. Vì nơi đây hội tụ đủ mọi yếu tố mà một tu luyện giả cần để tiến hành tu luyện đột phá, giống như bây giờ, bên trong cùng Liên Thủy Sơn có một người đang tu luyện chính là như thế. Hiện tại bên trong có một người thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi đang tu luyện, khí tức của người thanh niên này lúc lên lúc xuống, quanh thân của y phát ra một loại năng lượng cực nóng, có thể đem mọi thứ xung quanh thiêu đốt, gương mặt cũng đang ngưng trọng vô cùng. Có tu luyện giả yêu sĩ trở lên ở nơi này, chắc chắn là sẽ nhận ra được, người thanh niên này đang đột phá cảnh giới đến lúc quan trọng rồi. Còn nếu mà người có mặt tại nơi đây là Trần Vân Thanh, nhìn thấy gương mặt của người thanh niên này, chắc chắn ý sẽ kinh sợ đến phát khiếp. Đây không phải là Trần Hàn Sương, người trước đây nửa tháng đã bị y hành như chó, còn phải lấy kiếm đâm xuyên tim tự tử, nhảy xuống thác nước Cao Tiên, mới có thể được Trần Vân Thanh buông tha cho. Bây giờ Trần Hàn Sương làm sao có thể sống lại được, đây là chuyện quá bất hợp lý a ông. Yêu sĩ thất trọng, cũng không có tệ. Thân thể chấn động một cái, người thanh niên này ngay lập tức mở mắt ra, cất lên tiếng nói. Âm thanh cũng khá là bình thản, nhìn ra được, đột phá yêu sĩ thất trọng cảnh giới mà rất nhiều người mong muốn có được đối với lại y cũng chẳng phải là chuyện đáng giá để vui mừng cái gì. 1000 năm rồi. Thời gian đã qua 1000 năm, trên đời này liệu còn có ai nhớ đến Cửu Dương Thánh Giả ta đây? Trần Hàn Sương tạm thời kết thúc tu luyện, đi ra bên ngoài cửa hang động, nhìn lên bầu trời, cất tiếng cảm thán nói: "Cửu Dương Thánh Giả, cái tên này nếu đem ra nói ở Nam Hoang Chi địa nơi đây, sẽ không có một người nào hay biết. Nhưng tên này mà đặt ở chủ đại lục, rất nhiều người sẽ nghe nói qua đại danh. Nhắc đến Cửu Dương Thánh Giả, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ. Cửu Dương Thánh Giả tên thật là Mạnh Hàm Sương, mọi người biết xuất thân của y vốn chỉ là một tên tán tu thấp kém, trải qua 200 năm tu luyện, nhưng mà vẫn mãi dậm chân tại yêu tông cảnh giới, không thể nào tiến lên một bước, mắt thấy tuổi thọ của mình đã không còn được bao lâu, y làm ra quyết định mà người ở chủ đại lục ít ai dám làm, đó là quyết định đi vào hiểm địa Cửu Dương Độc Phủ. truyền là Cửu Dương động phủ chính là một cái bí cảnh do một vị cường giả tại thời viễn cổ để lại. Chương 386, tỉnh hồn chi lệ chương 386, tỉnh hồn chi lệ bên trong có chứa truyền thừa của vị cường giả kia, chỉ cần vào được bên trong, liền có thể lấy được truyền thừa, từ nay thoát thai hoàn cốt, trở thành siêu cấp cường giả cũng không phải là chuyện gì khó. Tuy nhiên, mọi chuyện không có được dễ dàng như bao nhiêu người suy nghĩ như thế, Cửu Dương động phủ là tốt, nhưng từ trước đến nay chưa có người nào có thể đi vào bên trong mà có thể toàn mạng đi ra cả. Nghe đồn vị cường giả kia chỉ để lại truyền thừa cho người có duyên với mình, người không có duyên, đi vào bên trong đó chỉ là nạp mạng vô ích. Kể từ khi một vị yêu thánh trung kỳ không phục quyết định đi vào liền không có đi ra nước kia, tất cả mọi người đều nhận ra được, người không có duyên đi vào sẽ chết, dù có là thánh giả cũng là như vậy. Ấy thế mà Mạnh Hàm Xương dám đi vào bên trong thử vận may, không một chút do dự chạy thẳng đi vào. Khi tất cả đều cho là Mạnh Hàm Xương sẽ chết thì 100 năm sau, Mạnh Hàm Xương xuất hiện trở lại chủ đại lục, ra tay đem một cái thế lực có thù oán với y cấp diệt, khi đó Mạnh Hàm Xương tu vi đã là yêu hoàng cảnh. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người suy đoán Mạnh Hàm Xương đã đạt được truyền thừa bên trong Cửu Dương Động phủ, thế nên nhiều người truy sát Ilya, muốn chiếm lấy truyền thừa trong tay của Ilya, nhưng đáng tiếc không ai được như nguyện. Không như vậy, 500 năm sau từ khi bị đuổi giết, Mạnh Hàm Xương đã đột phá yêu thánh cảnh giới, đem những người trước đây từng đuổi giết mình chém giết sạch sẽ. Vì Mạnh Hàm Xương nổi lên từ Cửu Dương Động phủ, yêu quyết mà y tu luyện cũng tràn đầy dương cương hơi thở, nên mọi người mới đặt cho y danh hiệu là Cửu Dương Thánh Giả. Nghe đồn sau khi Mạnh Hàm Xương đột phá yêu thánh tam trọng, tại động phủ của mình ly kỳ biến mất, không có người nào biết y ở đâu, cũng không ai biết y đi nơi nào. Từ ngày đó về sau, Mạnh Hàm Xương không còn xuất hiện ở chủ đại lục nữa, danh tiếng của y cũng đã phai nhạt theo thời gian, khi mà Thiên Tiêu yêu nghệ xuất hiện tầng tầng lớp lớp ở chủ đại lục. Thiên Long thần cung, đám vô sĩ các người, một ngày nào đó, khi ta trở lại chủ đại lục, nhất định sẽ đem các ngươi hủy diệt, chó gà không tha. Ký ức quay lại, Trần Hàn Xương trên gương mặt có chút mặt mẹo, ánh mắt chứa tràn đầy cửu hận. Không có người nào muốn biến mất khi mà con đường tu luyện đang mở rộng thênh thang trước mắt của mình, Mạnh Hàm Xương hắn cũng không có ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc, đám giả nhân giả nghĩa Thiên Long Thần Cung kia không hề cho hắn cơ hội, một hai phải dùng thủ đoạn bị ổi để đưa hắn vào chỗ chết. Làm hại hắn phải đi vào luân hồi mất ngàn năm, chuyện này sẽ không có xong, chờ hắn trở lại chủ đại lục, đám người kia sẽ phải lãnh đủ vì sự tàn độc của mình. Tình hồn chi lệ, bảo vật này quá thần kỳ một chút đi. Tạm thời trấn áp hận thù đối với đám người của Thiên Long Thần Cung xuống bên dưới, Mạnh Hàm Xương nhìn trong tay của mình viên đá hình giọt nước mắt này, không khỏi khen lấy không thôi. Hơn 1000 năm trước đây, khi còn ở chủ đại lục, Mạnh Hàm Xương hắn cơ duyên đạt được khối đá này, sau khi nhận chủ, hắn cũng biết được lai lịch cũng như là công năng của nó. Hóa ra viên đá này đến từ bên ngoài cái thế giới có tên là Hỗn Độn giới gì đó, trong một trận tai nạn không biết thế nào lại đi đến yêu thần thế giới nơi đây, còn là để cho Mạnh Hàm Xương hắn nhặt được nhận chủ nữa. Công năng của nó cũng rất là thần kỳ, có thể thức tỉnh được ký ức kiếp trước của một con người hay bất kỳ sinh linh nào khác, nếu nhận nó làm chủ. Khi đạt được tỉnh hồn chi lệ này, Mạnh Hàm Xương hắn đã 200 tuổi, là cái tuổi thọ cuối cùng của một cái yêu tông cường giả rồi. Đúng lúc hắn đi đến được Cửu Dương Động phủ, hắn trong lòng khi đó nghĩ, trước sau gì mình cũng chết, sao không vào bên trong thử vận may một lần xem thế nào, có khi mình là người may mắn, có duyên với lại chủ nhân của Cửu Dương Động phủ thì sao? Còn nếu như không có duyên, cùng lắm thì chết mà thôi. Kiếp sau mình lại đầu thai làm người, tu luyện lại từ đầu, yêu hồn giác tỉnh sẽ không quá phế như là kiếp này. Hơn nữa có tỉnh hồn chi lệ trong tay, nếu mà có trùng sinh, hắn vẫn có thể giữ lại được ký ức của kiếp trước, lấy kinh nghiệm từng tu luyện đến yêu tông, một đời tiếp theo này của hắn chắc chắn sẽ rực rỡ huy hoàng. Mang theo tâm trạng không màn hơn thua như vậy đi vào Cửu Dương Động phủ, không thể ngờ mình lại là người may mắn, có duyên với lại Cửu Dương yêu thánh đến từ thời đại xa xưa, được nhận lấy truyền thừa, thoát thai hoàn cốt, nhanh chóng trở thành cường giả. Những tưởng mọi chuyện diễn ra êm đẹp như dự tính của mình, khi hết sạch tuổi thọ, sẽ không phải dùng đến tình hồn chi lệ, có ai từng nghĩ, trời có lúc mưa gió bão bùng, hắn chỉ có thể trùng sinh trước hạn định. Đáng tiếc, tình hồn chi lệ chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất. Mạnh Hàm Xương bung ra khối đá đã vỡ ra thành nhiều mảnh xuống nền đá, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ tiếc nuối cùng đau lòng. Tình hồn chi lệ công năng thật sự là vô cùng nguy tiên, nhưng khi nhận chủ, nó cũng đã truyền lại tin tức nói cho hắn biết, công năng của tình hồn chi lệ chỉ có thể sử dụng được một lần, giúp đỡ chủ nhân khôi phục một lần ký ức của kiếp trước, qua đi, nó sẽ hoàn toàn biến mất trong trời đã này. Điều đó có nghĩa là nếu bây giờ, hắn bị giết đi, chắc chắn 100% sẽ không thể nào biết được kiếp này của mình xảy ra chuyện gì nữa, đây chính là điều mà hắn mới tiếc nhất. Con người vốn là có lòng tham như vậy, mãi mãi cũng không có biết đủ. Mạnh Hàm Xương bây giờ không có thể nghĩ đến, tu luyện giả thế giới, người một khi đạt đến yêu thánh, cũng chỉ có thể sống được tối đa 10000 năm tuổi, nhưng nhờ có tình hồn chi lệ, có thể tu luyện đến thánh cảnh một lần nữa, khi đó sẽ có 10000 năm tuổi thọ. Vậy là có thể sống gấp đôi bất kỳ một tên thánh giả nào, tuổi thọ vô biên. Thế nhưng vẫn không có biết đủ, vẫn muốn có thêm thật nhiều lần trùng sinh, có thêm thật nhiều tuổi thọ, đây chính là lòng tham vô tận của con người. Từ bây giờ trở đi, ta là Trần Hàn Xương. Mạnh Hàm Xương. Không bây giờ phải gọi là Trần Hàn Xương mới đúng, đứng giữa trời đất này, hắn quyết định lấy tên của kiếp này sử dụng. Không thể nào làm gì được khác, kẻ thù của hắn là thế lực mạnh nhất nhì ở yêu thần thế giới này, nếu như để cho bọn chúng biết mình vẫn còn chưa có chết, chắc chắn sẽ làm mọi cách để đem hắn giết đi. Hắn không muốn vì một cái tên, lại phải khiến cho mình bị diệt vong. Nên nhớ hắn phải khó khăn lắm mới có thể sống lại được thêm một lần này a Mân Việt của thành. Mân Việt học viện. Nếu đã bắt đầu lại từ đầu, vậy thì nên bắt đầu từ nơi đây đi. Trần Hàn Xương mỉm cười, theo sau hắn cất bước rời đi, như để ý kỹ, hướng mà Trần Hàn Xương di chuyển là Trấn Nam Thành, mà không có phải là Mân Việt quận thành như vừa rồi hắn nói như thế. Mân Việt quận thành. Mân Việt quận thành. Tòa thành trì lớn nhất tại Mân Việt quận nơi đây, luận về diện tích, nó cũng gấp gần 10 lần trấn Nam thành. Nhìn tòa thành nơi đây, nó cao hơn 30 mét, độ cao của nó cũng là gấp 3 lần những cái tòa thành nhỏ như là trấn Nam thành. Trong bảng xếp hạng các tòa thành lớn nhất của Lạc Việt Vương quốc, Mân Việt quận thành có thể xếp ở hàng thứ 3 vị trí, tức là nó chỉ thua có mỗi Cổ Loa thành cùng Nam Việt quận thành mà thôi. Đó là xếp về diện tích, còn thực lực chân chính của Mân Việt quận thành thì không có người nào muốn bàn đến. Mân Việt quận thành là trung tâm chính trị, tu luyện cũng như giao lưu kinh tế số 1 Mân Việt quận. Hàng ngày, lượng người xuất hiện nơi đây là vô cùng nhiều, đủ mọi hạng người, từ bình dân, thương gia, người tu luyện, gia tộc đệ tử cho đến quan binh ra vào, tất cả đều tạo nên một bức tranh voi cùng nhộn nhịp tại Mân Việt quận thành. Nhưng ra vào đông đúc nhất phải là cửa nam của Mân Việt quận thành. Vì đây là lối ra vào chính của 4 tòa thành bên dưới Mân Việt quận. Nếu như những người ở các tòa thành kia muốn đi vào Mân Việt quận thành, cửa nam này là một vị trí không thể nào mà không đi qua. Trùng hợp trấn Nam thành cũng là ở trong nhóm 4 tòa thành phải đi qua cửa nam, đến nơi đây, không ít người sẽ nhận ra được có khá nhiều nguyên nhân của trấn Nam thành, trên hông của nhiều người là đeo thân phận lệnh bài cũng quá là chói mắt một chút. Tô Trục Lưu, cậu không muốn cùng tôi đi vào Mân Việt quận thành sao? Trong vài chục nhóm người đang đợi đi vào cửa nam, có một nhóm tầm 12, 13 người, tay nắm giữ độc giáp mã, đang là lên tiếng cùng nhau trò chuyện. Nếu mà Trần Vân Thanh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được người cầm đầu nhóm người này. Người cũng vừa mở miệng lên tiếng hỏi chính là Trần Tú, người mà nửa tháng trước đây đã được Trần Vân Thanh cho lên trên Mân Việt quận thành trước sắp xếp mọi thứ tiền trạng, chờ mình lên sẽ không có bị bỡ ngỡ nữa. Chương 387, thủ đoạn chương 387, thủ đoạn Trần Tú sư minh. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi quá nhiều. Chỉ là tôi còn nhiều việc cần phải tự mình đi làm, không thể nào tiếp tục đi theo làm phiền anh được nữa. Tô Trục Lưu Âu Quyền, hết sức là khách khí đối với lại Trần Tú lên tiếng nói. Trần Tú người này không hề đơn giản. Đây là đánh giá chuẩn xác nhất, cũng là cao nhất đối với một người từ trước đến nay, ý còn trên Trần Vân Thanh quá nhiều. Nói thật, ngay sau khi Trần Tú muốn tự mình dẫn đoàn người đi lên Mân Việt quận thành, nhìn Trần Tú chỉ có yêu sĩ cảnh, Tô Trục Lưu hắn trong lòng rất không nguyện ý, nhưng vì đã chót nghe theo sự sắp xếp của Trần Vân Thanh, hắn cũng không có tiện từ chối. Trên đường đi, đúng như hắn dự đoán, gặp quá nhiều yêu ma quỷ quái hiên ra chặn đường, bọn họ cũng bị bắt về làm khách của những đám đạo tặc cũng không ít lần. Nhưng lần nào, bọn họ cũng biến nguy thành an, trong đó không ít lần Trần Tú đã ra tay trấn áp. Thế mới biết, Trần Tú này là cao nhân không lộ mặt. Chuyên giả heo ở phía sau màn rực dây, thực lực của y chắc chắn đã vượt lên trên yêu sĩ cảnh giới này mất rồi. Chỉ là vì sao một đại cao thủ như Trần Tú lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Trần Vân Thanh, cái này hắn không được biết, cũng không dám hỏi. Nếu như có thể, hắn thật sự có thể hy vọng được ở bên cạnh Trần Tú, hoặc hỏi thêm nhiều điều từ người này, đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân, hắn lại không thể không rời đi. Được. Vậy thì cậu hãy cẩn thận. Trần Tú gật đầu, cũng không lên tiếng giữ lại Tô Trục Lưu nữa. Gần nửa tháng thời gian ở chung, quan sát Tô Trục Lưu người này, Trần Tú phát hiện ra được đây là một nhân tài. Làm việc ổn trọng cùng thông minh không biết bỏ hai tên kiêu ngạo Trần Hành cùng Trần Phục bao nhiêu con phố, bây giờ cũng là thời điểm mà Trần Tú hắn cần dùng người nhất, hắn không muốn Tô Trục Lưu rời đi chút nào cả. Nhưng làm người ai có chí nấy, Tô Trục Lưu đã quyết tâm ra đi, hắn muốn cưỡng ép ý ở lại cũng vô dụng. Hơn nữa, hoàn cảnh của Tô Trục Lưu hắn cũng biết được, ý đang mang trên người huyết cừu của Tô gia, thật khó có thể đi theo một đám người như bọn mình đây. Cảm ơn Trần Tú sư minh đã quan tâm, tôi sẽ tự biết chăm sóc cho mình. Tô Trục Lưu nói xong câu nói này, cũng không có muốn ở lại đây nữa, nhanh chóng quay đầu rời đi. Hướng mà hắn rời đi cũng không phải là đi vào cửa Nam Mân Việt của thành, mà là dọc theo tuyến đường nhỏ đến phía bắc cửa thành đi đến. Như đi hết quãng đường mấy chục km này, đúng thật có thể đi đến được cửa bắc của Mân Việt của thành. Đi đến được một nữa, Tô Trục Lưu bỗng nhiên rẽ bước qua một cửa hàng buôn bán thuốc trị thương nho nhỏ nơi này, đi thẳng vào bên trên lầu 2. Như để ý kỹ, cái cửa hàng này trên biển hiệu có khắc ghi một chữ Tô rất nhỏ, đây là ám hiệu của Tô gia, nếu như không phải là người Tô gia, sẽ không thể nào phát hiện ra được. Tô Bình, anh đã bị thương. Tô Trục Lưu đi vào, nhìn đến một người hơn 30 tuổi. Có tu vi yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, gương mặt của y bây giờ có chút trắng xám, liền chạy nhanh đến thăm hỏi, bên trong lời nói tràn đầy lo âu. Tô Bình, Tô gia một thành viên chính thức, 10 năm trước theo danh ngạch được gia tộc cấp, đi đến Mân Việt học viện tu hành, trải qua 10 năm, tu vi cũng chỉ dừng lại ở yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ. Có điều, Tô Bình là người rất tinh minh của Tô gia, dựa vào đầu óc của mình, y là kiếm được một vị trí làm vệ sinh bên trong Mân Việt học viện, những năm qua lăn lộn cũng không có tệ. Rất nhiều Tô gia đệ tử từ các khóa trước, sau khi đến được Mân Việt học viện, cũng là nhờ Tô Bình giúp đỡ nhiều ít. Mặc dù vậy, Tô gia đệ tử bên trong Mân Việt học viện đã lùi tàn gần hết khi đi vào Mân Việt học viện tu hành, từ sau khi nghe Tô gia diệt vong, còn sót lại người không bị mang, Trần hai nhà đệ tử chèn ép, cũng là dứt khoát từ bỏ Tô gia, chỉ có một mình Tô Bình này, trước sau vẫn như một, luôn vì Tô gia làm hết tất cả. Thiếu tộc trưởng, không cần quá lo lắng. Tôi không có sao. Tô Bình bây giờ mặc dù bị thương cũng không hề nhẹ, tuy nhiên vẫn là cố gắng trấn an Tô Trục Lưu. Là người nào đã ra tay đánh thương anh? Trần Vân Thanh sao? Tô Trục Lưu đỡ Tô Bình ngồi dậy, thận trọng lên tiếng hỏi. Nửa tháng trước khi gia tộc bị hủy diệt, rời khỏi trấn Nam Thành, Tô Trục Lưu hắn đã bí mật dùng giá cao cho người gửi một bức thư đến nơi này cho Tô Bình. Ý bảo Tô Bình phải dùng mọi thủ đoạn nhanh chóng đi đến trấn Nam Đại Sơn, hồi đầu sơn, đem bảo tàng của Tô gia bọn họ lấy trở về. Mặc dù Tô Trục Lưu hắn chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ không thể nào vào được nơi chứa bảo tàng để lấy 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch kia. Nhưng tin tức này đã lộ ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có người đến trước, lấy đi hết hạ phẩm linh thạch, như vậy con đường phục hưng gia tộc của Tô Trục Lưu hắn xem như đã tan thành mây khói. Thế nên bằng mọi giá Tô Bình phải nhanh chóng đến đó lấy bảo tàng, dù cho Tô Trục Lưu hắn có chết tại giữa đường đi chăng nữa, có số tài nguyên cùng Tam Dương Quyết trong tay, Tô Bình cũng có thể chấn hưng được gia tộc. Bây giờ nhìn lại, xem ra Tô Bình đã gặp phải biến cố rồi. Thiếu tộc trưởng, tôi chưa có gặp qua Trần Vân Hành. Tô Bình lắc đầu một cái, lên tiếng trả lời. Trong thư Tô Trục Lưu có nói, mình đã có để lộ tin tức cho một người tên Trần Vân Thành, nếu như ở bên trong bảo tàng mà gặp được người này, như vậy thì không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức ra tay diệt sát, đáng tiếc người mà hắn gặp lại không phải là Trần Vân Thành. Không phải là Trần Vân Thành. Tô Trục Lưu hơi nghi hoặc. Bản đồ kho báu hắn cũng chỉ tiết lộ cho mỗi Trần Vân Thành biết, nếu như không phải là ý ý, thì còn có người nào có thể phát hiện ra vị trí ở đó. Khoan đã. Mình có phải đã suy nghĩ quá nhiều, Trần Vân Thành dù có yêu nghiệt đến đâu, ẩn giấu thực lực như thế nào, y có thể chống lại được yêu sĩ thất trọng đã là một cái kỳ tích rồi, làm sao có thể thắng được Tô Bình, hơn nữa Tô Bình còn có lợi thế là sân nhà nước kia. Thiếu tộc trưởng, người mà đánh tôi bị thương là Mộ gia nhị trưởng lão Mộ Phàn. Tô Bình cũng không có giấu gì Tô Trục Lưu, nói ra danh tính người đánh trọng thương mình. Lô Thai Thành Mộ gia. Tô Trục Lưu trầm mặc. Mộ Phàn người này hắn có nói qua, đây là một đại cao thủ, yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, ông ta là người của Mộ gia tại Lô Thai Thành. Một tòa thành cách trấn Nam Thành cũng không xa lắm. Ở Lô Thai Thành, Mộ gia thực lực rất là mạnh, không hề thua kém gì cho Trần gia ở trấn Nam Thành. Nghe nói đại trưởng lão của bọn chúng mười mấy năm qua đang bế quan, muốn đột phá yêu sư cường giả, qua đó thống nhất Lô Thai Thành. Nếu như người ra tay là Mộ Phàn, vậy Tô Bình bị thương cũng không hề oan uổng. Thiếu tộc trưởng, còn có một người tên là Mang Huyền Phong nữa. Nhắc đến chuyện này, Tô Bình cũng là có chút xấu hổ. Hắn vì không có cẩn thận, đi vào trấn Nam Đại Sơn một cách lén lút, nên đã bị hai người kia theo dõi đến tận bảo tàng. Nếu như không có nhiều thủ đoạn trong tay cùng trận pháp bên trong tổ tiên để lại giúp đỡ, có thể hắn đã không còn toàn mạng đi trở ra nữa rồi. Lần này có thể trở lại, bên trong may mắn là chiếm hết đa số, có thể là tổ tiên hiển linh trợ giúp hắn thoát khỏi hai kiếp này. Anh có thể trở về được thì tốt rồi. Tô Trục Lưu ra vẻ ông cụ non, vô vai của Tô Bình, nói ra lời nói rất là thâm thía. Tô Bình chỉ là một tên yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ, lại có thể ở trong tay của hai đại cao thủ yêu sĩ cựu trọng đuổi giết, còn có thể còn sống trở về, đây đã là chuyện quá may mắn rồi, hắn cũng không thể mong cầu gì hơn. Con đường sau này, xem ra phải tính toán lại mới được. Thiếu tộc trưởng, nơi đây là 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Cậu xem lại đi. Tô Bình lấy từ bên trên chiếc hộp tủ ra 10 cái túi không gian, đưa cho Tô Trục Lưu. Này, Tô Trục Lưu kinh ngạc đến không ngậm mồm lại được, khi nghe được Tô Bình bị hai tên yêu sĩ cựu trọng cường giả đuổi giết, hắn nghĩ Tô Bình có thể toàn mạng trở lại, đó là tổ tiên phù hộ rồi, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện Tô Bình sẽ đem được 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch này trở về. A thiếu tộc trưởng, bố tôi định hủy đi ảnh nhạn kiếm pháp khắc ghi trên tường đá bên trong bảo tàng, nhưng đáng tiếc hai người kia vào quá nhanh, tôi chưa kịp ra tay. Tô Bình có chút xấu hổ lên tiếng giải thích. Vào bên trong bảo tàng, hắn ngoài phát hiện ra 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch ra, còn phát hiện ra trên bức tường còn có một pho kiếm pháp yêu kỹ, nó là chấn tộc yêu kỹ của Tô gia bọn họ, nhị giai thượng phẩm yêu kỹ ảnh nhạn kiếm pháp bản đầy đủ. Chương 388, Vũ kiếm trận. Chương 388, Vũ kiếm trận. Nhưng đồng thời, cũng cảm nhận được hai người kia đang đuổi theo phía sau. Trong tình cảnh đó, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là dùng toàn lực đem ảnh nhạn kiếm pháp hủy đi, hai là nhanh tay đem 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch lấy đi, không hề có lựa chọn tốt cho cả đôi đường. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định chọn con đường thứ hai, hắn biết hiện bây giờ Tô gia cần nhất là tài nguyên, mà không phải là yêu kỹ này. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy có lỗi, nếu mà yêu kỹ rơi xuống tay kẻ địch, mình thật sự là rất có lỗi với Tô gia. Tô Bình, anh làm quá tốt. Tô Trục Lưu lần này là nghiêm túc khen ngợi. Hắn hiểu tuy Tô Bình chỉ nói sơ qua như vậy, nhưng mà thực tế lại rất khốc liệt, nhìn thương thế của Tô Bình hiện tại, cũng có thể biết được y có bao nhiêu là cố gắng. Nói thật, như lúc đó Tô Bình đi chọn cách hủy đi kiếm pháp, hắn tuy không có trách Tô Bình, nhưng mà trong lòng sẽ không có thoải mái. Tình cảnh bây giờ, không có tiền một bước khó đi, nhất là khi trên vai bọn họ còn là phải mang huyết hải thâm thủ. Có một điều có thể là Tô Bình không có biết, dù y có hủy đi ảnh nhạn kiếm pháp bên trong bảo tàng kia, cũng không thể nào giữ kín bí mật của ảnh nhạn kiếm pháp cho được. Trần gia cùng Mang gia đã diệt Tô gia, mọi công pháp yêu kỹ của bọn họ cũng đã bị hai gia tộc đó chia đều cả rồi, trong đó còn có ảnh nhạn kiếm pháp. Bây giờ hai gia tộc đó đã có trong tay kiếm pháp, Tô Bình không muốn kiếm pháp chuyển ra ngoài cũng khó khăn. Phải rồi, hai người đó hiện tại thế nào rồi? Đây cũng là chuyện mà Tô Trục Lưu quan tâm không kém. Nếu như hai tên đó theo dấu đuổi đến tận nơi đây, như vậy hai người bọn họ liền là gặp khó khăn. Thiếu tộc trưởng, trước khi tôi rời đi, đã khởi động vũ kiếm trận, bọn họ bây giờ đang chật vật đối phó, trong một thời gian ngắn, sẽ không thể nào thoát khỏi được. Trong thời gian ngắn không thể rời khỏi được, thật ra đây cũng chỉ là một câu nói khiêm tốn mà thôi, ý của hắn muốn nói có thể hai người kia đã chết bên trong vũ kiếm trận kia từ lâu. Trận pháp mà tổ tiên bọn họ làm ra tại bên trong bảo tàng có hai loại, một loại là ảo trận, một loại là sát trận, tất cả đều là nhị giai thượng phẩm trận pháp, một khi khởi động sát trận, có thể diệt đi yêu sư nhất trọng cường giả. Giang cầm yêu sư tam trọng trở xuống không có gì là khó khăn. Bình thường vì không muốn tiêu hao quá nhiều hạ phẩm linh thạch cho việc khởi động sát trận, thế nên cái sát trận kia liền bị ẩn giấu đi, chỉ dùng một cái ảo trận che mắt người trong thiên hạ. Trải qua mấy trăm năm, dù trận kỳ của sát trận vũ kiếm trận có thể đã hao mòn không ít, nhưng để giết hai tên yêu sĩ cựu trọng là không có vấn đề gì. Tô Bình hắn sau khi khởi động vũ kiếm trận, vì lo lắng cho Tô Trục Lưu đến nơi đây mà không có gặp hắn, thế cho nên hắn mới nhanh chóng rời đi, không xem kết quả, không biết được sinh tử của bọn chúng thế nào. nhưng theo hắn tính toán, nếu hai người đó không có người nào tinh thông về trận pháp, sẽ không thể nào thoát chết được đâu. Thiếu tộc trưởng, bước kế tiếp, cậu có dự tính gì? Tạm thời bỏ qua không có muốn nhắc đến hai người mang huyền phong nữa, Tô Bình quay lại với Hiền Thục, muốn biết bước tiếp theo Tô Trục Lưu sẽ làm thế nào. Tô Trục Lưu bây giờ là hy vọng phục hưng của Tô gia, mỗi hành động của y đều có thể làm cho vận mệnh của Tô gia thay đổi, đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi muốn đi vào Mân Việt học viện tu hành một lần. Tô Trục Lưu nói ra dự tính trong lòng của mình. Là một tu luyện giả ở Mân Việt quận này, Mân Việt học viện như là một cái thánh địa tu hành, bất kỳ người nào cũng muốn đi vào bên trong đó tu luyện, ngay cả hắn cũng không có ngoại lệ. Nhất là hiện tại trên vai của hắn đang mang mối thù hận quá lớn, kẻ thù của mình lại quá cường đại, hắn càng cần phải có một nơi tu luyện đủ tốt, mới có thể tính toán con đường trả thù. Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể giết được kẻ thù của mình, khôi phục lại Tô gia. Thiếu tộc trưởng, thực lực của cậu hiện tại, tôi chỉ sợ. Hắn là sợ Tô Trục Lưu không thể nào thông qua được khảo hạch, chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Hàng năm, Mân Việt quận vì muốn có thêm máu mới, loại bỏ máu cũ, nên sẽ tiến hành chiêu sinh. Cố định sẽ có 10.000 cái danh ngạch tranh đoạt. Tuy nhiên, có được danh ngạch trong tay, cũng chỉ là bước khởi đầu. Tiếp theo khảo hạch mới là tăng cấp, ngoài trừ những cái tu luyện giả có cấp bậc yêu hồn cao, được nhận thẳng vào bên trong Mân Việt học viện ra, số còn lại sẽ phải trải qua chém giết rất là tăng cấp, tất cả sẽ được đưa đến một cái địa điểm bố trí sẵn. Bên trong có rất là nhiều yêu thú cũng như những kẻ cùng hung cực ác, nhiệm vụ của những thi luyện giả là phải giết chết thật nhiều yêu thú cũng như đạo tặc càng tốt. Mân Việt học viện sẽ dựa vào thành tích đạt được của mỗi tên tu luyện giả, chọn ra 1.000 tên có điểm số cao nhất để đi vào Mân Việt học viện làm đệ tử của bọn họ. Cạnh tranh quá mức khốc liệt, vì muốn có được điểm số cao hơn đối thủ của mình, những tên thí luyện giả không hề ngần ngại đem những người tham gia thí luyện diệt sát. Tô Bình hắn đã từng tham dự qua một lần, hắn biết được sự tàn khốc cùng khủng bố trong đó. Dường như muốn ở trong đó sinh tồn, tu vi thấp nhất cũng phải có yêu sĩ tứ trọng cảnh giới, còn muốn thi đấu, vậy phải có yêu sĩ ngũ trọng trở lên mới may ra. Nhìn lại Tô Trục Lưu, bây giờ chỉ là yêu sĩ tam trọng trung kỳ, từ ngày đến khi tham gia thí luyện cao lắm cũng chỉ đạt đến yêu sĩ tam trọng hậu kỳ là hết sức. Với tu vi đó, muốn ở bên trong khu vực thí luyện tồn tại được hay là không, cũng là điều khó nói. Đừng có nghĩ đến chuyện thông qua khảo hạch. Tô Bình, anh có cách gì hay không? Thí luyện tàn khốc của Mân Việt học viện, Tô Trục Lưu hắn đương nhiên là có nghe nói qua. Nhưng dù biết chết rất nhiều, hàng năm vẫn có vô số người muốn tranh một cái danh ngạch, vào bên trong đó chém giết cùng hy vọng, Tô Trục Lưu hắn cũng là muốn được như thế. Điểm yếu của hắn bây giờ là thực lực, giá như mà hắn có được đại hành huyền khí kinh sớm hơn một chút, bây giờ mình đã không còn lo lắng quá nhiều, đáng tiếc là không thể, hiện tại hắn chỉ trông cậy vào tài thao lược của Tô Bình, tên này đã ở Mân Việt học viện nhiều năm, nghĩ đến chắc chắn sẽ biết được đường đi nước bước. Thiếu tộc trưởng, muốn vào Mân Việt học viện, ngài cần phải làm hai việc. Anh nói đi. Tô Trục Lưu gật đầu, quả nhiên là hắn không có nhìn lầm Tô Bình người này, ý thật sự là có cách. Thứ nhất là phải có thẻ bài dự thi. Chuyện này không có khó. Anh nói ra vấn đề thứ hai đi. Thẻ bài dự thi này Tô Trục Lưu cũng không có xa lạ gì, mỗi năm cứ đến ngày 15 tháng riêng phủ thành chủ đều sẽ phát cho gia tộc của hắn 20 cái thẻ bài, tượng trưng cho 20 cái danh ngạch đi đến Mân Việt học viện tham gia khảo hạch. Năm nay Tô gia của hắn chắc chắn là không có, vì Tô gia bây giờ đã không còn. Tuy nhiên, chuyện nhỏ này không thể nào làm khó được hắn. Tục ngữ có câu có tiền có thể sai khiến được quỷ thần. Tô Trục Lưu hắn bây giờ không thiếu nhất chính là tiền, đưa ra một ít tiền, mua một cái danh ngạch với hắn mà nói không có chuyện gì khó khăn. Nên là yêu cầu thứ nhất này của Tô Bình đối với hắn không hề có độ khó. Thứ hai là cậu phải gia nhập một cái thế lực của con em quý tộc. Đây là con đường tắt để có thể đi vào được Mân Việt học viện. Con em quý tộc, đặc biệt là những quý tộc tại Mân Việt quận thành nơi đây, phía sau phần lớn đều là có yêu sư cường giả chống lưng, những gia tộc đứng đầu như là Ngô gia, Cổ gia, còn có yêu sư cựu trọng hậu kỳ cảnh giới. Chuyên môn bên trong bọn họ có khả năng ẩn giấu yêu tông cường giả. Thế cho nên, khi đi vào bên trong khu vực thí luyện, rất ít thí luyện giả dám ra tay với lại bọn chúng. Trong tay đám người này không chỉ có những bảo vật bảo mệnh tốt, mà theo hầu còn có những cao thủ vượt trội giúp mình kiếm lấy điểm số. Nếu như mà Tô Trục Lưu có thể vào được một trong số những thế lực này, cơ hội đi vào Mân Việt học viện sẽ rất là khả quan. Điểm bị khuất là Tô Trục Lưu phải làm tiểu đệ cho người ta, mặc cho người ta sai bảo. Một thiếu tộc trưởng như Tô Trục Lưu, có thể bỏ đi cái giá của mình để làm người hầu cho kẻ khác hay không, phải nhìn cả vào ý vậy. Theo anh, tôi nên gia nhập trận doanh của ai là hợp lý nhất? Tô Trục Lưu cũng không có suy nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý với lại ý với cách làm thứ hai của Tô Bình. Nói về làm thuộc hạ, hay đúng hơn là làm chó cho người ta, có ai có thể qua được Tô Trục Lưu hắn? Từ bắt đầu là làm chó cho Tô Hồng, đến bị Trần Vân Thanh lợi dụng đủ kiểu, có khuất nhục nào mà hắn không có trải qua đâu chứ? Chương 389, trả lại gấp bội chương 389, trả lại gấp bội kết quả những người mà hắn từng phục vụ, người nào cũng đã dần rơi dụng, khá hơn một chút là Trần Vân Thanh tên kia, sợ là bây giờ cũng đang gặp khổ đốn, tên đó còn không có hậu trường. Có thể đến được Mân Việt quận thành này hay không cũng là khó nói. Thế nên Tô Bình lo lắng những cái này chỉ là lo lắng xuông mà thôi, cần phải nghĩ cách để vào được Mân Việt học viện càng sớm càng tốt. Thiếu tộc trưởng, cậu nên gia nhập vào trận doanh của Ngô Tam thiếu gia. Tô Bình rất là hài lòng với lại biểu hiện vừa rồi của Tô Trục Lưu, cũng không có lâu lắm, hắn đưa ra một cái tên cho Tô Trục Lưu lựa chọn. Ngô Tam thiếu mà hắn vừa nói đây là con thứ ba của tộc trưởng hiện tại Ngô gia, một trong ba đại gia tộc đứng đầu Mân Việt quận thành nơi đây, còn khá là được Ngô tộc trưởng thương yêu. Dĩ nhiên tên này lực lượng đi theo hậu rất là lớn rồi. Tô Trục Lưu nếu gia nhập vào trận doanh của Ngô Tam Thiếu, cơ hội đi vào được Mân Việt học viện đã là điều chắc chắn. Ngoài ra, Nô Tam thiếu này còn có một sở thích rất là tham tài, vừa qua tên này đã bí mật chuyển đi ra ngoài, nói là muốn nhận lấy 10 tên tiểu đệ đi theo Hầu Cận để tiến vào Mân Việt học viện, điều kiện là mỗi người phải bỏ ra mỗi người 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch cho y, vì cái điều kiện có mức thái quá của Nô Tam thiếu, thế cho nên hiện tại y cũng chỉ mới nhận được đôi ba người, nếu như mà Tô Trục Lưu bây giờ đến, chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Số tiền kia đối với lại Tô Trục Lưu bây giờ cũng không có lớn lao gì. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Tô Trục Lưu gật đầu. Muốn sinh tồn ở thế giới này không thể không có hậu trường cho được, đạo lý này kể từ khi chào đời đến nay hắn đã khắc ghi quá sâu, lần này hắn hạ thân gia nhập Ngô Tam thiếu trận doanh, nếu mà làm tốt, nói không chừng có thể lợi dụng lực lượng của Ngô gia, đem Trần gia cùng mang ra diệt đi cũng nên. 3 ngày sau, Trấn Nam Đại Sơn, Địa Đầu Sơn, bên trong bảo tàng của Tô gia. Xoẹt, xẹt, con rào. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân đã đột phá ảnh nhạn kiếm pháp đại thành. Thái Na chắc nhìn Trần Vân Thanh kết thúc 3 ngày luyện kiếm, chạy nhanh đến chúc mừng, đồng thời bên trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia kinh dị. Trần Vân Thanh này đến nơi đây 3 ngày, nhìn vào ảnh nhạn kiếm pháp kia một hồi, đã có thể nhập môn, thêm 1 ngày liền đạt đến tiểu thành, đến bây giờ thì đã đột phá thành công đại thành cảnh giới. Thiên phú về lĩnh ngộ yêu kỹ của thằng nhóc này quá mức đi tiền, nên nhớ bộ yêu kỹ mà tên này đang luyện cấp bậc là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, mà không phải là bình thường nhị giai trung phẩm hay hạ phẩm đâu nha. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy tốc độ đột phá yêu kỹ nhanh như thế. Loại thiên phú khủng bố này, nàng trước đến giờ chỉ có gặp qua một người duy nhất, nàng nghĩ mình sẽ không thể gặp người thứ hai, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được. Không tên Trần Vân Thanh này còn yêu nghiệt hơn cả người mà nàng vừa nhắc đến, tên này ngoài yêu kỹ lĩnh ngộ yêu nghiệt ra, còn có luyện đan cùng trận đạo cũng không hề kém, tính ra người kia khi còn trẻ cũng không có yêu nghiệt như Trần Vân Thanh này, nếu mà để y trưởng thành lên, có lẽ cũng nhờ có cô giúp đỡ nữa mà thôi. Trần Vân Thanh thu kiếm lại, khẽ lắc đầu một cái lên tiếng trả lời Thái Na Chát. Thái Na Chát này nói mình là tuyệt thế cường giả đúng là không phải nổ. Chỉ cần nhìn qua 9 bức họa đồ ảnh nhạn kiếm pháp nơi đây, nàng ta đã chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của nó, còn nói cho hắn biết tu luyện như thế nào để có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới viên mãn nữa. Hắn nghe theo, cùng với sự trợ giúp của Dung Tiên Thần Ngọc năng lượng, mất 3 ngày mới đạt được đến cảnh giới đại thành này, theo như hắn tự nhìn nhận, như vậy cũng là còn quá lâu đi một chút. Ảnh nhạn kiếm pháp này trước đây Trần Vân Thanh hắn đã có xem qua đôi chút chiêu thức, bây giờ có sự chỉ điểm tận tình của Thái Na Chát, còn có Dung Tiên Thần Ngọc năng lượng liên tục quán chú năng lượng vào trong cơ thể. Hội tụ đủ mọi yếu tố như thế, đáng lẽ ra Trần Vân Thanh hắn phải đột phá được đến viên mãn của bộ ảnh nhạn kiếm pháp này, bây giờ chỉ mới đạt được đến đại thành, hắn có đôi chút thất vọng. Chủ nhân anh khiêm tốn quá. Thái Na Chát nở một nụ cười khiêm nhường. Nàng đúng là có chỉ dẫn Trần Vân Thanh, nhưng mà có thể đạt được cảnh giới như hiện nay trong một thời gian ngắn, hoàn toàn là dựa cả vào Trần Vân Thanh cả. Trần Vân Thanh nói nàng giúp đỡ để đạt đến cảnh giới hôm nay, hoàn toàn chỉ là khiêm nhường. Ở trong các thế lực lớn ở chủ đại lục, bên trong thế lực đó ai mà không phải là có tu vi yêu đế trở lên cường giả. Bọn họ đối với những bảng cấp thấp yêu kỹ như thế này, chỉ cần nhìn sơ cũng là có thể xem thấu ảo diệu bên trong, chỉ mất vài giây có thể đưa nó đến viên mãn. Tuy nhiên, khi truyền lại cho con em đệ tử, chẳng có người nào đạt được đến cảnh giới như cường giả kia cả. Nếu không cũng không có chuyện một cái yêu thánh gia tộc trong tộc đệ tử không có bao nhiêu người có thể đưa một bộ cấp thấp yêu kỹ đạt đến viên mãn. Thế nên, giảng giải là một chuyện, có thể tiếp thu được hay không, có thể luyện thành hay không, hoàn toàn là dựa cả vào bản thân của mình, dựa vào thiên phú cùng sự lĩnh ngộ của mình, người ngoài chỉ có thể dẫn lối, mà không thể thay mình tu luyện được. Đạo lý chính là đơn giản như vậy mà thôi. Tô Trục Lưu, món quà hôm nay mày trao cho tao, ngày sau tao sẽ cố gắng hoàn trả gấp bội cho mày. Trần Vân Thanh thu kiếm lại vào võ, nhìn qua đã trống chân không còn một hạt hạ phẩm linh thạch nào, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Khi mới đi vào nơi đây, hắn cảm nhận được có chút không ổn, hóa ra mình đã rơi vào ảo trận che giấu tinh vi nơi đây. Không những như vậy, chỉ trong nháy mắt, hắn là bị hàng trăm mũi kiếm vi năng sánh ngang với lại yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cường giả tấn công, không có nhanh chân cùng sự trợ giúp của Thái Na Chát, Trần Vân Thanh hắn đã toi mạng mất rồi. Khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới hiểu cách vận hành của cái nhị giai thượng phẩm trận pháp này, đồng thời nương theo những cửa sinh vốn có, đi đến nơi đây, còn khống chế được trận pháp ở bên ngoài nữa. Tình cảnh mới đến đây rất không ổn, Trần Vân Thanh hắn biết mình đã bị Tô Trục Lưu chơi một bố, tên kia không hề nói cho hắn biết nơi này bảo tàng là có nhị giai thượng phẩm trận pháp bảo hộ, nếu không phải cấp bậc trận pháp của hắn đã vượt qua nhị giai, bây giờ có lẽ đã chết rồi. Tên này tính toán hắn kinh khủng như vậy, nếu mà không có cho tên kia một bài học, Trần Vân Thanh hắn sẽ không nguôi ngoai nỗi giận trong lòng, dù tên này có để lại ảnh nhạn kiếm pháp nơi đây, giúp đỡ hắn rất nhiều cũng vậy. Khốn kiếp Tô gia Dương Nghiệt, nếu như để cho Mộ Phàn tao gặp được nhất định phải đem chúng mày nghiền trở cho mới hạ giận. Mộ Phàn cùng Mang Huyền Phong dịu dắt nhau trở lại cái gian phòng có chứa bảo tàng cách đây vài ngày mà hai người bọn họ từng đến, trên người Mộ Phàn cùng với lại Mang Huyền Phong hiện giờ quần áo rách dưới, trên người bẩn thỉu, vết thương chất chồng, máu chảy ra đã đông đen lại, nhìn thê thảm hơn cả mấy tên ăn mày bên ngoài kia nữa. Mấy ngày trước phát hiện ra Tô gia một tên yêu sĩ bắt trọng đang lén la lén lút, hai người bọn họ đang đánh nhau, cũng tạm ngừng tay, đi theo xem thử tên đó muốn làm cái gì. Kết quả là phát hiện được bảo tàng với hơn 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch nơi đây, chưa kịp vui mừng thì đã bị tên tiểu nhân kia chơi cho một bố, làm cho bản thân cả hai bị nhốt vào bên trong nhị giai thượng phẩm trận pháp, còn là sát trận nữa. May mắn là trận pháp này uy lực không có khủng bố như mình tưởng tượng như thế, cũng là may mắn mình từng học qua trận pháp chi đạo, mới có thể ở trong một loạt công kích của sát trận còn sống. Mặc dù như thế, trải qua gần cả tuần nay, hai người bọn họ không làm cách nào để có thể đi ra được bên ngoài, nơi đây trận pháp cao cấp vượt ngoài khả năng hiểu biết của cả hai, sau vài ngày loay hoay càng đi càng bị thương nặng, hai người không cách nào khác là phải quay đầu trở lại nơi đây tìm cách khác. Mộ Phàn lão ca, sát trận tiêu hao năng lượng rất lớn, chúng ta hai người chờ cho năng lượng của nó tiêu hao sạch sẽ, rồi đi ra bên ngoài thử xem. Mang Huyền Phong không có được tinh thông trận pháp nhiều như là Mộ Phàn, nhưng hắn cũng có đọc qua sơ lược về trận pháp quyển sách, hắn biết được, trên đời này trừ khi trận pháp cấp bậc quá cao có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí đến vận hành ra. Những cái cấp thấp trận pháp muốn hoạt động cần phải có năng lượng, mà năng lượng ở đây chính là hạ phẩm linh thạch, một khi hạ phẩm linh thạch tiêu hao hết, khi đó trận pháp uy năng sẽ bị giảm đến mức độ thấp nhất, không đáng kể. Chương 390, kiếm côn giao tranh chương 390, kiếm côn giao tranh càng là công kích trận pháp, càng sẽ tiêu hao nhiều hạ phẩm linh thạch. Hắn cũng không có tin, Tô gia tên Dương Nguyệt kia vì muốn giết hai người bọn họ sẽ bỏ ra số lượng lớn đến như vậy hạ phẩm linh thạch liên tục công kích. Chỉ hy vọng như vậy mà thôi. Thực ra là hy vọng không nhiều mới đúng. Nơi đây trận pháp hắn đã coi nhìn qua, lấy ánh mắt nhất giai hậu kỳ trận pháp sư của hắn đến xem, ngoài sát trận vũ kiếm trận kia ra, còn có một cái ảo trận nữa. Ảo trận này cấp bậc cũng là nhị giai thượng phẩm trận pháp, quan trọng là ảo trận không tốn quá nhiều năng lượng để vận hành, chỉ cần đặt bên dưới nó vài trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch, nó có thể hoạt động được cả hơn trăm năm. Trăm năm thời gian qua đi, lấy tuổi thọ của yêu sĩ như bọn hắn, đã trở thành hai bộ xương khô từ lâu. Trong thời gian này hai người bọn họ không thể nghĩ được cách nào đi ra bên ngoài, hay có người đến ứng cứu, khả năng khá cao là hai người bọn họ phải chôn thân ở nơi đây rồi, phía trước con đường đi hắn thấy không mấy sáng sủa cho lắm. Thằng nhóc kia, mày là ai? Sao có thể vào được nơi này? Đi vào bên trong căn nhà đã có chứa hạ phẩm linh thạch trước đây, đập vào mắt hai người Mộ Phàn không chỉ là ảnh nhạn kiếm pháp của Tô gia, mà còn có một tên thanh niên 16-17 tuổi nữa, Mộ Phàn là người kinh ngạc nhất, cũng là không kìm được kinh ngạc lên tiếng quát hỏi. Trước khi hai người bọn họ rời khỏi nơi này đuổi theo Tô Bình, rõ ràng đã nhìn kỹ nơi đây không còn người nào khác cả, nhưng bây giờ khi không lại xuất hiện một tên thanh niên như từ dưới đất chui lên thế này, cái này thử hỏi hắn làm sao không kinh ngạc cho được. Mày là Trần gia nội viện đệ tử? Mang Huyền Phong nhìn kỹ Trần Vân Thanh một cái, rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương. Một bộ áo trắng nhạt, cùng bên hông có thẻ bài Trần gia, những cái này chi tiết, từng là Trần gia nhị trưởng lão như hắn đương nhiên là quá quen thuộc rồi. Nhưng nhìn tên nhóc con này hình như hơi lạ, hắn chưa từng gặp gỡ trước đây, có nhiều khả năng là tên nhóc con này đã nhập nội viện sau khi hắn rời khỏi Trần gia. Ông là ai? Trần Vân Thanh nhìn lại Mang Huyền Phong một chút, là yêu sĩ cựu trọng trung kỳ, đây cũng là một cường giả, nhận ra được thân phận Trần gia nội viện của mình chắc cũng là người ở Trấn Nam Thành, không biết tên này là thuộc về gia tộc hay thế lực lớn nào bên trong đó. Mang Huyền Phong, chắc mày đã có nghe nói qua. Mang Huyền Phong thấy Trần Vân Thanh này không nhận ra mình là ai, thật sự có chút thất vọng. Hắn trước đây đường đường là Trần gia nhị trưởng lão, quyền lực to lớn, không có một người đệ tử nào bên trong Trần gia lại không nhận ra hắn, thế mà chỉ mới rời đi Trần gia có vài tháng thôi, đã không còn người nhận ra mình rồi, thế sự đúng là xoay chuyển quá nhanh một chút đi. Mang gia đệ nhất nội gian. Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi có chút co lại. Mang Huyền Phong danh tiếng quá lớn ở Trấn Nam Thành, Trần Vân Thanh hắn không muốn biết cũng khó. Chỉ là trước đây hắn chưa từng gặp mặt Mang Huyền Phong người này, với một tên tạp dịch như hắn trước đây, biết những đại nhân vật như vậy để làm cái gì. Còn nữa, dù cho trước đây hắn có thấy qua Mang Huyền Phong, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cũng khó nhận ra gương mặt của ý ấy, lem luốc bẩn thỉu, như một tên ăn mày không khác. Mang Huyền Phong này sau khi rời khỏi Trần gia xem ra lăn lộn có chút thảm. Nói nửa tên này ra nông nỗi như ngày hôm nay, Trần Vân Thanh hắn góp công không ít đâu, nếu mà hắn không để cho Tô Trục Lưu đi đến Trần gia đổ oan Mang Tiến Phượng, bây giờ Mang Huyền Phong vẫn còn oai hùng tứ phương. Không những thế, hắn cùng Mang Huyền Phong này cũng có mối thù không nhỏ đâu nha, cách đây hơn nửa tháng, chính Trần Vân Thanh hắn là người đã giết đi Mang Ánh Kiệt, đổ tội lên cho Trần Anh Vũ mấy người kia. Giờ đây nhìn lại, kế hoạch của hắn đã thành công, Mang Huyền Phong không có biết hung thủ chân chính giết con mình là Trần Vân Thanh hắn, nếu như không, đã lao lên cùng Trần Vân Thanh hắn liều mạng từ lâu rồi. Hừ. Mang Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng hết sức căm tức, tuy đây là sự thật, nhưng đối với chuyện này, hắn không muốn nhắc đến, càng căm ghét bất kỳ người nào nhắc đến chuyện này, thằng nhóc này dù vô tình hay cố ý đều đã phạm vào điều cấm kỵ của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho y được. Nhóc con, tao hỏi mày, làm sao mày có thể vào được trong này? Mộ Phàn khẽ lấy tay ngăn cản Mang Huyền Phong muốn tiến lên đem Trần Vân Thanh xé xác, hắn cất lên tiếng hỏi. Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất hiện nay, cũng là hệ trọng nhất, nó ảnh hưởng đến chuyện mình có thể rời khỏi nơi đây hay là phải chết dần chết mòn ở một nơi hoang vắng như thế này. Thằng nhóc này đã vào được nơi đây, đồng nghĩa với lại việc tên này đã vượt qua được hai lớp ảo trận cùng sát trận bên ngoài kia, như vậy chỉ cần tìm ra nguyên nhân, hắn có thể rời khỏi nơi này được rồi. Khỏi hỏi. Tôi biết chắc chắn tên này là Tô gia nội gian phái đến Trần gia nằm vùng. Mang Huyền Phong chắc chắn như đinh đóng cột nói. Có thể bình an vào được nơi đây chỉ có hai phương pháp, thứ nhất là cảnh giới trận pháp của người này rất cao, chí ít cũng phải là nhị giai trận pháp sư hậu kỳ. Thứ hai nữa là người của Tô gia, bọn họ tổ tiên để lại trận pháp, chắc chắn có cách ra vào bình an. Trong hai khả năng này, Mang Huyền Phong hắn nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn. Một tên mới 16-17 tuổi, nói mình là nhị giai trận pháp sư hậu kỳ, nói ra đừng nói là hắn, bất kỳ người nào cũng không thể nào tin tưởng được. Tô gia nội gian chính là khả năng cao nhất, cũng là duy nhất, không phải nói Trần gia tuyển chọn người vào rất thông thoáng, vì thông thoáng như vậy, nên nhiều thế lực mới cải cắm người của mình đi vào, Mang Huyền Phong hắn là một tấm gương rõ nét nhất đó thôi. Mang gia làm được, không có lý do gì những thế lực khác không có làm được. Thằng nhóc này có đến 90% là người của Tô gia, còn vì sao tên này xuất hiện ở đây, là vì muốn phá đi bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ ảnh nhạn kiếm pháp, nhìn bây giờ xung quanh bức tường đã không còn một cái hình vẽ nào về kiếm pháp nữa, cũng là đã đủ hiểu. Nhóc con, không muốn chết thì ngoan ngoãn đưa hai người bọn tao ra bên ngoài. Nếu như không, mày sẽ chết rất thảm thiết. Mộ Phàm lăm lăm một thanh côn dài hơn 2 mét trên tay, chỉ về phía Trần Vân Thanh, đầy uy hiếp lên tiếng. Lời nói của Mang Huyền Phong này quá chí lý, tên nhóc này chắc chắn là Tô gia còn sót lại người. Như vậy thì quá may mắn cho hắn rồi, chỉ cần đem tên này khống chế lại, tra hỏi ra con đường rời khỏi nơi đây, hắn liền không phải chết già ở nơi đây nữa rồi. Đây là cơ hội trời cho đối với Mộ Phàm hắn, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho được. Ảnh nhạn kiếm pháp, giết. Trần Vân Thanh không nói nhiều phí lời với hai người này, bọn chúng đã hiểu lầm mình sâu đậm như vậy, có nói gì cũng vô ích. Mà thực tế hắn cũng không có muốn giải thích. Hắn vừa mới tu luyện xong một môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đến cảnh giới đại thành, cần có người cùng hắn giao thủ để xem thử thực lực của mình lợi hại đến mức độ nào. Bây giờ khi không có hai viên đá mài đao ở đây, hắn muốn đánh nhau còn không kịp, thôi đâu đi cùng hai người này giải thích tốn kém thời gian. Phục yêu đệ nhất thức. Sắt. Nhìn Trần Vân Thanh xuất thủ, Mô Phàn bên trong ánh mắt có chứa một tia dị dạng, không thể ngờ thằng nhóc này tuổi còn trẻ lại có thể đột phá được yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, còn có thể đưa kiếm pháp của Tô gia đạt đến cảnh giới đại thành nữa. Người này thiên phú quá mức khủng bố, thực lực bây giờ còn cao hơn cả tên Tô Bình trước đây, nếu như không có chết non, ngày sau chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp to lớn. Ken ken ken, rầm rầm rắc, phốc. Kiếm cùng côn giao tranh, rất nhanh đã phân ra thắng bại, chỉ thấy một cái bóng bị đánh bay lui sau, văng vào bên trên vách tường, người bên ngoài có thể nghe được tiếng xương gãy âm thanh. Nhìn kỹ lại, cái người mà bị đánh bay chính là Trần Vân Thành, chỉ thấy bây giờ gương mặt của hắn khá là nhăn nhó, kiếm của mình đã rời khỏi tay từ lâu, tay phải đang không thể nào cử động được, còn tay trái đang cố định vị chỗ xương bị đánh gãy vừa rồi, ánh mắt bây giờ thật sự không cam tâm cho lắm. Sao hắn có thể cam tâm cho được, khi mà hắn đã tu luyện thành công nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành ảnh nhạn kiếm pháp, nhị giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành phong hình bộ, hai bộ thượng phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới rất cao kết hợp với nhau, đáng lẽ mình không cần phải sợ yêu sĩ cựu trọng mới đúng, dù có bại, cũng không cần phải bại quá thê thảm như thế này, chưa tiếp được một chiêu của người ta đã được đánh, thật không thể chấp nhận nổi. Bây giờ mày đã ngoan ngoãn đưa bọn tao rời khỏi nơi này chưa? Mộ Phàm cầm lấy phục yêu côn, đi đến cách Trần Vân Thanh vài mét, nhàn nhạt lên tiếng nói. Chương 391, binh bất tiếm trá chương 391, binh bất tiếm trá thằng nhóc này không tệ. Không những không tệ, còn quá mức tài giỏi nữa. Tuổi không lớn, tu vi cao, còn luyện thành yêu kỹ cảnh giới không thấp, tổng hợp lại thực lực không hề kém cho một tên yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ, trong hàng đệ tử, thậm chí là trưởng lão của Mộ gia, không mấy người có được thực lực như thằng nhóc này. Tính ra chiến lực, tên tiểu tử này đã vươn lên sánh vai với lại những tiêu kiêu hàng đầu của Mân Việt quận thành mất rồi. Đáng tiếc thằng nhóc này lại chọn sai đối thủ, Mộ Phàn hắn không chỉ là yêu sĩ cựu trọng, mà còn là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ. Không những thế, phục yêu côn pháp của hắn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trong tộc của hắn, trừ bị anh cả đang bế quan đột phá yêu sư cảnh giới kia ra, không có người nào có thể vượt qua được hắn. Thực lực như vậy, nếu không thể đem thằng nhóc này chế phục, đó mới là chuyện lạ. Nói ra thằng nhóc này nên cảm thấy may mắn vì mình là người Tô gia, biết được cách ra vào của trận pháp, nên Mộ Phàm hắn mới nương tay. Nếu mà không, một côn vừa rồi của hắn, không chỉ là đánh vào vai của Y, mà là đánh vào đầu, đem Y đánh chết từ đời nào rồi. Thực lực của ông rất lợi hại, nhưng muốn Trần Vân Thanh tôi đi vào khuôn khổ, vậy thì còn kém một chút. Trần Vân Thanh cố định lại vết thương xương gãy, hắn liền đứng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Mộ Phàm, tràn đầy tự tin lên tiếng. Nhìn thân sắc của Trần Vân Thanh bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra được, y là đã quên đi thất bại vừa rồi khi cùng Mộ Phàm đối chiến từ lâu. Mày có ý gì? Mộ Phàm lùi lại phía sau 3 bước, tràn đầy cảnh giác đề phòng xung quanh. Ánh mắt của thằng nhóc này quá mức tự tin đến độ không có đặt hắn vài trong mắt, dường như đã nắm chắc sẽ thắng được Mộ Phàm hắn một dạng. Điều này không thể không làm cho hắn đề phòng, hắn biết rõ, thường những cái thiên tài như thế này, bên trong không thể không có một vài thủ đoạn bảo mệnh cho được, hắn cần thiết cẩn trọng thì hay hơn. Cái này chắc ông nhận biết chứ? Trần Vân Thanh lấy từ bên trong nhẫn chứa vật ra một cái ống trúc được làm bằng ngọc, thua qua hưa lại trước mắt của Mộ Phàm, nhàn nhạt mỉm cười nói: "Từ mẫu đoạn hồn tiêu." Nhìn ống tiêu ngọc này, Mộ Phàm lùi lại về sau thêm 10 bước nữa, gương mặt tái xanh, hết là hoảng sợ lên tiếng kêu: "Từ mẫu đoạn hồn tiêu, bên trong có chứa tử mẫu đoạn hồn châm lừng danh nam hoàng chi địa của Đoạn Hồn Tông, làm sao mà hắn không có biết được kia chứ?" Nhìn trong tay ống tiêu của Trần Vân Thanh, hắn biết cấp bậc của nó là nhị giai đoạn hồn tiêu. Tuy nhiên, chỉ cần như thế thôi cũng đã quá đủ để đưa Mộ Phàm hắn xuống mây mình rồi. Hắn đã từng nghĩ qua trong tay của thằng nhóc này sẽ có át chủ bài không đơn giản, nhưng không thể ngờ, nó lại là tử mẫu đoạn hồn châm. Có tử mẫu đoạn hồn tiêu trong tay, muốn ép thằng nhóc này đưa mình ra bên ngoài rất là không dễ. Lần này xem ra khó làm rồi đây. Kiến thức không tồi. Trần Vân Thanh gật đầu khen ngợi một câu. Tây tử mẫu đoạn hồn tiêu này hắn là lấy được trong tay của Trần Hiện Lương chân bảo cát, sau khi đem tên đó làm thịt cùng với lại Trần Thanh Lang. Hắn đem nó cất giữ bấy lâu nay, nghĩ để làm át chủ bài, một khi đến tình cảnh bị đối thủ ép không còn con đường nào để đi, hắn liền sẽ lấy nó đi ra cho đối phương một kinh hỉ. Nhưng thật tiếc từ khi có được nó đến nay, chưa lần nào hắn đem nó ra xài cả, phải nói là chưa có cơ hội dùng mới đúng, Mộ Phàm tên này là người đầu tiên, nghĩ lại y nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ân, nguy hiểm. Mộ Phàm trong lòng đống nhiên xuất hiện một cổ bất an mãnh liệt, cổ bất an mà hắn cảm nhận được không phải đến từ cây tử mẫu đoạn hồn tiêu trong tay Trần Vân Thanh, mà là đến từ bên phải của mình. Xoẹt phốc. Mộ Phàm tính cảnh giác rất cao, nhưng chú ý của hắn lại tập trung cả vào cây tử mẫu đoạn hồn tiêu trong tay của Trần Vân Thanh, thế nên khi phát hiện ra nguy hiểm thì cũng đã muộn. Chỉ thấy một cái ánh chớp xẹt qua trước mặt, trên cổ của Mộ Phàm đã xuất hiện một đường máu, dù y có nhanh chóng lấy tay che lại, nhưng cũng không thể ngăn cản được dòng máu trên cổ chảy ra thành dòng bên ngoài. Thái Na Chát, cô làm tốt lắm. Trần Vân Thanh mỉm cười hài lòng với lại Thái Na Chát. Người mà ra tay vừa rồi với lại Mộ Phàm chính là Thái Na Chát. Ngay khi hai người kia vào đây, hắn đã đưa cho Thái Na Chát một cây tam gia yêu binh chủy thủ lấy được từ trong tay của Trần Hiện Lương trước đây, bảo cô ta tránh qua một bên quan sát. Nếu như mà Trần Vân Thanh hắn không có làm nên cơm cháo gì, Thái Na Chát liền ngay lập tức ra tay, đưa đối phương diệt sát. Thái Na Chát chỉ là phương án cuối cùng, thật ra Trần Vân Thanh hắn là muốn tự tay đem đối phương diệt đi sẽ tốt hơn. Ai nghĩ đến, hắn đánh giá bản thân mình có chút cao, chỉ chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi. Chủ nhân, chuyện nhỏ thôi. Thái Na Chát không cho là đúng, nàng trong lòng đang nghĩ Trần Vân Thanh này quá lắm chuyện, vẽ rắn thêm chân, với thực lực của mình, yêu sư nhất trọng, nhị trọng nàng cũng có thể giết, mấy tên yêu sĩ cựu trọng tính là cái gì. Nhưng thôi, tên khốn này khi không đưa ra cho nàng một cây tam giai hạ phẩm yêu binh, nàng đúng là đang cần dùng đến loại binh khí này, nên theo tên khốn này đóng kịch một chút vậy, lần này mình không có thiệt hại gì mà. Mày vẫn còn chưa đủ tư cách để cho tao dùng tử mẫu đoạn hồn châm đâu. Trần Vân Thanh đi đến, nhìn Mộ Phàm đã chết rồi còn không chịu nhắm mắt, sau khi đem toàn bộ đồ bên trong túi không gian của y đưa vào trong nhẫn chứa vật mình, hắn liền đem thi thể của đối phương đá ra bên ngoài xa. Binh bất tiếm trá, thủ đoạn lần này của Trần Vân Thanh hắn sử dụng đúng là có chút không quang minh chính đại gì, nhưng quan trọng vẫn là kết quả. Thế giới tu hành chính là tàn khốc như vậy, chỉ cần có thể tồn tại được, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng ra, chỉ cần mày là người sống sót sau cùng, mày nói gì cũng đúng, cũng là chân lý. Nha, vẫn còn một tên chưa có chết mà. Trần Vân Thanh đưa ánh mắt qua bên kia, nhìn thấy Mang Huyền Phong vẫn còn đứng như trời trồng nơi đó, bị người có chút âm trầm lên tiếng nói. Mộ Phàm chỉ là bình thường gặp nhau, có đem y làm thịt hay không cũng không có quan trọng, nhưng mà Mang Huyền Phong này lại không thể. Trần Vân Thanh hắn cùng Mang Huyền Phong có mối thù rất sâu, hắn sẽ không thể bỏ qua cho tên này được. Nói nữa cái mạng của Mang Huyền Phong cũng đáng giá hơn 10.000 hạ phẩm linh thạch, có số linh thạch này, Dung Thiên Thần Ngọc hắn có thể có thêm một đám năng lượng nữa nha. Dầm. Ân. Ông muốn làm cái gì vậy? Trần Vân Thanh nhìn cái tên Mang Huyền Phong này khi không lại quỳ xuống trước mắt của hắn, không khỏi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng hắn quá hiểu Mang Huyền Phong này muốn làm cái gì, ông ta ngoài việc muốn cầu xin hắn tha mạng ra, còn có thể làm cái gì nữa đây? Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra được, không nói hắn trong lòng có ác cảm quá lớn với Mang gia đám người. Mang Huyền Phong này cùng hắn còn có mối thù giết con, tuy ý còn không biết, nhưng trong lòng của hắn biết là đủ rồi. Dù tên này có nói gì, hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Ito thiếu gia. Tôi chưa muốn chết. Không phải tôi sợ chết, mà là vì tôi còn có mối thù sâu nặng với lại Trấn Nam Đạo, ngày nào chưa đem được đám người kia giết, tôi có chết cũng không có nhắm mắt. Nên xin cậu hãy tha cho tôi một mạng, cậu muốn tôi làm cái gì cũng được. Mang Huyền Phong dập đầu trước Trần Vân Thanh ba cái, sau đó đem lời từ tận tâm can của mình nói ra với lại Trần Vân Thanh. Mang Huyền Phong hắn không muốn túi đầu với người khác, càng không bao giờ muốn bị xuống trước mắt một tên nhóc con còn thua cả tuổi con của mình. Hắn muốn phấn khởi phản kháng, muốn đem đối phương bắt lại, sau đó thì uy hiếp đối phương phải thả cho hắn rời khỏi nơi đây. Đây mới là những gì trong lòng hắn suy nghĩ. Nhưng khi nghĩ lại, hắn thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, không nói hắn có thể bắt được đối phương hay không, chỉ nói con hồ ly bên cạnh của y cũng đã làm cho hắn run sợ đến nỗi khi còn có dũng khí nào để ra tay nữa rồi. Loại tốc độ kia quá mức đáng sợ, hắn đã nhìn ra, vừa rồi cho dù là Mộ Phàm không có bị đánh lén, tên đó cũng chẳng thể nào chống lại tốc độ khủng khiếp của con hồ ly kia đâu. Nếu mà hắn dám đi lên, chắc chắn mình sẽ không có cơ hội, thực lực của hắn còn kém hơn cả Mộ Phàm kia một khoảng cách lớn kia mà. Ha ha ha, có thủ với lại Trấn Nam Đạo. Mang Huyền Phong, ông xem Trần Vân Thanh tôi là trẻ lên bà sao? Trần Vân Thanh cất tiếng cười dài, âm thanh đầy khinh bỉ, cứ như Mang Huyền Phong vừa nói một chuyện cười lớn nhất thế gian một dạng. Chương 392, trở lại chương 392, trở lại Mang Huyền Phong sau khi rời khỏi Trần gia, hướng đi của y Trần Vân Thanh hắn cũng nghe nói qua. Tên này không một chút do dự đem hai đứa con cùng với lại bản thân mình gia nhập vào Trấn Nam Đạo. Nghe nói sau khi gia nhập, Mang Huyền Phong địa vị bên trong cũng cực cao, là vị thứ 10 đương gia của Trấn Nam Đạo, chỉ dưới vài người, nhưng trên cả vài người, thưởng hết vinh hoa phú quý. Bây giờ y lại quay sang nói mình có thủ án không đội trời chung với lại Trấn Nam Đạo, lời nói này có ai có thể đi tin tưởng cho được đây? Vân Thanh công tử, không dám giấu gì cậu. Con gái của tôi đã chết, còn là bị chính tay của nhị đương gia bọn chúng là Hồ Phi hại chết. Mang Huyền Phong tôi đã từng thề độc, ngày nào không có đem đám xuất sinh tiêu diệt, thế không là người. Mang Huyền Phong lời nói đầy bi thương, còn là chứa vô tận căm phẫn. Người ngoài nhìn vào, Mang Huyền Phong hắn là vị thứ 10 đương gia của Trấn Nam Đạo, quyền thế có đủ, vinh hoa phú quý lấy được hết. Ban đầu khi mới gia nhập Trấn Nam Đạo, nhìn thấy bọn họ tiếp đón nồng hậu, hắn cũng cho là như thế. Nhưng mà đời không có đẹp như mơ, hóa ra tất cả đều là giả dối. Người bên trong Trấn Nam Đạo bên ngoài đón tiếp bọn họ, nhưng trong lòng vẫn đề phòng, còn là nghĩ cách ám toán ba cha con bọn họ. Nhất là cái tên nhị đương gia Hồ Phi kia, càng là đều giả trong đều giả. Tên đó lên tiếng muốn nhận Mang Tiên Phượng làm đệ tử, nhưng âm thầm dùng xuân dược để cướp đi sự trong sạch của nó. Sau khi bị nó phát hiện, sợ chuyện này tiết lộ ra bên ngoài, liền tàn nhẫn ra tay đem nó giết đi, quan sát của nó cho hổ khuyển thú ăn mất. Làm hết mọi chuyện độc các xong, tên này nói với bên ngoài là đã đưa cho Mang Tiên Phượng một nhiệm vụ bí mật, không lâu sau nó sẽ trở lại. Hồ Phi nghĩ mình làm chuyện này rất là bí mật, nhưng không nghĩ đến vẫn có sơ hở, có người đã nhìn thấy chuyện ác tha của y từ đầu đến cuối, sau đó báo lại cho hắn biết. Khi đó hắn thật sự rất xúc động, muốn tìm Hồ Phi liều mạng, nhưng mà hắn hiểu, Hồ Phi là yêu sư cường giả, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của y, nên chỉ có thể tạm thời ẩn nhận cho thời. Đây vốn là chuyện bí mật, là chuyện đau lòng nhất của Mang Huyền Phong hắn thật sự không muốn nói đi ra, chỉ là hôm nay hắn bị ép đến đường cùng rồi, không thể không nói ra chuyện này cho được. Mang Huyền Phong hắn không phải là người sợ chết, trước khi chết, hắn phải làm tất cả để Hồ Phi bị chết, để cho Trấn Nam đạo phải bị diệt. Vì có thể đạt được mục đích này, muốn hắn làm cái gì cũng có thể. Ông uống viên thuốc này vào đi. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh tiện tay lấy từ bên trong nhẫn chứa vật ra một viên đan dược, quăng đến trước mặt của Mang Huyền Phong.
Vâng.
Vân Thanh công tử. Mang Huyền Phong không một phút giây chần chừ, đem viên đan dược kia nuốt đi vào. Ông không quan tâm nó là thuốc gì hay sao? Trần Vân Thanh hơi có chút bất ngờ lên tiếng hỏi.
Vân Thanh công tử.
Không có cần thiết. Mang Huyền Phong lắc đầu. Không cần đi hỏi hắn cũng biết đây là độc dược chuyên đi khống chế người khác. Uống viên đan dược này vào, từ nay sự sống chết của hắn là nằm trong tay của Trần Vân Thanh. Nhưng như vậy thì có thể thế nào? Đây là do hắn lựa chọn, cũng như hắn từng nói, chỉ cần có thể có cơ hội đem Hồ Phi giết, đem Trấn Nam đạo diện, chuyện gì hắn cũng có thể làm, bao gồm bỏ luôn cái mạng này của hắn. Hắn bây giờ đã không còn cái gì cả, trả thù chính là tất cả những gì còn sót lại của hắn, đây đã là chấp nhận rồi. Đó chính là Tam Chỉ Hồng. 3 tháng phải dùng thuốc giải một lần, nếu không ông sẽ chết rất là khó coi. Trần Vân Thanh cũng không có dấu gì Mang Huyền Phong. Tam Chỉ Hồng lần này hắn đưa hoàn toàn khác biệt so với lại Tam Chỉ Hồng lần trước hắn cho hai người Trần Hành cùng Trần Phục ăn. Đây là sau khi trở thành nhị giai luyện đan sư hắn luyện chế ra, độc tố cũng như công hiệu của nó gấp cả 100 lần phiên bản lần trước. Nếu như không có thuốc giải của hắn, Mang Huyền Phong chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu tên này có thể mua được tứ giai giải độc đan, cũng có thể giúp ý giải được độc. Nếu mà tên này có bản lĩnh lấy được tứ giai giải độc đan, Trần Vân Thanh hắn xem như tên này số mệnh chưa hết, hắn cũng không thể làm gì khác. Ông yên tâm đi, đối phó với lại Trấn Nam đạo, ông sẽ không có cô đơn đâu. Trần Vân Thanh chắp tay sau lưng, ánh mắt bên trong ẩn tàng sát ý giận người. Tha cho Mang Huyền Phong một lần, là vì Mang Huyền Phong cũng giống như hắn, đều có chung một kẻ thù, đó là Trấn Nam đạo. Trần Vân Thanh hắn đã từng nói qua, bằng bất kỳ giá nào, mình cũng phải đem Trấn Nam đạo diệt trừ. Bây giờ có thêm Mang Huyền Phong làm tay trong, sau này đối với lại đại nghiệp diệt đi Trấn Nam đạo của Trần Vân Thanh hắn sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
Vâng,
Vân Thanh công tử. Mang Huyền Phong không nói nhiều, lặng lẽ rời đi. Trần Vân Thanh người này xem ra cũng có thù sâu oán nặng với lại Trấn Nam đạo, như vậy cũng tốt, ít ra khi chưa diệt được Trấn Nam đạo, cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Một ngày sau, đêm tối, nơi đây là một trong 7 lối ra vào chính của Trấn Nam Đại Sơn. Chỉ cần đi thêm nửa ngày nữa, chúng ta sẽ có thể trở lại Trấn Nam Thành. Trần Vân Thanh trên lưng một con độc giác mã mới cướp được của một tên mang gia đệ tử không lâu, chỉ về con đường lớn cách mình 200 mét kia, nói với lại Thái Na Trác. Thả cho Mang Huyền Phong rời đi, lấy hết đi trận kỳ bên trong bảo tàng của Tô gia, Trần Vân Thanh hắn quyết định trở về Trấn Nam Thành. Cũng không thể làm gì khác, chuyến đi lần này những gì hắn muốn có cũng đã có, những gì cần làm hắn cũng đã làm rồi. Thời gian hẹn trở lại với Ngô Tiểu Diễm cũng đã đến, Trần Vân Thanh hắn cũng không ở lại lâu bên trong làm gì. Nói nữa hắn cũng rất muốn trở lại Trần gia trấn, tham cha của mình, cũng mấy tháng rồi không có gặp ông ta, không biết ông ta đã đỡ hơn chút nào chưa.
Được,
chủ nhân, tôi cũng muốn xem địa phương anh trưởng thành sẽ như thế nào. Bây giờ Thái Na Chát đã biến hóa thân thể nhỏ lại, chỉ tương đương với lại một con thỏ trưởng thành không khác biệt bao nhiêu, nàng nhìn về phía cánh tay của Trần Vân Thanh chỉ, ánh mắt cũng có chút khát vọng. 200 năm thời gian cách biệt với lại thế giới bên ngoài, đối với lại Thái Na Chát nàng là một cái cực hình, nàng rất muốn tiếp xúc với lại nhiều người, để tìm hiểu xem thế gian này biến hóa như thế nào, cũng là muốn hòa mình vào bên trong để tự tin mình vẫn còn sống. Lần này đến địa phương nhỏ bé này, nàng cũng rất là hiếu kỳ, nơi đây có gì đặc biệt, làm sao có thể sản sinh ra một tên thiên yêu yêu nghiệt như Trần Vân Thanh kia chứ?
Chủ nhân,
nguy hiểm.
Xẹt xẹt.
Tiếng hô của Thái Na Chát vang lên một lượt, Trần Vân Thanh cũng không có hiểu nguy hiểm mà Thái Na Chát vừa nói xuất phát từ nơi nào, nhưng mà hắn tin tưởng Thái Na Chát sẽ không có hại hắn, thế là hắn lấy nhanh nhất tốc độ bay lên trên không trung.
Ầm.
Đứng trên một cây cổ thụ lâu năm, Trần Vân Thanh nhìn lại bên dưới vị trí mình vừa rồi đứng, không khỏi lạnh cả mình, thầm nghĩ may mắn mình anh minh thần võ, nghe theo lời của Thái Na Chát, nếu như không bây giờ, Trần Vân Thanh hắn đã như con độc giác mã bên dưới, bị phanh thây sẽ thịt làm 100.000 mảnh rồi. Đối phương lần này ra tay, cũng thật sự là quá độc ác một chút, rõ ràng là muốn dồn Trần Vân Thanh hắn vào chỗ chết mà.
Xoẹt.
Ông là ai? Vì cái gì lại muốn giết Trần Vân Thanh tôi? Người ra tay với lại Trần Vân Thanh cũng ngay lập tức xuất hiện, còn là yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới, Trần Vân Thanh hắn tuy căm hận đối phương, nhưng cũng không thể làm gì khác là từ trên cây bay xuống mặt đất, giữ khoảng cách 50 mét cùng đối phương đối thoại. Cổ gia Cổ Cường. Cái tên này mày đã nghe nói rồi chứ? Cổ Cường đem thanh tam giai trung phẩm trường kiếm của mình đút lại vào võ, ngẫm nghĩ một chút, đem nó quăng vào bên trong túi không gian luôn. Vừa rồi hắn chỉ đùa giỡn với lại Trần Vân Thanh một chút, nên mới xuất ra Lịch Phong kiếm chém thử một kiếm, cũng như là thử thanh yêu binh mà hắn mới mua được của một tên tán tu yêu sĩ không lâu. Giờ nhìn lại đã không cần thiết nữa, đi cùng một tên yêu sĩ đánh nhau, lấy yêu sư tam trọng hậu kỳ tu vi của mình đã là ức hiếp đối phương quá nhiều, nếu mà còn dùng đến binh khí nữa, chắc chắn sẽ bị người ta cười cho rụng răng mất.
Tôi đúng là có nghe qua, nhưng còn không được hiểu cho lắm.
Trần Vân Thanh gật đầu, Cổ Cường là người đi theo Cố Cự Cao, bảo hộ cho tên đó, thời gian trước tại Trần gia hắn nghe mọi người đồn thổi chuyện này quá trời luôn mà. Lấy tu vi yêu sư tam trọng hậu kỳ của mình bây giờ, Cổ Cường cũng được xem là người có thực lực mạnh nhất Trấn Nam Thành, thực lực của y còn mạnh hơn cả thành chủ Nguyễn Văn Du nước kia. Nhưng hắn không hiểu lần này Cổ Cường đến đây thử thực lực của hắn để mà làm cái gì. Chương 393, xóa bỏ ân oán. Chương 393, xóa bỏ ân oán. Hắn biết quá rõ, nếu như mà vừa rồi Cổ Cường có ý muốn ra tay giết hắn, Trần Vân Thanh hắn cùng Thái Na Chát dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu đây chăng nữa, cũng là không thể nào thoát chết cho được. Dưới thực lực tuyệt đối,
mọi tính toán hay âm mưu gì cũng chỉ là phí công mà thôi. Chuyện dược viên ẩn hồng sâm của tao bị trộm, mày chắc biết rõ ràng quá đi. Cổ Cương cũng không có quanh co lòng vòng với lại Trần Vân Thanh nữa, lập tức đi vào chủ đề chính. Dược viên, đúng là do Vãn Bối làm. Vãn Bối xin hoàn toàn bồi thường gấp 10 tổn thất mà tiền bối thiệt hại. Thành tâm xin lỗi, mong tiền bối bỏ qua cho. Trần Vân Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng Cổ Cường đến nơi này tìm hắn là vì đã điều tra ra được trong tay của Trần Vân Thanh hắn có được Bát Phương hộ trận, thế cho nên mới đến giết người cấp của bịt đầu mối đâu. Bây giờ xem ra hắn đã lo lắng hơi nhiều, Cổ Cường này hoàn toàn không có điều tra ra được người nắm trong tay Bát Phương hộ trận là hắn đây. Nghĩ lại cũng phải, nếu như Cổ Cường mà biết được chuyện này, một kiếm vừa rồi của tên này không chỉ là đem con ngựa của hắn giết đi mà thôi, cái mạng của hắn cũng đã đi tòng từ lâu rồi. Bồi thường gấp 10 lần. Ha ha ha. Trần Vân Thanh, cậu nghĩ với thân phận của tôi bây giờ, cần đến một chút ít tiền tài từ mấy gốc ẩn hồng sâm kia sao? Cổ Cương cười lên một cách khinh thường. Cổ gia bọn họ lập nghiệp chính là nhờ có ẩn hồng sâm. Nhưng đó là những dược viên trồng ẩn hồng sâm bao la bát ngát, rộng đến cả 100.000 mẫu, đem lại thu nhập hàng trăm triệu viên hạ phẩm thạch mỗi năm, mà không có phải là vài trăm gốc mà hắn trồng ở trấn Nam Thành nơi đây. Nói nữa nếu chỉ vì vài trăm viên hạ phẩm linh thạch bồi thường, có đáng để cho Cổ Cường hắn dầm xương dãi nắng, ở nơi này chờ đợi Trần Vân Thanh cả mấy ngày liền hay là không? Chuyện này đương nhiên không thể xảy ra được. Vậy xin mời tiền bối nói ra phương pháp xử lý, nếu mà Vãn Bối có thể làm được, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, Vãn Bối cũng không chối từ. Không muốn nhận bồi thường từ hắn, cũng không có muốn giết hắn, cái tên Cổ Cường này bên trong hồ lâu không biết muốn bán loại thuốc gì nữa đây. Đối phó với lại loại người như thế này, Trần Vân Thanh thật sự mệt mỏi. Nếu mà thực lực của hắn cùng đối phương không có quá lớn chênh lệch như bây giờ, hắn thật muốn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp cho đỡ đau đầu suy nghĩ. Muốn ta bỏ qua chuyện này cũng không khó. Chỉ cần cậu đáp ứng hai yêu cầu của tôi là được rồi. Thái độ khiêm nhường cùng lễ phép của Trần Vân Thanh làm cho Cổ Cường khá là hài lòng, đối với lại Trần Vân Thanh nói chuyện cũng là nhẹ nhàng đi không ít. Xin tiền bối chỉ rõ. Chỉ cần có thể giải quyết được chuyện này êm đẹp là tuyệt quá rồi, nói thật một người như Cổ Cường Trần Vân Thanh hắn là không muốn đắc tội một chút nào cả. Không chỉ vì thực lực của tên này cao, mà sau lưng còn có thế lực khổng lồ là Cổ gia chống lưng, như không cần thiết mà nói, vẫn là hòa bình kết thúc là tốt nhất. Thứ nhất, giao ra bồi khí đan đan phương. Đan phương của bồi khí đan là mục tiêu khá quan trọng lần này đến nơi đây chặn đường Trần Vân Thanh của Cổ Cường hắn, nó liên quan đến tài phú sau này của mình, phải nên xếp nó vào hàng ưu tiên phải nắm giữ. Tiền bối, đan phương đang ở nơi này, xin tiền bối nhận lấy cho. Không chờ cho Cổ Cường nói hết câu, Trần Vân Thanh đã từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một bản dự phòng bồi khí đan đưa qua cho Cổ Cường. Tưởng tên này ăn uống mạnh cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là muốn lấy bồi khí đan mà thôi. Loại rác rưởi đan dược này, Trần Vân Thanh hắn đã không cần dùng đến từ lâu, có đưa cho Cổ Cường cũng chẳng mất mát cái gì. Bây giờ Trần Vân Thanh có thể chưa biết giá trị chân chính mà cái bồi khí đan đan phương này mang lại, nếu như mà Trần Vân Thanh biết nó có thể đưa lại cho mình 100.000 viên hạ phẩm linh thạch một tháng, hay 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch một tháng, chắc chắn là Trần Vân Thanh sẽ không có cái tư tưởng xem bảo vật như rác đó nữa. Tốt tốt. Cổ Cương xem qua đan phương, gật đầu liên tục, hắn hiểu lầm Trần Vân Thanh biết rõ giá trị của bản bồi khí đan này, nhưng lại không nhíu mày một cái đưa ra cho hắn, người sảng khoái như vậy đúng là hiếm gặp, hắn càng ngày càng thích tên nhóc con này rồi. Chuyện thứ hai đó là tôi muốn nhận cậu làm đệ tử. Chỉ cần cậu nhận tôi làm thầy, mọi ân oán của chúng ta hai người từ trước đến nay xem như xóa bỏ. Cổ Cương cất cẩn thận bồi khí đan đan phương vào bên trong túi không gian của mình, sau đó trịnh trọng lên tiếng đối với Trần Vân Thanh nói: "Đây là điều kiện quan trọng thứ nhì. Vấn đề này khi đến nơi đây chờ Trần Vân Thanh là không có nằm trong tính toán của Cổ Cương hắn. Bổn ý của hắn là muốn đem Trần Vân Thanh giết đi, lấy đi bồi khí đan đan phương, sau đó trở lại trấn Nam Thành tiếp tục theo hầu Cố Cự Cao. Tuy nhiên một chiêu kiếm mà hắn đánh ra vừa rồi đã làm cho hắn thay đổi suy nghĩ. Một kiếm kia hắn chỉ xuất co 1-2 thành thực lực, nhưng mà nó cũng đủ sức đem một tên yêu sĩ thất trọng diệt đi rồi, tên Trần Vân Thanh này có thể tránh khỏi, cái này nói rõ thực lực của y chí ít cũng là yêu sĩ thất trọng. 16-17 tuổi yêu sĩ thất trọng, thiên tài như vậy ở Mân Việt quận thành cũng không có nhiều lắm đâu, nhất là Trần Vân Thanh lại ở một nơi bần cùng như thế này tu luyện thành yêu sĩ thất trọng, điều đó càng đáng quý. Nếu mà Trần Vân Thanh nhận hắn làm thầy, với thiên phú hiện có của mình, sự chỉ dẫn của hắn, còn có tài nguyên rộng lớn của Cổ gia, đột phá yêu sư chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng sau này y có thể đột phá yêu sư cựu trọng cảnh giới, thậm chí yêu tông cường giả. Cổ gia bọn họ lại có thêm một cự đầu cường giả, viễn cảnh này thật là đẹp biết bao, người đưa đường dẫn lối như Cổ Cường hắn đây. Đầu óc của ông có bệnh. Cậu vừa nói cái gì? Trong lòng đang tự sướng thế nào khi Trần Vân Thanh này nghe hắn muốn nhận mình làm đệ tử cũng sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến bái kiến người sư phụ như hắn. Nhưng sự thật có chút khác biệt, vừa rồi hắn nghe ra là thằng nhóc này đang mắng hắn bị điên thì phải, có khả năng là hắn đã nghe nhầm rồi không? Tao nói mày đầu óc có bệnh. Cả Cổ gia chúng mày đầu óc đều có bệnh cả. Trần Vân Thanh tức giận quá độ chửi đồng lên một hồi. Nhận Cổ Cường này làm sư phụ. Tên Cổ Cường này sao không lấy nước tiểu soi lại mình xem mình là loại sâu bọ nào? Chỉ có yêu sư tam trọng hậu kỳ, cũng muốn Trần Vân Thanh hắn đây nhận làm sư phụ. Tên ngu si này có lẽ không biết, ngay cả Phương Hùng, một tên thất giai luyện đan sư, yêu tôn hậu kỳ cường giả, thân phận đã không thua gì cho một tên yêu đế, muốn nhận hắn làm đệ tử mà hắn còn chẳng thèm. Hay như một tuyệt đại cường giả như Lạc Long Quân, người có thể đã đạt đến cảnh giới đứng đầu thế giới này rồi, muốn nhận hắn làm đệ tử, hắn cũng cương quyết từ chối. So với lại hai đại cường giả đó, Cổ Cường này chỉ là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, thế mà lại dám mở miệng muốn bắt Trần Vân Thanh nhận mình làm thầy, thật sự là không biết bản thân mình đang ở đâu, Trần Vân Thanh có thể nhẫn nhịn tên khốn này nữa, đó mới là quái sự.
Được được, đã như vậy thì mày cũng đừng nên trách tao. Khi đã xác nhận được lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh không có giả, thằng khốn này không chỉ mắng hắn, mà ngay cả Cổ Gia cũng mắng, Cổ Cường hắn thật sự là giận dữ không thể nào kiềm chế, lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy đến vị trí của Trần Vân Thanh đang đứng, một chảo đưa ra, hắn muốn là đem Trần Vân Thanh bắt vào trong tay, dùng đủ mọi cực hình hành hạ, muốn để cho tên này muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Để cho thằng khốn này biết, xúc phạm hắn, xúc phạm Cổ Gia là sẽ có kết quả gì.
Ân, không được, có nguy hiểm. Khi đến cách vị trí của Trần Vân Thanh không đến 10 mét, không hiểu sao, trong lòng của Cổ Cường đột nhiên máy động, hắn có cảm giác một cổ hơi thở nguy hiểm phát ra từ vị trí của Trần Vân Thanh, cổ hơi thở nguy hiểm này rất nhiều khả năng là hắn không thể nào chống lại được. Phải nên dừng lại quan sát, thậm chí rời khỏi nơi đây, đây là ý nghĩ trong bụng của Cổ Cường lúc bây giờ. Hắn vô cùng tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình, nếu mà cảnh báo, sợ là sẽ có nguy hiểm trực trở xảy ra.
Ong, rầm, phốc.
Nhưng phản ứng của Cổ Cường vẫn là chậm đi một chút, hay nói đúng hơn là Trần Vân Thanh ra tay quá nhanh. Chỉ thấy Trần Vân Thanh đưa lên tay phải một cái, trong tích tắc đó, từ cánh tay của Trần Vân Thanh bay ra một cái bóng này di chuyển với tốc độ còn nhanh gấp mấy lần Cổ Cường, chỉ trong nháy mắt đã đến vị trí, sau đó tung ra một quyền, Cổ Cường đường đường là yêu sư tam trọng hậu kỳ nhưng bây giờ lại như diều đứt dây, bị đánh bay lên không trung cả vài chục mét mới rơi xuống. Chương 394, Vũ Gia yêu thú chương 394, Vũ Gia yêu thú bây giờ Cổ Cường đang ôm bụng quằn quại, gương mặt vô cùng nhăn nhó cùng trắng trợn, cũng đủ biết là bây giờ Cổ Cường đang đau khổ đến mức độ nào. Cổ Cường bị thương nặng là thế, nhưng mà cái thân ảnh sau khi đánh trọng thương Cổ Cường cũng không có buông tha cho y, nó tiến lại gần, đem bố cự cao cái cần cổ nắm lấy, khóa chặt tu vi của y lại, sẽ đi đến vị trí của Trần Vân Thanh. Yêu sư lục trọng cảnh giới. Cổ Cường nhìn tên to con đang xách mình như xách một con gà đi đến vị trí của Trần Vân Thanh này, run rẩy kêu lên mấy chữ. Vừa rồi tên to con này ra tay, cái tốc độ đó, cái thực lực đó, hoàn toàn không có cho Cổ Cường hắn bất kỳ một cái cơ hội nào để có thể phản kháng. Hắn cũng cảm nhận rất là rõ ràng thực lực của đối phương, đây là yêu sư lục trọng hậu kỳ không có sai, thậm chí so với lại yêu sư lục trọng còn cao hơn một chút. Yêu sư thất trọng cũng chỉ có thực lực thế này thôi. Trần Vân Thanh tên này bên cạnh có yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả bảo hộ, buồn cười hắn chỉ là yêu sư tam trọng, lại muốn đi nhận người ta làm đệ tử, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, không bị người khác cười cho rụng răng. Nghĩ lại bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi của mình, hắn như muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống, thật sự là quá mất mục đi. Đáng kiếp. Thái Na chắc nhìn Cổ Cường bị con khôi lỗi kia nắm cổ như nắm gà con, trong lòng thật quá là sảng khoái, cuối cùng cũng có người bị con khôi lỗi này nắm cổ, nàng không còn cô đơn một mình nữa rồi. Khu khu. Yêu thú biết nói chuyện. Khoảng cách đôi bên chỉ là vài mét, vừa rồi Thái Na chắc lên tiếng, đương nhiên là Cổ Cường nghe rõ không sót một âm thanh nào. Cổ Cường đương nhiên biết, yêu thú mở miệng nói chuyện nó phải ở cấp bậc nào. Vũ Gia yêu thú, cũng có thể gọi là yêu vương. Má ơi! Cổ Cường hắn đã làm cái chuyện điên khùng gì thế này? Trần Vân Thanh bên cạnh đã có yêu sư lục trọng bảo hộ còn không có đủ, bây giờ xuất hiện cả yêu vương. Thế mà hắn còn muốn nhận đối phương làm đệ tử, còn muốn giết đối phương nữa cái này. Thái Na chát! Cô đi xung quanh xem còn có ai đang theo dõi nơi này hay không? Nếu có bắt hết về đây. Trần Vân Thanh nhìn Cổ Cường này một chút, sau đó nhàn nhạt lên tiếng đối với Thái Na chát nói. Chủ nhân an tâm. Tôi sẽ làm tốt. Thái Na chắc trong mắt xoay chuyển một cái nhìn Cổ Cường đầy ngụ ý, sau đó liền rời khỏi vai của Trần Vân Thanh, chạy thật xa đi ra ngoài. Nàng biết Trần Vân Thanh bảo mình rời đi xung quanh tìm người, chẳng qua là một cái cớ, mục đích chính là muốn dùng một loại thủ đoạn nào đó để đối phó với lại Cổ Cường, nhưng lại không muốn cho người khác biết, bao gồm cả nàng bên trong. Kinh nghiệm phong phú mấy ngàn năm từng trải, nàng là biết quá rõ ràng mà. Cũng chỉ mong ông trời thương xót cho tên Cổ Cường này, không bị tên độc các chủ nhân này chơi quá thảm. Vân Thanh công tử, tôi làm sao thì mãi Cổ Cường cũng không thể nói ra được. Vốn hắn dự tính nói cho Trần Vân Thanh biết, cổ gia của hắn rất mạnh, trong tộc yêu sư rất nhiều, yêu sư cựu trọng cảnh giới, cao hơn quá nhiều tiền to còn đang sách hắn đây cũng không ít, nhìn thấy được thực lực như thế, hy vọng Trần Vân Thanh sẽ bỏ qua cho hắn một mạng. Nhưng đến khi nghe con hồ ly kia lên tiếng, Cổ Cường hắn không còn gì có thể nói, hay nói đúng hơn là hắn chẳng biết nói cái gì. Người ta ngay cả yêu vương cảnh yêu thú còn có thể sai bảo như thường. Lấy một cái yêu sư gia tộc đi ra uy hiếp, không khỏi làm trò cười cho người ta hay là sao đây? Thực sự, bây giờ Cổ Cường hắn hối hận, quá sức là hối hận. Hắn không nên vì tham bội khí đan mà đến đây. Không. Ngay khi Trần Vân Thanh đưa cho hắn bồi khí đan đan phương nước kia, người ta vốn không có muốn giết hắn, hết lần này đến lần khác cho hắn cơ hội, thế nhưng là hắn không biết nắm lấy, một hai muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nghĩ lại hắn hối hận không thôi, đáng tiếc trên đời này không hề có thuốc hối hận để mà ăn. Dung Thiên Quyết. Luyện hóa cho ta. Trần Vân Thanh cũng không có cùng Cổ Cường này nói thêm quá nhiều chuyện nữa, hắn vận chuyển Dung Thiên Quyết, đưa tay đặt lên đầu của Cổ Cường, bắt đầu hấp thu toàn bộ thân thể năng lượng của tên này, bắt đầu luyện hóa, đem chuyển thành thực lực cho mình dùng, tăng tốc thực lực đi lên. Cổ Cường nghĩ rất đúng. Trần Vân Thanh hắn thật sự không muốn giết tên này một chút nào, vì muốn bình yên, ngay cả bồi khí đan mà tên này muốn, hắn cũng đưa cho đối phương luôn, chỉ cần tên này chịu bỏ qua dược viên một chuyện là được rồi. Nhưng nào có ngờ đâu, hắn càng nhân lượng, đối phương lại càng lớn tới, ép cho hắn không còn con đường nào để đi. Thế nên tên này gặp phải quả báo như ngày hôm nay, đều là do tự tay của y gây ra, không thể nào trách ai khác được. Sao kỳ lạ vậy? Thực sự của ta không hề tăng thêm. Ngồi xếp bằng dưới một gốc cây tiêu hóa xong năng lượng của Cổ Cường sau, Trần Vân Thanh mở mắt ra, cảm nhận thực lực của mình vẫn là như vậy, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, không thể nào tiến thêm được, cái này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Một thân năng lượng tinh hoa của yêu sư tam trọng hậu kỳ cường giả, nó là cường đại đến mức độ nào? Theo Trần Vân Thanh hắn tính toán, nếu như không thể giúp hắn đột phá lên yêu sĩ cửu trọng, chí ít cũng phải là yêu sĩ bát trọng mới đúng, bây giờ không tăng lên được chút tu vi nào, điều này làm cho hắn khá là ngạc nhiên. Nhất định là do đường nội mạch thứ 10 giở trò quỷ. Trần Vân Thanh rất là chắc chắn nói. Cái đường nội mạch thứ 10 này, Trần Vân Thanh hắn không biết nó đang giở trò gì, trước đây không lâu rõ ràng đã ăn gần 500 người của cái bố tông năng lượng rồi, như thế còn không có đủ, không chịu nhả ra để cho hắn tăng cao lên tu vi, giờ đây ngay cả một thân năng lượng tinh hoa của cổ cường, đầu nội mạch này cũng nuốt sạch, thật ra đâu mới là điểm cuối cùng của nó. Đến bao giờ nó mới nhả ra để cho Trần Vân Thanh hắn đột phá đây, chuyện này làm cho hắn thật sự quá sức là bực mình. Ân, sức mạnh của cơ thể dường như đã được đề cao hơn trước. Trần Vân Thanh cảm nhận lại thân thể cốt cách cũng như là da thịt của mình một chút, thấy nó thật sự đã tăng cường hơn trước rất nhiều, tuy không thể nào kiểm chứng lực lượng phòng ngự thân thể hiện nay bao nhiêu, nhưng Trần Vân Thanh có một cái cảm giác, bây giờ bình thường nhất giai hạ phẩm yêu binh đã không thể nào làm gì được hắn nữa rồi. Có thể hắn đứng yên cho một tên yêu giả cầm nhất giai hạ phẩm yêu binh chém, người đó cũng không thể nào làm gì được Trần Vân Thanh hắn. Xem ra đây là một cái thu hoạch người ý muốn đi, đường võ mạch thứ 10 này nhìn thất được nó cũng không chỉ biết ăn mà không biết chi, nó vẫn còn hữu dụng với Trần Vân Thanh hắn lắm. Hơn nữa hắn còn có một cái suy đoán. Sở dĩ đường nội mạch kia không có công kích đường chân mạch thứ 8, là vì hắn mới đột phá yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cách đây không lâu, còn cần thêm một chút ít thời gian để lắng đọng, qua thời gian này, nó sẽ lại thả ra năng lượng trợ giúp hắn mà thôi. Điều mà hắn cần làm bây giờ là bình tĩnh tu luyện tiếp yêu kỹ của mình là được rồi, thời cơ đến, tự nhiên nước sẽ chảy thành sông thôi. Xoẹt. Thanh kiếm này có tên là Nghịch Phong kiếm hay sao? Thật sự sắc bén vô song. Thanh kiếm này Trần Vân Thanh chính là lấy ra từ bên trong túi không gian của Cổ Cường. Lúc nhìn thấy Cổ Cường cầm lấy nó, Trần Vân Thanh hắn trong lòng là hâm mộ không thôi. Rất mong mình sẽ có được một thanh kiếm như vậy để sử dụng cho phù hợp với bản thân, bởi lẽ trong tay của hắn Huyền Linh kiếm tuy là một thanh kiếm tốt, tuy nhiên theo tu vi của hắn đề thăng, Huyền Linh kiếm đã không còn phù hợp với lại hắn nữa rồi. Thanh Lịch Phong kiếm này đến thật sự rất đúng lúc, với cấp bậc tam giai trung phẩm của nó, có nó trong tay, từ đây cho đến khi đột phá yêu sư trung kỳ, hắn sẽ không lo lắng đến chuyện không có binh khí phù hợp với bản thân. Cũng nên nghĩ cách che giấu cấp bậc thật sự của nó cùng tên gọi. Đây là việc mà Trần Vân Thanh phải giải quyết gấp gáp bây giờ, nếu như muốn sử dụng nó một cách tự nhiên. Thanh kiếm này vốn là của Cổ Cường, chắc đã không ít người nhìn thấy qua nó khi Cổ Cường ra tay. Nếu đem nó sử dụng, không khác gì nói cho tất cả người trong thiên hạ này đều biết, Cổ Cường chính là do Trần Vân Thanh hắn giết. Nếu mà như thế hắn sẽ đối mặt với lại đuổi giết hết sức gắt gao đến từ Cổ gia đám người. Đây là điều hắn không hề muốn, hắn còn chưa sẵn sàng đối đầu với một con quái vật khổng lồ như là Cổ gia vậy, mọi chuyện vẫn là nên cẩn thận một chút là hơn. Tam giai thượng phẩm yêu kỹ Trảm Phong kiếm pháp phần trung bộ. Nhìn bộ yêu kỹ này, Trần Vân Thanh lông mày nhíu chặt lại một cái. Chương 395, dựa tay gác kiếm chương 395. Dựa tay gắp kiếm quyển yêu kỹ này hắn thấy đặt nơi khá trọng yếu bên trong túi không gian của Cổ Cường, theo hắn nghĩ có thể rất quan trọng. Quả thật như vậy, khi mà hắn dở ra trang sách đầu tiên nhìn giới thiệu, hắn ngay lập tức liền biết nó không bình thường. Trảm Phong kiếm pháp là trấn tộc yêu kỹ của Cổ gia, chỉ có những thành viên quan trọng mới có thể tu luyện. Nguyên bản nó là một bộ tam giai thượng phẩm yêu kỹ, tuy nhiên, vì nó quá thâm ảo, nên tổ tiên của Cổ gia đã phân nó ra làm 3 phần, gồm thượng bộ, trung bộ cùng hạ bộ. Trong đó hạ bộ là quan trọng nhất, nó là bao quát toàn diện, là bản chính gốc, đầy đủ của Trảm Phong kiếm pháp. Còn thượng bộ, trung bộ là bản rút gọn. Dù chỉ là bản rút gọn không đầy đủ, nhưng thượng bộ cũng tương đương với lại tam giai hạ phẩm yêu kỹ bình thường, trung bộ nó là tương đương với lại tam giai trung phẩm yêu kỹ. Bản trong tay Trần Vân Thanh hắn là trung bộ, cũng có nghĩa nó là tam giai trung phẩm yêu kỹ, luyện đến viên mãn, vẫn có thể giết yêu sư lục trọng hậu kỳ trở xuống như giết gà, thậm chí có thể khiêu chiến yêu sư thất trọng sơ kỳ vài chục hiệp, đây là sự lợi hại của quyển Trảm Phong kiếm pháp trung bộ này. Trên cơ bản, tại các thế lực lớn, yêu kỹ cấp độ quá cao, các cường giả trong những cái thế lực khác cũng thường làm ra mấy cái bản rút gọn như thế này. Vừa có thêm một bộ yêu kỹ mới, lại có thể để cho cấp thấp đệ tử dễ dàng lĩnh hội hơn, chỉ cần có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới hạ phẩm yêu kỹ của bộ yêu kỹ đó, liền sẽ không mấy khó khăn để tu luyện thành công thượng phẩm yêu kỹ đến đại thành, thậm chí viên mãn, quá nhiều lợi thế, một công đôi ba việc, ai lại không muốn làm. Gần gà này cũng có nuốt. Trần Vân Thanh đem nó quăng lại vào bên trong nhận chữ vật, lắc đầu cảm thán một chút. Tu vi của hắn bây giờ chỉ là yêu sĩ thất trọng, ngay cả ảnh nhạn kiếm pháp cùng phong hình bộ, hắn còn chưa đưa bọn nó đến cảnh giới viên mãn nữa là, sao có thể đứng núi này trông núi nọ. Cũng đừng nghĩ luyện đến cảnh giới viên mãn của Trảm Phong kiếm pháp viên mãn có thể giết được yêu sư lục trọng mà ham. Dù Trần Vân Thanh hắn có thông minh tuyệt thế, lại có sự giúp đỡ của Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng, đem bộ Trảm Phong kiếm pháp này tu luyện đến viên mãn, hắn cũng không dám sử dụng, muốn sử dụng nó thì phải có linh lực, còn là rất cường đại linh lực, mà linh lực phải là yêu sư cường giả mới có, Trần Vân Thanh hắn chỉ là yêu sĩ, lấy đâu ra linh lực để mà dùng nó. Không chừng chưa kịp xuất ra, hắn đã bị kiếm pháp vận hành phản vệ chết mất rồi. Đây là còn chưa tính, Cổ gia cũng không có ngồi yên để cho Trần Vân Thanh hắn đem Trảm Phong kiếm pháp tu luyện đến viên mãn. Chỉ cần có một chút tin tức lọt ra bên ngoài, Cổ gia sẽ phái thật nhiều cao thủ đi ra tìm vấn đuổi giết. Trảm Phong kiếm pháp là trấn tộc yêu kỹ của Cổ gia, là lập môn căn bản nhất của Cổ gia, bọn chúng sẽ không thể để cho người ngoài tu luyện nó. Thế nên tạm thời tốt nhất hắn nên tu luyện thành công phong hình bộ cùng ảnh nhạn kiếm pháp, đưa hai môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ này đạt đến viên mãn cái đã, sau đó tìm kiếm một môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ thăng lộ, bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ có lẽ sẽ phù hợp hơn với hắn trong hoàn cảnh này. Chủ nhân, cái này, Thái Na Chát ánh mắt xoay chuyển, muốn nói lại thôi. Yêu kỹ không phải cần tu vi cao mới có thể tu luyện, trên thực tế tại yêu thần giới này có nhiều tu luyện giả cảnh giới khá thấp, nhưng vẫn tu hành được những môn yêu kỹ thuộc hàng thượng thừa, đứng đầu tại thế giới này. Tuy vậy đó là những công pháp yêu kỹ đến từ thời đại xa xưa, thêm vào một ít bí thuật mà chỉ những người nắm giữ yêu kỹ đó mới biết, người ngoài rất khó tu luyện được. Nàng nghĩ những chuyện này hiện tại đối với Trần Vân Thanh vẫn có chút xa xôi, không cần nói cho y biết cũng được. Cũng là yêu sư của gia tộc lớn, sao cái thằng này lại nghèo như vậy chứ? Cũng không để ý đến lời nói mập mờ của Thái Na Chát, Trần Vân Thanh nhìn lại tài sản còn lại bên trong túi không gian của Cổ Cường, hắn không khỏi một trận im lặng. Toàn bộ hạ phẩm linh thạch bên trong chỉ có hơn 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, đối với lại mấy gia tộc bình thường ở trấn Nam Thành nơi đây, có thể đây là một số tiền lớn, nhưng mà nó lại không có xứng tầm với một tên yêu sư tam trọng hậu kỳ như Cổ Cường. Chí ít trong túi không gian của tên này cũng phải có cả triệu viên hạ phẩm linh thạch mới đúng, còn nữa, đan dược hay linh dược gì cũng không có một viên, nghèo mặt như vậy, không biết tên này làm sao tu luyện đến yêu sư tam trọng cảnh giới. Thật ra Trần Vân Thanh là đã có chút hiểu lầm Cổ Cường rồi, hắn ở Cổ gia thực lực không cao, địa vị cũng khá thấp, đi theo Cố Cự Cao mới hưởng được chút tiếng thơm. Có điều tài sản của Cổ Cường cũng không phải chỉ có vài trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Con số phải lớn hơn gấp 10 lần, đan dược tu luyện cũng không ít. Nhưng vì không lâu trước đây hắn tại La Lâm Thương hội gặp được cây Lịch Phong kiếm này, vì không muốn La Lâm Thương hội chuyển lên tổng bộ Mân Việt quận, thế nên Cổ Cường đã đem toàn bộ tài sản của mình lấy ra mua cho bằng được nó, còn phải bán rất nhiều bảo vật cũng như đan dược mới có thể gom đủ con số, thành ra hắn mới nghèo mạt như bây giờ. Thanh tam giai trung phẩm yêu binh kia chính là toàn bộ tài sản của hắn. Xoẹt. Dầm. Chủ nhân, tôi bắt được tên này đang lén lút theo dõi ánh. Ngay khi mà Trần Vân Thanh kết thúc công việc kiểm kê thu hoạch của mình, cũng là lúc mà Thái Na Chát chạy đến, nàng ta dùng mấy cái móng vuốt hồ ly của mình, đem một tên trung niên tầm 40 mấy tuổi bắt lại, rất dứt khoát băng y xuống trước mặt của Trần Vân Thanh. "Vân Thanh công tử." "Hiểu lầm." "Hoàn toàn hiểu lầm. Tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi, hoàn toàn không có ý nhìn thấy chuyện nơi này." Bàng Du Tâm quỳ xuống, liên tục khóc lóc xin tha. Có thể nói hắn là người xui xẻo nhất tại trấn Nam Thành này, làm cái gì cũng không thuận, chờ Tống An đi bắt Ngô Tiểu Diễm về trấn Nam Cửu lâu để hưởng dụng thì bị một cao thủ yêu sĩ cửu trọng đuổi giết cho chút xíu nữa đặt không còn mạng. Đi đến nơi đây chờ Trần Vân Thanh, đem tên này giết đi, lấy đầu của nó quay lại trấn Nam đạo lãnh thưởng thì gặp phải cảnh tượng mình không thể nào tin nổi như thế này. Vân rủi tiến đến với hắn như vậy cũng nên đến cùng. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể mong đợi đó là Trần Vân Thanh không quen biết hắn, xem hắn chỉ là người qua đường, như vậy mới có hy vọng sống sót rời khỏi nơi này. Hắn xin thề với trời, chỉ cần cho hắn bình an rời khỏi đây hôm nay thôi, từ nay về sau, hắn xin rửa tay gác kiếm, rời khỏi trấn Nam đạo, trở lại làm một người bình thường, sống hết vài chục năm còn lại. Bàng Du Tâm, ông nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm nào hay sao? Dưới tia nắng ban mai của buổi sáng, Trần Vân Thanh như cười như không nhìn Bàng Du Tâm, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Trấn Nam đạo Bàng Du Tâm. Tên tuổi này Trần Vân Thanh hắn đã nghe từ gần nửa năm trước tại Lạc Hoàng Miếu do con của y là Bàng Thống khoe ra. Có điều khi đó Trần Vân Thanh cũng không có nhận ra được gương mặt của người này. Chỉ khi ở thác nước Cao Thiên, giết đi Hoàng Ngữ, lấy được mọi tư liệu bên trong túi không gian của y, Trần Vân Thanh hắn mới biết được thân phận cũng như gương mặt thật của Bàng Du Tâm. Hai người bọn họ có mối thù giết con, Bàng Du Tâm này nắm trong tay tình báo của Trấn Nam đạo, chắc cũng đã hiểu biết quá rõ ràng rồi. Tên này đến đây mục đích chính ngoài giết hắn ra thì không còn khả năng nào khác. Nói mình chỉ đi ngang qua, lời nói này dù là con nít 3 tuổi cũng không có tin ai Trần Vân Thanh. Mày muốn đối phó với tao như thế nào? Đã bị đối phương nhận ra, Bàng Du Tâm hắn cũng không cần đóng kịch thêm làm gì cho mất công, cũng chỉ làm cho đối phương chê cười, làm thêm trò trống cũng sẽ không làm cho Trần Vân Thanh bỏ qua cho hắn, thôi thì dứt khoát một chút, xem tên này muốn xử lý mình như thế nào. Bàng Du Tâm, ông có nghe qua Nghịch Huyết Thác Cốt thủ môn thủ pháp này không? Trần Vân Thanh cười, nhưng nụ cười bây giờ âm trầm hơn trước đây nhiều lắm. Bên trong âm thanh âm lãnh không khỏi làm cho người ta sợn tóc gáy. Vân Thanh công tử, có chuyện gì từ từ nói, muốn tôi làm cái gì cũng được, làm gì cũng được. Vốn đang muốn hiên chịu chết, khi nghe Trần Vân Thanh nhắc đến môn thủ pháp này, gương mặt của Bàng Du Tâm là không còn một tia máu, trở nên xanh mét như tàu lá chuối, thân hình dùng mình, mở miệng xin tha. Chết Bàng Du Tâm hắn cũng sợ, nhưng từ khi bước chân vào tu luyện giới này, hắn đã lường trước mọi khả năng có thể xảy ra, nhất là từ khi nhìn thấy gia tộc của mình ầm ầm sụp đổ, cái chết đối với hắn cũng đã không còn quá khủng khiếp như trước đây mình nghĩ. Tuy nhiên, trên đời này có một chuyện khác còn đáng sợ hơn cả cái chết, đó là sống không bằng chết. Tức là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Trên đời này có nhiều loại cực hình có thể làm cho người ta sống không bằng chết. Nghịch Huyết Thác Cốt Thủ chính là một trong số những cực hình đó. Chương 396, tâm lý vặn vẹo chương 396, tâm lý vặn vẹo Nghịch Huyết Thác Cốt Thủ chính là một trong số những cực hình đó. Không ai biết loại thủ pháp độc ác này là do vị đại năng nào sáng tạo, chỉ biết nó được sử dụng đầu tiên ở Nam Hoàng Chi Điện là trong tay của một tôn cường giả tên là Thác Cốt Yêu Hoàng từ thời gian 4500 năm trước, tức là thời của Lạc Hoàng Đại Đế. Thác Cốt Yêu Hoàng dựa vào loại thủ đoạn tàn nhẫn này, đã làm cho không ít người đau khổ cùng cực. Mà tâm lý của tên Thác Cốt Yêu Hoàng kia cũng thật là bặm mẹo, người khác càng đau khổ, ý lại càng vui mừng, nên đã làm cho không ít tu luyện giả lầm than, tiếng kêu cứu vang vọng khắp trời đất. Phải đến khi Lạc Hoàng Đại Đế ra tay, mới đem Thác Cốt Yêu Hoàng giết chết được. Tuy là Thác Cốt Yêu Hoàng đã chết, nhưng bộ thủ pháp ác độc này không có biến mất, vẫn được các đệ tử của hắn truyền lưu đi xuống, cho đến ngày nay đã ít người biết đến cũng như sử dụng. Nhưng không ngờ hôm nay Bàng Du Tâm hắn lại nghe đến tên này từ trong miệng của Trần Vân Thanh. Hắn biết tên này sẽ không có nói xuông để mà hù dọa hắn, tên này thật sự là biết nghịch huyết thác cốt thủ, thế nên hắn cũng không dám làm anh hùng nữa. nói cho tao biết mọi tình báo quan trọng của Trấn Nam Đạo mà mày biết được. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói. Bàng Du Tâm này là người biết nhìn hàng, Trần Vân Thanh chỉ cần nhìn phản ứng của Y Lệ là hắn cũng đã đủ biết, tên này rất rõ sự lợi hại của nghịch huyết thác cốt thủ, như vậy chuyện này dễ nói chuyện rồi. Trấn Nam Đạo tin tức mấy hôm trước từ miệng của Mang Huyền Phong hắn cũng hiểu không ít. Có điều chắc là đám người cao tầng của Trấn Nam Đạo kia còn chưa tin tưởng Mang Huyền Phong, nên tin tức quan trọng Mang Huyền Phong biết cũng không phải rất nhiều. Nhưng Bàng Du Tâm này thì lại khác, tên này là trưởng quản tin tức bộ ngành của Trấn Nam Đạo, còn là được Tiếu Nhất Hồng xem trọng, ngày thường xử lý tin tức hàng ngày báo lên cho đám cao tầng kia, nên chắc chắn tin tức biết được sẽ nhiều hơn Mang Huyền Phong rất nhiều. Những gì mà Trần Vân Thanh hắn muốn biết chính là những tin tức mà Mang Huyền Phong không biết, đặc biệt là có liên quan đến Trần Vân Thanh hắn đây.
Vâng,
Vân Thanh công tử. Bàng Du Tâm bây giờ thật sự là sợ, hắn quá mức sợ Trần Vân Thanh sẽ sử dụng nghịch huyết thác cốt thủ lên người của mình, thế cho nên Trần Vân Thanh muốn biết cái gì hắn liền nói cho đối phương biết cái đó. Mong ước của hắn chỉ có một, đó là hy vọng Trần Vân Thanh có thể cho Bàng Du Tâm hắn chết một cách thoải mái nhất có thể. Như vậy hắn đã cảm tạ trời Phật rồi. Cách cửa ra vào của Trấn Nam Thành 1 km, hơn 20 ngày trôi qua, cuối cùng Trần Vân Thanh ta cũng đã trở lại Trấn Nam Thành. Trần Vân Thanh nhìn về hướng xa kia Trấn Nam Thành cổng thành, không khỏi cảm thán lên tiếng nói một câu. Chỉ hơn 20 ngày một chút, nhưng mà trải nghiệm của hắn còn phong phú hơn mấy chục năm trước đây cộng lại, từ việc Trần Hàn Sương ra tay giết Minh cho đến Phương Hùng đoạt xá, rồi đến Thái Na Chát uy hiếp sinh tử, không có một chuyện nào là bình thường cả. Trần Vân Thanh hắn toàn là ở tại tình cảnh thập tử nhất sinh trải qua không. Đặc biệt nhất phải kể đến là lần cuối cùng gặp mặt Lạc Long Vân, Lạc Hoàng Đại Đế, lần đó Trần Vân Thanh hắn thật sự đã tan thành mây khói rồi, nếu như không phải có cơ duyên nghịch thiên, bây giờ hắn đã không còn đứng ở nơi này mà cảm thán cảm thiết cái gì nữa. Chủ nhân, anh định xử lý đám người Trấn Nam Đạo kia như thế nào? Thái Na Chát như thường lệ vẫn thích ở trên vai của Trần Vân Thanh, nàng nhìn thấy Trần Vân Thanh lại đi vào cảm xúc lần nữa, chắc là có nghĩ đến chuyện nàng chút nữa làm hại y đây, nên nàng phải thay đổi, không khí chút, thay đổi luôn chủ đề, nhỡ ra tên này lên dây thần kinh gì, nhớ lại thù cũ, đưa mình trừng trị một phen, như vậy thật là quá thảm một chút. Trấn Nam Đạo sao? Cũng không dễ giải quyết. Nhắc đến Trấn Nam Đạo này, quả nhiên Trần Vân Thanh đã thay đổi sắc mặt. Trước khi bị Trần Vân Thanh hắn giết, Bàng Du Tâm có nói ra nhiều tin tức rất hệ trọng, trong đó có tin tức về Trần Vân Thanh hắn. Hóa ra về chuyện Tiếu Khánh Ly đến Nguyệt Ảnh Lâu cho người truy sát hắn, bọn họ đã điều tra ra, nói đúng hơn là Bàng Du Tâm tận dụng mọi thủ đoạn để điều tra ra, tên này còn báo cáo lên cho Hồ Phi đám người. Bây giờ tất cả bọn chúng đều cho là Trần Vân Thanh hắn là nguyên nhân làm cho Nguyệt Ảnh Lâu ra tay diệt Tiếu Khánh Ly. Nếu Bàng Du Tâm lần này không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, Trấn Nam Đạo sẽ phái càng lợi hại cao thủ đi giết hắn, thời gian cũng không có lâu lắm, trước lúc Tiếu Nhất Hồng xuất quan, chắc chắn bọn chúng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có một điều may mắn là dường như Trấn Nam Đạo vẫn chưa điều tra được thực lực hiện có của Trần Vân Thanh hắn, luôn cho rằng hắn chỉ là một tên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, đây cũng là một lợi thế dành cho hắn, khi mà kẻ thù mù mở tin tức, đó sẽ là lúc bọn họ sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình. Chủ nhân, hay là chúng ta xông lên Đại Cao Phong, đem hang ổ của Trấn Nam Đạo giết sạch. Thái Na Chát đưa ra chủ ý, cái chủ ý nàng càng nghĩ càng thấy hay, đôi mắt càng lúc là càng sáng lên. Thực lực của Trấn Nam Đạo nàng đã nghe qua Mang Huyền Phong cũng như Bàng Du Tâm nói qua, ngoài một tên bang chủ đang bế quan đột phá yêu sư tam trọng cảnh giới ra, nơi đó chỉ có Hồ Phi, yêu sư nhị trọng cảnh giới là thực lực cao nhất. Với cái thực lực kia, nàng hoàn toàn có thể làm thịt tên đó. Thêm con tam giai trung phẩm khôi lỗi trong tay Trần Vân Thành, hoàn toàn có thể đem Trấn Nam Đạo đổ diện sạch sẽ, giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Nghĩ đến tình cảnh sát chết la liệt, máu chảy thành sông, Thái Na Chát không hiểu như thế nào tỏ ra hưng phấn dị thường. Cô là người trong tà giáo sao? Trần Vân Thanh quay lại nhìn Thái Na Chát này một cái, ánh mắt có đôi chút nhíu lại, lên tiếng hỏi. Thái Na Chát này từ khi đi theo hắn đến nay, hắn để ý đến một chuyện, cô ta cực kỳ là hiếu sát, dường như càng có máu tanh thì cô ta càng hưng phấn. Như lần này cũng là như vậy, vừa mới nói đến chuyện đổ sát Trấn Nam Đạo thôi, đôi mắt của cô gái này đã chuyển đỏ, tràn đầy khát máu, như là muốn thấy tất cả mọi người chết hết, cô gái này mới vui lòng một dạng. Người có suy nghĩ này, không phải là người trong ma đạo khát máu, thì cũng là người có tâm lý và mẹo. Nếu thật sự như vậy, Trần Vân Thanh hắn phải nghiêm túc suy nghĩ lại việc có nên đưa cô ta đi theo mình hay không. Để một người khủng bố như vậy ở bên cạnh, rất là không an toàn một chút nào cả. Chủ nhân. Nào có. Tôi chỉ là vì lo lắng cho chủ nhân anh, nên mới có suy nghĩ như vậy mà thôi. Thái Na Chát đối diện với ánh mắt của Trần Vân Thanh, không khỏi giật mình một cái, thầm trách mình quá bất cẩn. Nhưng ngay lập tức nàng đã vội sửa sai, không thể nhận nàng là người trong ma đạo, cũng không thể nhận mình là người có tâm lý vặn vẹo được, nếu không hậu quả thật sự rất là nghiêm trọng, a tốt nhất là như vậy. Trần Vân Thanh chỉ để lại một câu, cũng không có quan tâm đến Thái Na Chát nữa. Hắn bình sinh không phải là người tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng ưa mấy người giết người như ngoé, bất chấp già trẻ, loại người như vậy hắn là ghét cay ghét đắng nhất, cũng vì vậy nên hắn mới quyết tâm diệt đi Trấn Nam Đạo. Nếu người bên cạnh mình cũng là loại người này, hắn cũng không có do dự từ bỏ. Chủ nhân, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta có đi tìm đám người Trấn Nam Đạo kia tính sổ hay không? Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thái Na Chát là cẩn thận hơn rất là nhiều, thần sắc cũng không còn hưng phấn như trước nữa, dù có cũng phải che giấu cho kỹ bảo, không cần đùa giỡn với lại thằng nhóc này nữa, nếu không hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng. Tạm thời chưa thể. Trần Vân Thanh suy nghĩ một chút, liền lắc đầu một cái nói. Trần Vân Thanh hắn thật sự là muốn đem Trấn Nam Đạo diệt đi, càng sớm càng tốt, thậm chí ngay bây giờ luôn càng hay. Đáng tiếc khi phân tích kỹ thực lực của bên hắn cùng Trấn Nam Đạo, hắn liền bỏ đi cái ý định muốn xông vào Đại Cao Phong đem Trấn Nam Đạo hủy diệt. Đơn giản bây giờ thực lực của hắn không bằng đối phương. Nếu đánh tay đôi, tam giai trung phẩm khôi lỗi trong tay, hắn có thể đem Trấn Nam Đạo mấy tên cao tầng kia diệt gọn. Tuy nhiên, Trấn Nam Đạo không chỉ là có mười mấy tên cao tầng, mà còn có cả 10.000 đạo phỉ bên trong, những đạo phỉ này, trừ một số chân chạy ra, còn lại đều là có tu vi khá trở lên. Nếu đám này mà cùng một lúc xông lên, đừng nói trong tay của Trần Vân Thanh hắn có tam giai trung phẩm phẩm khôi lỗi, dù là tam giai thượng phẩm khôi lỗi đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nuốt hận. Chương 397, kẻ thù gặp mặt. Chương 397, kẻ thù gặp mặt hung chi. Hắn nghe Bàng Du Tâm nói, bang chủ của Trấn Nam Đạo là người có dã tâm rất lớn, từ mấy năm trước tên này đã bắt đầu đem một số lượng lớn đạo phỉ đi rèn luyện. Mà rèn luyện ở đây theo phương pháp của quân đội, rất là chuyên nghiệp, bây giờ hắn nghe nói đạo phỉ của Trấn Nam Đạo không hề thua kém gì binh sĩ của Trấn Nam thành quân chính quy. Cái thua của Trấn Nam Đạo chỉ là trên bình diện vũ khí mà thôi, nếu có vũ khí đủ tốt, bọn chúng có thể hoàn toàn tiến đánh được Trấn Nam thành. Nếu mà bây giờ hắn cậy mạnh, đi vào đại cao phòng, đó chính là nơi chôn thây của hắn từ đây. Muốn cứng đối cứng với Trấn Nam Đạo, tu vi thấp cũng phải là yêu tông sơ kỳ cảnh giới, mà cảnh giới này hiện tại cách Trần Vân Thanh hắn có chút xa. Vậy, chúng ta chờ thời cơ thôi. Thái Na chắc gật đầu. Nàng chỉ muốn giết thêm thật nhiều người nên có chút quên mất, bây giờ mình không còn là thánh giả cao cao tại thượng nữa, mà chỉ tương đương với lại yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới. Chiến lược cao lắm cũng chỉ tầm yêu sư nhị trọng, tam trọng. Thực lực này đem so với lại yêu sư tam trọng còn khó, huống chi là thực lực cường đại hơn quá nhiều quân đội. Nên thôi, vì sự an toàn của bản thân, nàng tạm thời bỏ qua chuyện tắm máu Trấn Nam Đạo vậy. Trần Trần Hàn Sương, tên này sao có thể còn sống? Trong lúc vô ý nhìn qua một đám người từ Trấn Nam Đại Sơn đi ra, Trần Vân Thanh không khỏi kinh ngạc đến nói không nên lời. Trong số 7 người đang đi về hướng Trấn Nam thành cửa lớn, hắn đúng là nhìn thấy Trần Hàn Sương, tên này đang đi ở vị trí sau cùng, quen biết với lại Trần Hàn Sương bấy lâu, hắn không thể nào nhìn lầm cho được. Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Trần Hàn Sương 20 ngày trước tại bên trong hang động thác nước Cao Thiên, đã dùng kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình, nhảy xuống thác nước chết rồi, chính mắt Trần Vân Thanh hắn nhìn thấy, không thể nào sai lầm cho được. Lúc đó Trần Hàn Sương thật sự đã tắt thở trước khi rơi xuống thác, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Như chuyện sống chết của một người diễn ra ngay trước mắt hắn, hắn vẫn không có nhìn ra, vậy hắn thật sự quá vô dụng rồi. Vấn đề là nếu Trần Hàn Sương đã chết, vậy người trước mắt hắn đây lại là ai đây? Hàn Sương lão đệ, chú có muốn chúng tôi ra tay đem thằng nhóc này giải quyết không? Lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh làm cho đám người đi cùng Trần Hàn Sương để ý, trong đó người lên tiếng là Cảnh Thượng, yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, cũng là người dẫn đầu tổ săn yêu này. Mấy người bọn họ gặp gỡ Trần Hàn Sương không bao lâu, nhưng vô cùng ấn tượng với người anh em mới quen này. Người này tu vi tuy không cao, nhưng chiến lực không kém Cảnh Thượng hắn, làm người lại tràn đầy nghĩa khí, không ít lần cứu hắn ra từ trong tay của yêu thú, hay là những tên đạo phỉ của Trấn Nam Đạo. Chỉ qua mấy ngày thân cận, hắn đã xem đối phương như anh em của mình, bây giờ có người tìm đến anh em mình phiền toái, người làm đại ca như hắn, đương nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Cảnh Thương đại ca, hai người chúng tôi là đồng môn, không có chuyện gì lớn cả, các anh đi trước đi, tôi cùng vị sư huynh này trò chuyện một chút, sẽ ngay lập tức theo sau. Trần Hàn Sương gặp Trần Vân Thanh ở nơi đây, cũng thật sự rất bất ngờ, tuy nhiên, với kinh nghiệm hàng ngàn năm của một lão quái vật như hắn, rất nhanh liền có thể trấn tĩnh lại. Thôi được rồi, chú giải quyết nhanh một chút, chúng ta còn đi chia tiền thưởng. Cảnh Thương nhìn Trần Vân Thanh một chút, cũng là y phục nội viện của Trần gia, hai người này đúng thật là đồng môn sư huynh đệ với nhau. Trần gia bây giờ là mặt trời ban trưa ở Trấn Nam thành nơi đây, Cảnh Thương hắn cùng mấy người anh em đi sau chỉ là tán tu, thật không dám đi xen vào chuyện này. Hơn nữa nhìn xem, bây giờ Trần Hàn Sương tu vi đã là yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ, trong khi bên kia Trần Vân Thanh cũng chỉ là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ, thực lực của đôi bên chênh lệch quá xa, nếu hai bên xảy ra xung đột, Trần Hàn Sương cũng sẽ không có chịu thiệt hại gì. Đám người mình nên về Trấn Nam thành trước bán đi đám yêu thú vừa săn được, chờ Trần Hàn Sương đến phân chia tài sản mới là phương pháp hay nhất. Ảnh nhạn kiếm pháp. Giết. Kẻ thù gặp mặt, hết sức là đỏ mắt, ngay khi đám người Cảnh Thường đã chạy khuất khỏi tầm mắt, Trần Vân Thanh lập tức ra tay. Hắn dùng chính là ảnh nhạn kiếm pháp cảnh giới lại thành, chân đạp chính là phong hình bộ tiểu thành. Nếu mà đám người Cảnh Thường còn ở nơi đây, nhìn thấy cảnh này, chắc là phải sợ đến ruột gan phát xanh. Trần Vân Thanh xuất thủ tốc độ cùng khí thế ngay cả những vị yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ vẫn còn kém xa, nào có giống với lại thực lực y thể hiện bên ngoài là yêu sĩ tam trọng sơ kỳ hồi nào. May mắn là đám người này đã nhanh chóng rời đi, nếu như không bây giờ đã trở thành oan hồn trong chiêu kiếm này của Trần Vân Thanh rồi. Hừ, Cửu Dương thần quyền. Sắt. Nhìn thấy chiêu kiếm cực kỳ tinh diệu cùng tràn đầy kiếm khí khủng bố của Trần Vân Thanh đánh đến, Trần Hàn Sương không hề nao núng một chút nào, ngay lập tức xuất ra một quyền, đánh vào vị trí trung tâm kiếm ảnh, lực đạo mạnh vô cùng khủng khiếp, nó mạnh hơn Trần Vân Thanh quá nhiều lần, ngay cả không khí xung quanh cũng là đã bị quyền phong sức nóng của Trần Hàn Sương thiêu đốt. Ong. Rầm. Quyền phong mang theo độ nóng cực lớn của Trần Hàn Sương đánh đến, kiếm khí mà Trần Vân Thanh vốn nghĩ sẽ không thể nào bị phá hủy trong tay lại như một đám giấy lộn, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, dư kình còn đem cả thân thể của Trần Vân Thanh đánh bay ra xa, rơi xuống một cái gốc cây hơn 20 mét, ho ra không ít máu tươi. Thương thế của Trần Vân Thanh trước đó vài ngày do phục yêu côn pháp của Mô Phản tạo ra vốn đã bình phục trong đêm vừa rồi, bây giờ ít lại nhận phải thương thế mới. Lần này còn nghiêm trọng hơn trước khá nhiều, Trần Hàn Sương khác xa với lại Mô Phản là vì còn nghĩ đến chuyện cần Trần Vân Thanh để đưa mình đi ra bên ngoài, nên có chút nương tay, nhưng mà Trần Hàn Sương thì lại không có chuyện đó. Trần Vân Thanh từng là người đã khiến cho kiếp này của hắn phải ôm hận tự sát, hắn lại không có chuyện gì nhờ vã đến Trần Vân Thanh, thế nên ra tay chẳng có một chút nhân nhượng nào cả. Nếu không phải thân thể của Trần Vân Thanh trải qua dung thiên quyết cường hóa hồi đêm qua, với một quyền vừa rồi, Trần Vân Thanh đã đi đời nhà ma mất tiêu rồi. Yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ chiến lực. Trần Vân Thanh chống lấy Lịch Phong kiếm nâng đỡ thân thể, gương mặt của hắn bây giờ đỏ bừng như trái táo chín, nhìn về bên kia Trần Hàn Sương có chút không thể tin tưởng được lên tiếng nói. Thực lực tu vi của Trần Hàn Sương thì cũng không hề khác gì Trần Vân Thanh hắn, đều là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cả. Tuy nhiên cái bộ quyền pháp vừa rồi mà Trần Hàn Sương sử dụng quá mức là kinh khủng, nó đã tương đương với lại một môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nếu ra tay toàn lực, hoàn toàn có thể đem một tên bình thường yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ diện sắt cũng không có vấn đề. Chiến lược bây giờ của Trần Hàn Sương, theo Trần Vân Thanh hắn ước tính phải nằm ở yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, tức là đã đạt đến cảnh giới cao nhất ở trấn Nam Thành này rồi, có thể cùng Trần Tiêu Thiên kề vai. Nhưng tại sao có thể như vậy được? Trần Vân Thanh hắn vào sinh ra tử, đánh sống đánh chết, nỗ lực không có biết mệt mỏi, đến bây trừ chiến lực cũng chỉ nằm ở yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ mà thôi. Trong khi bằng hữu của hắn không có làm gì cả, chỉ ngủ một giấc dậy, cảnh giới cũng là đã vượt qua Trần Vân Thanh hắn qua xa. Đặc biệt là cái tên Trần Hàn Sương này, vốn nên chết đi từ lâu rồi mới phải, làm sao lại có thể sống trở lại? Tên khốn kiếp này được trời chiếu cố ban cho một lần sống lại thì cũng thôi, làm sao để cho tên này thực lực vượt qua hắn nhiều như vậy kia chứ? Ông trời thật quá bất công mà. Phúc, dầm, quá mức tức giận, cũng như thương thế không hề nhẹ, Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng còn chưa trị liệu kịp, Trần Vân Thanh sau khi phun ra một ngụm máu tươi, liền hôn mê bất tỉnh. Không chết. Trần Hàn Sương nhíu mày. Một quyền vừa rồi hắn không hề nương tay, một chiêu muốn đem Trần Vân Thanh giết đi cho đỡ phiền. Chỉ là thực lực của tên này dường như mạnh hơn hắn nghĩ một chút. Xem ra ở thác nước Cao Thiên Động phủ tên tiểu tử này vẫn còn đang giấu nghề, thực lực của y còn cao hơn nhiều yêu sĩ bắt trọng sơ kỳ chiến lực. Cũng không sao, lần này mày sẽ phải chết thôi. Trần Hàn Sương vận chuyển chân khí, muốn cho Trần Vân Thanh thêm một quyền nữa cho tên này chết hẳn đi. Trần Vân Thanh là thiên tài thì có thể thế nào, tên này ẩn giấu thực lực thì có thể làm sao? Trung Phi lại vẫn còn kém hơn Trần Hàn Sương hắn, bây giờ đã không còn lực phản kháng, nằm im bất động như một con chó chết. Chỉ cần tung thêm một quyền nữa, chắc chắn có thể đem tên này đánh cho tan xương nát thịt. Chương 398, không được thoải mái chương 398, không được thoải mái Cửu Dương Quyền Kinh. Cửu Dương Thánh Giả. Mày làm sao biết? Nghe âm thanh kia, Trần Hàn Sương thân hình cứng đơ lại, đang vận chuyển chân khí dồn cho một quyền muốn đưa Trần Vân Thanh về âm tạo địa phủ cũng đã ngừng tay, hắn thân hình là run lấy bấy nhìn con hồ ly mới vừa lên tiếng hỏi. Có thể nhận ra lai lịch công pháp mà hắn đang tu luyện, có thể đoán được thân phận của hắn, con hồ ly này tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, nhiều khả năng nó cũng đến từ chủ đại lục bên kia. Chỉ có người ở đó mới biết được danh tiếng của hắn, mà phải là người còn sống 1000 năm trước đây. Bây giờ hắn phải làm sao bây giờ? Đối phương nhận ra lai lịch của hắn, đồng thời nhìn thực lực đối phương hắn có thể cảm nhận được là cao hơn hắn khá nhiều, dù hắn có đem hết thực lực cùng thủ đoạn đi ra, cũng chưa chắc có thể còn sống trong tay đối phương. Nếu mà đối phương là bạn của hắn thì không sao. Những lỡ đối phương là địch, như vậy lần này hắn gặp nguy hiểm rồi. Khả năng là địch cũng rất cao, vì kiếp trước Cửu Dương Thánh Giả hắn không có bằng hữu, nữ nhân lại càng không, không có khả năng con hồ ly này là bạn của hắn cho được. Khinh suất quá. Biết trước như vậy, hắn đã không có sử dụng ra bộ quyền pháp này cho rồi, với thực lực của hắn, muốn giết một con kiến hôi như Trần Vân Thanh, không cần dùng toàn lực, phí chút đỉnh thời gian là được rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn, cũng không ai nghĩ đến nơi khô cằn sỏi đá này lại còn có người của chủ đại lục ghé thăm, thật sự không ngờ. 1000 năm trước, cậu vì nguyên nhân gì mà chết? Thái Na chắc nhìn Trần Hàn Sương, trầm ngâm hồi lâu, sau đó liền lên tiếng hỏi. Tôi là bị người của Thiên Long Thần Cung ám hại. Trần Hàn Sương gương mặt biến ảo một chút, cuối cùng cũng nhận thua. Vừa rồi hắn thật sự đã âm thầm vận chuyển chân khí bên trong thể nội, còn sử dụng bí pháp để tăng thực lực của mình lên, quyết tâm muốn một quyền đem con hồ ly này giết đi. Đáng tiếc, lúc hắn ra tay cũng là lúc mà con hồ ly này cất tiếng hỏi. Từ trong ánh mắt của đối phương, hắn đọc được, tất cả mọi suy nghĩ cùng hành động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, nếu mà dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy sống chết liền tự mình gánh chịu. Con hồ ly này quá mức thần bí, quả thật rất thần bí, Trần Hàn Sương hắn không muốn thử, cũng không dám thử. Được rồi, cậu đi đi. Nếu như cậu còn muốn quay về chủ đại lục tìm đám người của Thiên Long Thần Cung trả thù, tôi khuyên cậu đừng có nên đến tìm Trần Vân Thanh gây sự, nếu như không, không ai có thể cứu cậu được đâu. Thái Na chắc gật đầu, đuổi Trần Hàn Sương đi, bình tĩnh đi đến xem thương thế của Trần Vân Thanh như thế nào. Lần này xem như Trần Hàn Sương gặp may, thằng nhóc Trần Vân Thanh này vì quá khinh thường đối thủ, nên mới ăn cái thiệt hại ngầm, nếu như hai người cùng nhau đối đầu một lần nữa, nàng chắc chắn người thua sẽ là Trần Hàn Sương. Khi đó, với sự tàn nhẫn của mình, Trần Vân Thanh sẽ không có cho Trần Hàn Sương bất kỳ cơ hội nào, tên này sẽ chết một cách vô ích mà thôi. Được, tôi sẽ chú ý. Trần Hàn Sương nhìn qua Trần Vân Thanh một chút, trong lòng rất là không phục lời cảnh báo vừa rồi của Thái Na Trác, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có ký ức kiếp trước, lại không thể nào làm gì được Trần Vân Thanh, chuyện này hắn tuyệt đối là không có tin tưởng. Nhưng thôi, hắn không thèm đôi co với đối phương làm gì, sau này gặp lại hắn sẽ để cho Trần Vân Thanh nếm mùi lợi hại. Còn bây giờ thì anh hùng không cần hơn thua chuyện nhỏ với nữ nhân, nếu chọc giận cô ta, không cho hắn rời đi, như vậy thì quá là không đáng. Hàn Sương huynh đệ, chuyện của cậu đã giải quyết xong rồi sao? Cảnh Thương hơi có chút ngạc nhiên, Trần Hàn Sương chạy đến cũng quá nhanh chóng một chút, tay này giải quyết đối thủ của mình nhanh đến như vậy sao? Cảnh Thương đại ca, giữa chúng tôi chỉ có hiểu nhầm nhỏ, giải thích một chút đã không sao. Trần Hàn Sương trong lòng thở dài, hắn cùng Trần Vân Thanh đúng là có hiểu nhầm, nhưng không phải là nhỏ, tiếc là hắn không thể đem Trần Vân Thanh giết trong ngày hôm nay, sau này chỉ có tìm cơ hội khác vậy. Được, vậy chúng ta đi thôi. Cảnh Thương đám người gật đầu, ân oán của những thế gia đệ tử như thế này, tốt nhất không cần xen vào thì hay hơn. Một phút sau, sao cô không đem Trần Hàn Sương giết đi? Trần Vân Thanh đang trong trạng thái hôn mê bỗng nhiên mở mắt ra, hắn khẽ nhìn qua Thái Na Trát một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh hắn đúng là hôn mê thật, nhưng chỉ vài giây sau hắn liền đã tỉnh lại, truy cứu nguyên nhân, ngoài chuyện Dung Thiên Thần Ngọc quán chú năng lượng ra, bên trong cơ thể của hắn Hắc Ngục Thôn Viêm cũng kể công rất lớn, chính nó đã đem mọi loại dương cương năng lượng đang tàn phá trong cơ thể của hắn cắn nuốt hết, nên rất nhanh chóng hắn đã tỉnh lại. Dù vậy, hắn cũng không có vội ra tay, mà vận chuyển Dung Thiên Quyết trị thương, vì hắn biết, Thái Na Trát này sẽ không có để cho hắn chết. Tỉnh lại nhanh, đương nhiên những gì mà Thái Na Trát cùng Trần Hàn Sương đối thoại hắn cũng là biết rõ. Hắn đã nghi ngờ từ lâu, Trần Hàn Sương sở dĩ có thể nhanh chóng biến đổi lớn đến như vậy, bên trong chắc chắn có bí mật lớn lao. Nhưng Trần Hàn Sương là người trùng sinh, còn là yêu thánh cường giả trùng sinh, cái này cũng đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn, xem ra trên đời này có quá nhiều chuyện mình không thể tin, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không có xảy ra. "Chủ nhân, Trần Hàn Sương trước đây đã từng giúp đỡ tôi một lần." Thái Na chắc cũng không có dám giấu gì Trần Vân Thanh, nàng là nói ra nguyên nhân rõ ràng. Năm xưa ở chủ đại lục, nàng trong lúc bất cẩn luyện công xảy ra một chút vấn đề, nếu như không có dương cương nguyên khí nhập thể, rất lớn khả năng nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc Trần Hàn Sương chạy lại đến, tên này đang tu hành công pháp là Cửu Dương Quyền Kinh, nguyên lực trong người của y thật sự có thể giúp nàng qua được tai nạn này. Thế nên nàng mới lợi dụng Cửu Dương Quyền Kinh nguyên lực của y một chút để qua kiếp nạn, sau đó cũng giúp tên Trần Hàn Sương này đem kẻ thù của y giết đi. Chuyện này đến tận bây giờ, có lẽ Trần Hàn Sương này cũng không biết, nàng nhớ khi mình khôi phục, muốn nhận y làm đệ tử, nhưng tên này tự cao không chịu, thế nên cũng đành thôi. Qua 1000 năm thời gian, không nghĩ tên này không có tiến bộ gì, còn bị người ta ám hại đến nỗi phải đoạt xá chúng sinh, nói ra y cũng thật thất bại. Còn Thái Na chắc nàng cũng chẳng khá đi đâu. Được rồi, nếu cô đã bỏ qua rồi, chuyện này xem như thôi đi. Trần Vân Thanh suy nghĩ cũng vắng, hắn cũng không muốn cùng Trần Hàn Sương đánh sống đánh chết không thôi. Người mà có thủ án với lại Trần Vân Thanh hắn là Trần Hàn Sương người anh em trước đây, đã quăng kiếm tự sát từ lâu rồi. Còn Trần Hàn Sương bây giờ, vốn là đại năng chuyển thế, cùng hắn không có thủ án, bỏ qua được thì bỏ qua đi. Dù sao đối phương cũng đã từng là cường giả đứng trên đỉnh của thế gian này, có một địch nhân như vậy, thật sự là không có thoải mái gì cho cam. Chủ nhân, nếu sau này anh cùng Trần Hàn Sương này đối đầu, xin anh hãy nương tay cho hắn một lần. Chuyện đã diễn ra cách đây hơn 1000 năm, nhưng đến giờ, Thái Na chắc nàng vẫn còn chưa quên ân nghĩa của người này, khi tên đó không muốn nhận nàng làm sư phụ, nàng đã có nói qua với ý sẽ giúp đỡ cho y một lần. Chuyện này có lẽ y không có nhớ nữa, nhưng nàng sẽ không có quên. Ân, cô có lòng tin tôi sẽ thắng được hắn sao? Nghe lời thỉnh cầu này của Thái Na Trát, Trần Vân Thanh cảm thấy có chút thú vị nên hỏi lại. Bên kia Trần Hàn Sương bây giờ chiến lược mạnh hơn hắn, còn có trí nhớ của một tôn yêu thánh cường giả, trong khi đó Trần Vân Thanh hắn chỉ là một người bình thường, từ tầng chót đi lên, cũng chẳng có danh sư gì chỉ điểm. Trong lòng của hắn còn đang lo Trần Hàn Sương sẽ tìm mình tính toán, đến khi ấy hắn phải làm sao bây giờ đây này. Cũng không biết Thái Na Trát này lấy niềm tin từ đâu để có thể cho là Trần Vân Thanh hắn có thể thắng được Trần Hàn Sương nữa. Chủ nhân, tôi tin tưởng anh. Ý nàng muốn nói là Trần Vân Thanh này đang nói đùa, ngay cả Thái Na Trát nàng, thực lực trước đây còn cao hơn Trần Hàn Sương nhiều lắm, thế nhưng vẫn còn bị Trần Vân Thanh khống chế cho dễ bảo. Một tên yêu thánh sơ kỳ như Trần Hàn Sương có đáng là cái gì đâu? Vừa rồi nếu như thật sự muốn giết Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh không cần phải dùng ra tam giai trung phẩm khối lỗi, chỉ cần phóng ra một mũi tử mẫu đoạn hồn châm, Trần Hàn Sương đã chết mất sắc rồi. Đó là chưa kể đến trận đạo của Y. Nói chung, Trần Hàn Sương muốn thắng được Trần Vân Thanh, vậy còn quê lắm. Được. Với câu nói này của cô, tôi có thể bảo đảm, chỉ cần sau này Trần Hàn Sương không đến tìm tôi phiền toái, tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Câu thổi phồng kia của Thái Na chắc làm cho Trần Vân Thanh rất là mát lòng mát dạ. Người mà luôn luôn có hư bình, cũng thích người khác định hót mình. Trần Vân Thanh hắn cũng là không có ngoại lệ. Nhất là người định hót hắn là Thái Na Trát, một siêu cấp cường giả đến từ chủ đại lục, thân phận đặc thủ. Ở Nam Hoàng Chi địa nơi đây, cũng không có người thứ hai có đủ tư cách để cho Thái Na Trát khen đâu. Chương 399, Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ chương 399, Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ tuy nhiên, Trần Vân Thanh hắn không có vì được rót mật ngọt liền say, không vì mấy câu nói ngọt của Thái Na Trát mà quên đi đề phòng. Hắn cũng có điểm mấu chốt của mình, nếu như Trần Hàn Sương một hai muốn cùng Trần Vân Thanh hắn đối đầu, như vậy thì không cần trách Trần Vân Thanh hắn ra tay độc ác rồi. Trấn Nam Đại Sơn, Hàn Sa Sơn, Hàn Sa Sơn. Khu vực này tuy được gọi là núi, nhưng thực tế là không có phải, khắp chu vi 2000 km của Hàn Sa Sơn hoàn toàn là cát, không hiểu nguyên nhân gì. Khu vực này thời tiết rất là khắc nghiệt, không có một cành cây hay ngọn cỏ gì có thể sống nổi ở đây, nói chung là một màu cát trắng, thế nên khu vực này mới được đặt cho cái tên là Hàn Sa Sơn. Hàn Sa Sơn địa thế cũng khá là đặc thù, nó thuộc về địa phận của trấn Nam Đại Sơn, nhưng lại có một phần giáp danh với Khái Đao Đại Sơn, nơi đây còn có một con đường bí mật đi đến Mân Việt của thành. Có điều nó có chút hiểm trở, đường đi dốc núi rất cao, lại hay bị các loại cẩm điểu yêu thú tập kích. Phải kiên kỵ Khái Đao đạo phỉ lắm, nhiều người mới chọn đi con đường này đến Mân Việt của thành. Bây giờ ở nơi đầu nguồn của Hàn Sa Sơn, có một nhóm hơn 100 người, thân mặt đồ đen, gương mặt đeo khăn che mặt kín mít, xếp thành 10 hàng ngăn nắp. Khí tức trên người đám người này phát ra, tất cả đều là yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới. Cá biệt 10 tên đứng xếp hàng đầu tiên, đều là yêu sư cảnh giới. Trên tay người nào người nấy đều có cầm một thanh Trảm Hồ đao. Đây là đao chuyên dùng cho quân đội các quốc gia trên Nam Hoàng Chi địa này hay dùng. Cấp bậc của những thanh đao này lên đến nhị giai thượng phẩm yêu binh, chém sắc như chém bùn. Nhìn qua đội hình cực khủng như thế này, người nào có chút hiểu biết, chắc chắn sẽ nhận ra ngay được đây là một chi quân đội được huấn luyện vô cùng bài bản, toàn là những tinh anh trong hàng ngũ binh sĩ chọn ra được đến. Khí thế sát phạt trên người từng tên phát ra cực kỳ khủng bố, điều đó chứng tỏ những người này trên tay đã không ít lần nhiễm phải máu tươi, tóm lại đây là một chi quân đội rất là đáng sợ. Báo cáo Chu Ma tướng quân, đã phát hiện ra được Nguyễn Dư Khúc tại cách đây vị chúng ta đứng 200 km về hướng nam. Một tên yêu sĩ cựu trọng chuyên về mặt tình báo chạy nhanh đến, cung kính hướng hai người đang đứng ở vị trí trước tiên, đặc biệt là người dẫn đầu một bước, lớn tiếng báo cáo. Chu Ma tướng quân, tên này đối với lại bình thường dân chúng ở Trấn Nam Thành hay Lô Thai Thành các loại có lẽ không có người nào biết. Nhưng lên đến Mân Việt quận thành, đặc biệt là Trường Sa quân doanh, không người nào là không biết đến danh tiếng của Y Lý thiếu tướng quân của quân đội Chân Lạc quốc đóng tại Trường Sa sơn mạch, từng dẫn đầu một chi chỉ hơn ngàn người quân đội, đã đánh cho 10.000 quân đội của Lạc Việt Vương quốc thua xiểng liệng xiểng, phải chạy tứ tán để mong thoát thân. Năm nay Chu Ma Chốc chỉ mới 30 tuổi, nhưng y cũng đã là yêu sư thất trọng cường giả, thực lực cao không nói, tài thao lược quân sự cũng cao không kém. Kể từ khi xuất hiện tại quân doanh của Chân Lạc Vương quốc đến nay, cứ mỗi lần Chu Ma Chốc cập quân, ý như rằng sẽ khải hoàn chiến thắng để trở về, từ trước đến nay chưa bao giờ thua trận. Có thể nói Chu Ma Chốc chính là người thừa kế xứng đáng nhất trong tương lai của Chu Ma gia tộc, một đại tộc lớn, trưởng quản binh quyền của toàn bộ Chân Lạc Vương quốc. Một vài tháng gần đây, chỉ đến khi Lạc Việt Vương quốc phái Nguyễn Dư Khúc đến Trường Sa sơn mạch trấn thủ, mọi chuyện mới có phần tốt hơn với lại Lạc Việt Vương quốc, cũng từ đây, hai đại thiên tài cả về quân sự lẫn tu luyện của hai nước đã đối đầu trực tiếp với nhau, kết quả vẫn là chưa bên nào tuyệt đối giành chiến thắng. Tuy nhiên trong lần này giao trang ở Khái Đao Đại Sơn, Chu Ma Chốc sử dụng kế sách dương đông kích tây rất thành công, ngay khi đêm tối mưa bão đã quay lại cho đám người Nguyễn Dư Khúc một trận, lấy quân số chỉ hơn 100 người, đã đem hơn 500 người của Nguyễn Dư Khúc đánh tàn nát. May mắn trong đêm tối, Nguyễn Dư Khúc đã được thuộc hạ trung thành liều chết bảo hộ, nên mới chạy ra được ngoài vòng đây. Hiện bây giờ, Chu Ma Chốc chính là cho người truy sát Nguyễn Dư Khúc rất gắt gao, không giết được Nguyễn Dư Khúc, thế không bỏ qua một dạng. Được, chúng ta lập tức đi đến nơi đó. Chu Ma Chốc nhận được tin báo chính xác sau, cũng không muốn chậm chân một chút, ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân đuổi theo. Tướng quân, cẩn thận đây có thể là bẫy. Đi bên cạnh của Chu Ma Chốc là một người trung niên gần 50 tuổi lên tiếng can ngăn. Người trung niên này, nếu mà Trần Vân Thanh có mặt tại đây, nhất định có thể nhận ra được người này là ai. Đây không phải là Triệu Yên Đà, Triệu Đan Sư, người mà mấy tháng trước đây vì muốn luyện thành nhị giai hạ phẩm đan dược Vân Khí Đan, đã bắt Trần Vân Thanh làm đan nô, ép dùng rất nhiều đan dược, sau khi thành công tấn thăng nhị giai đan sư sơ kỳ, Triệu Yên Đà đã không một chút do dự ép Trần Vân Thanh phải uống một lượng lớn Vân Khí Đan tự sát hay là sao? Bây giờ Triệu Yên Đà thoát một cái đã biến thân thành một vị quân sư tài ba bên cạnh Chu Ma Chốc, vấn đề này thật sự rất đáng ngờ đây. Triệu quân sư, xin hãy nói rõ ràng hơn một chút. Chu Ma Chốc rất là khiêm tốn thỉnh giáo. Triệu Yên Đà này là người của Đại Hán Vương quốc phái đến Lạc Việt Vương quốc nằm vùng, trong một lần trao đổi tin tức, hắn có ấn tượng vô cùng tốt với tài trí cùng mưu lược của Triệu Yên Đà này, nên mới ra sức mời Triệu Yên Đà về làm quân sư cho mình. Kết quả Chu Ma Chốc hắn tính đúng, từ ngày có Triệu Yên Đà bên cạnh, hắn làm việc gì cũng thông thuận hơn rất nhiều, nhờ vào mưu kế mà Triệu Yên Đà đưa cho, cũng không ít lần hắn chuyển nguy thành an, giành được chiến thắng trong tay của địch thủ số 1 của hắn là Nguyễn Dư Khúc. Như lần này cũng vậy, nhờ có mưu kế của Triệu Yên Đà, hắn đã đem mấy trăm tên binh sĩ do Nguyễn Dư Khúc dẫn đầu đánh cho bọn chúng như chó nhà có tang. Tất cả thành tựu mấy tháng qua của hắn đều là có sự giúp đỡ của Triệu Yên Đà, nên hắn rất là tôn trọng lời nói của ông ta. Tướng quân, chúng ta đuổi theo Nguyễn Dư Khúc đã 3 ngày này, nhưng mà hành tung của hắn chúng ta rất khó nắm bắt, lần này lại để cho chúng ta biết được vị trí chính xác cụ thể, ngài không thấy đây là nghi ngờ lớn nhất hay sao? Triệu Yên Đà ánh mắt cực sáng, nhìn về phía xa xa Hàn Sa Sơn nơi này, lên tiếng nói. Thần thái của hắn bây giờ thật rất giống với lại một vị quân sư tài ba, ngồi một chỗ lập kế hoạch quyết thắng ngoài ngàn km, so với lại bộ dáng nóng nảy buồn chồn trước đây là khác xa một trời một vực. Thật sự đúng là có nhiều điểm khả nghi. Chu Ma Chốc ngâm nghĩ một chút, thật sự đúng như lời Triệu Yên Đà nói thật. 3 ngày hôm nay hắn thả ra gần 50 tên thám tử điều tra Nguyễn Dư Khúc lẫn trốn vị trí, tuy nhiên tình báo trở về rất mơ hồ, lúc có tin tức bên này, lúc lại có tin tức bên kia, lần nào đến cũng chỉ là không công, làm cho hắn tức đến hộc máu. Lần này thám báo trở về báo cáo vị trí quá chính xác, thật sự có nghi ngờ rất lớn. Vấn đề này Chu Ma Chốc hắn nên nghĩ ra từ trước, nếu là những lần trước lãnh binh đối địch, hắn sẽ không có điên gì đi phạm vào những lỗi lầm cơ bản như vậy, nhưng kể từ khi đến Trường Sa Sơn mạch Hồ Huyền Quan nơi này, hắn đã đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có, đây có thể là do thời gian gần đây hắn bị Nguyễn Dư Khúc ép cho có chút thở không ra hơi, nên mới không thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Cũng may là có Nguyễn Dư Khúc này bên cạnh, nếu như không lần này mình đã phải trúng kế của đối phương mất rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể để cho Nguyễn Dư Khúc chạy được trở lại Mân Việt quận thành được. Tuy cũng đã nhìn ra được, lần này Nguyễn Dư Khúc ở nơi này cách 200 km chỉ là một âm mưu dẫn hắn vào bẫy, nhưng để có thể nói bỏ qua cho Nguyễn Dư Khúc là chuyện không thể nào. Rất khó khăn hắn mới có thể ép được Nguyễn Dư Khúc rời xa Trường Sa quân doanh, rời xa Hồ Huyền Quan. Bây giờ hắn đã làm được, Nguyễn Dư Khúc hiện tại cũng đang thất thế, thời cơ thật sự quá tốt đối với lại Chu Ma Chốc hắn, một khi Nguyễn Dư Khúc mà trở về Mân Việt quận thành, hay là chạy được đến Trấn Nam thành thôi, hắn cũng khó có thể làm gì được đối phương rồi. Cơ hội lần này là quá tốt, hắn không hề muốn để nó trôi qua một cách lãng nhách như vậy được. Tướng quân, tôi có một cách có thể giúp đỡ ngài giết đi Nguyễn Dư Khúc, tuy nhiên cần phải có một chút hy sinh. Triệu Yên Đà đầu góc xoay chuyển một chút, rất nhanh, hắn liền đã nghĩ ra một cái kế sách khá là lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa không rơi vào bẫy dập mà Nguyễn Dư Khúc bố trí sẵn, lại vừa có thể đem Nguyễn Dư Khúc được sát. Chương 400, nhất tướng công thành chương 400, nhất tướng công thành không thành vấn đề. Chỉ cần có thể giết được Nguyễn Dư Khúc, ông muốn hy sinh bao nhiêu cũng được. Chu Ma Chốc nhìn qua đám binh sĩ của mình một chút, sau đó quay qua đối với lại Triệu Yên Đà lên tiếng, lời nói đầy vẻ tuyệt tình cùng quyết đoán. Từ xưa đế một tướng công thành vạn quốc khô, đã làm chuyện lớn, không cần màng đến những cái tiểu tiết. Huống chi đã mặc lên trên mình bộ áo lính, là đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh vì nước, hy sinh vì vua rồi. Không có người nào sợ chết, chỉ ít quân đội của Chu Ma gia tộc hắn lãnh đạo, chính là như thế. Tuy nhiên, cũng không thể để người của hắn hy sinh một cách vô ích được. Nếu như lần này kế hoạch của Triệu Yên Đà đưa ra không có vấn đề gì, bọn họ có thể sung sẽ hoàn thành nhiệm vụ thì cũng thôi. Nếu như làm theo lời của Triệu Yên Đà rồi mà vẫn còn thất bại, anh em hy sinh oan uổng, đến khi đó, người phải chịu trách nhiệm chính là Triệu Yên Đà, cũng đừng có trách quân pháp vô tình. Tướng quân, không cần phải hy sinh nhiều như vậy binh sĩ. Triệu Yên Đà dùng mình một cái. Ánh mắt Chu Ma chốc nhìn hắn, tuy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu, một khi kế hoạch này thất bại, hắn sẽ có cái kết cục gì. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia cảnh tỉnh cho chính mình. Chu Ma chốc này đừng nhìn bên ngoài thường ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn mà nhầm, một khi hắn làm không đúng, vẫn sẽ bị tên này cho bay đầu như chơi. Chu Ma gia tộc người thừa kế không phải là kẻ dễ dàng bị lừa gạt như thế. Nửa tiếng sau, một đồn cắt ở gần tiếp giáp với trấn Nam Đại Sơn. Nguyễn Dư Khúc đang ở nơi đó. Cùng ta tiến lên diệt địch. Một âm thanh vô cùng giống Chu Ma chốc vang lên, tiếp theo sau, ý dẫn đầu, hơn 100 người phía sau lập tức lao lên vị trí cồn cắt trung tâm, nơi mà thám báo vừa điều tra được Lạc Việt Vương quốc thiếu tướng quân Nguyễn Dư Khúc đang ở bên trong này. Tấn công, đem Nguyễn Dư Khúc giết đi. Đám binh sĩ của Chân Lạc Vương quốc chạy ngay phía sau, vừa chạy vừa kêu lớn, tràn đầy khí thế, như thể để cho tất cả mọi người đều biết rằng mình đến tấn công một dạng. Xoẹt xoẹt, ong, ầm. Ngay khi đi đến vị trí trung tâm, 10 người đứng đầu ra sức dùng thực lực trong cơ thể hòa vào yêu binh trạm mã đao trong tay, cách khoảng 10 mét, thi nhau chém ra, hủy diệt đi một vùng. Không có mưa hay. Tướng quân, nguy rồi. Chúng ta đã trúng kế. Ra sức hủy diệt một khu vừa hồi lâu, nhưng không có nghe bất kỳ động tĩnh gì bên trong phát ra, một tên yêu sư cảm thấy không ổn, ngay lập tức kêu lên. Vút, 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 xẹt xẹt xẹt. Á á á. Âm thanh cảnh tỉnh của tên yêu sư kia vang lên rất là nhanh, nhưng có điều vẫn còn chậm một chút, ngay sau lời cảnh tỉnh của tên yêu sư kia không có đến một giây, xung quanh đám người Chân Lạc Vương quốc binh sĩ tầm 50 mét hình tròn xuất hiện một nhóm trên dưới 100 người, bọn họ như từ dưới đất chui lên một dạng, trong tay mỗi người đều là có một bộ cung tên. Tiếp theo sau một loạt mưa tên lấy tốc độ cực nhanh bay đến, mũi tên tuy chỉ là nhị giai thượng phẩm yêu binh cấp độ, tuy nhiên lại chuyên môn tạo ra để phá hủy phòng ngự linh lực của yêu sư cường giả, nếu như để bắn chúng, dù yêu sư cường giả có sử dụng linh lực toàn thân để hộ thể, nhưng cũng không thể nào làm được trò trống gì cả. Nó vẫn xuyên qua thân thể của yêu sư cường giả như thường, còn yêu sĩ cảnh giới binh sĩ thì không cần nói, bọn họ không có khả năng chống lại. Chỉ qua một loạt mưa tên, cả đám đều ngã xuống như dạng. Đến bây giờ thiên hạ mới thấy, vì cái gì triều đình có thể lãnh đạo mọi thế lực, tu luyện giả dù cường đại như yêu vương cũng không dám vi phạm triều đình chế định quy tắc. Nơi đây một chuyện đều đã cho ra đáp án, dưới sức mạnh của quân đội, cá nhân thực lực quả thật rất là nhỏ bé. Ha ha ha, chúng ta thắng, chúng ta hoàn toàn thắng. Đúng như vậy, chúng ta đã đem Chu Ma chốc tiêu diệt. Từ nay về sau, Trường Sa quan không cần phải lo sợ Chân Lạc Vương quốc người tấn công nữa. Khi một tên binh sĩ cuối cùng của Chân Lạc Vương quốc ngã xuống, cũng là lúc mà toàn bộ gần 100 binh sĩ tham gia vào trận chiến này hoan hô ăn mừng. Giết được Chu Ma chốc, lập được đại công, sau khi trở về sẽ được lên lon lên trước không nói, từ nay về sau hồ huyền quan của Lạc Việt Vương quốc bọn họ sẽ không còn chịu sự uy hiếp của Chu Ma chốc, một vị tướng quân rất tài ba, đây là một điều đáng ăn mừng hơn tất cả. Nói không chừng không có Chu Ma chốc trấn thủ, đem tin tức của Chu Ma chốc đã chết truyền ra, lòng quân bên Chân Lạc Vương quốc sẽ loạn. Quân đội của Lạc Việt Vương quốc bọn họ có thể vượt ra bên ngoài Trường Sa quan, tấn công vào các tòa thành trì của Chân Lạc Vương quốc, đem đất đai mà bọn chúng cướp của Lạc Việt Vương quốc mình lấy đi trở về. Khi đó, tên tuổi của bọn họ sẽ được lịch sử khắc ghi là những đại anh hùng quan trọng nhất. Nghĩ đến cái cảnh đẹp trước mắt kia, tất cả binh sĩ đều là nhiệt huyết tôn trào, kích động không thôi. Thu Quang, sao tôi cứ có cảm giác chuyện này có chút quá dễ dàng? Nguyễn Dư Khúc cùng Nguyễn Thụ Quang cũng có mặt bên trong 100 binh sĩ này, nhưng khác với lại những người khác đang gieo họ, hắn không làm gì cả, cũng không có cảm giác vui mừng, đôi hàng lông mày cũng nhíu thật sâu, như là đang nghi ngờ một thứ gì đó. Lần này chiến thắng quá mức sung sẽ một chút, nó không có hợp với thói thường. Nhất là phản ứng của Chu Ma Chốc, người này quá buông xuôi, không có làm ra cái phản ứng gì cả. Cùng tên này làm đối thủ mấy tháng vừa qua, hắn cũng có chút hiểu biết về con người của Chu Ma Chốc, tên này dù có bị dồn vào đường cùng, cũng sẽ phấn khởi phản kháng đến cùng. Trong tay của Chu Ma Chốc cũng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, theo Nguyễn Dư Khúc hắn nghĩ dù lần này Chu Ma Chốc không thể nào thoát được cạm bẫy của hắn, nhưng trước khi chết, cũng sẽ làm ra phản kháng làm hắn phải tổn thất khá nhiều. Giống như bây giờ nhắm mắt chờ chết, thật sự là không được thích hợp. Thiếu tướng quân, không ổn, đại bộ phận những tên binh sĩ này đều là người dơm. Nguyễn Thụ Quang cũng cảm thấy không ổn cho lắm, thế cho nên hắn muốn đến bên cạnh những binh sĩ của Chu Ma Chốc xem thế nào. Phát hiện làm cho hắn tái mặt. Không chỉ có mỗi một mình Chu Ma Chốc là hình nộm, mà có đến 90% những cổ thi thể ở đây đều là hình nộm cả, chỉ có hơn 10 tên là người thật mà thôi. Nói như vậy, bọn họ chỉ giết đúng được 10 người, còn là mấy tên binh sĩ làng nhàn không đáng kể. Lần này có lẽ, chúng kế. Đi. Vèo vút vút vút. Phần lớn nơi đây đều là hình nộm, thân trải qua trăm trận chiến lớn nhỏ như Nguyễn Dư Khúc hắn đương nhiên là biết đây là có ý nghĩa gì. Đám người mình đã trung kế của đối phương, hay nói đúng hơn là Chu Ma Chốc vốn đã biết trước đây vốn chỉ là một cái bẫy, cố ý nhập vào, chỉ là muốn tương kế tự kế, đem bọn họ phản bao vây trở lại. Như thế chắc chắn không bao lâu, đám người Chu Ma Chốc sẽ tiến hành phản công, biện pháp đối ứng của hắn bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, nếu như không sẽ ngay lập tức chúng phải phục kích của đối phương. Nguyễn Dư Khúc phản ứng cũng nhanh, nhưng đáng tiếc là hơi muộn. Lời của hắn còn chưa kịp vang lên hết, từ bốn phương tám hướng liền có hàng loạt mũi tên bay đến, những mũi tên này không hề kém những mũi tên mà Lạc Việt Vương quốc binh sĩ vừa bắn ra để đối phó với lại chân Lạc Vương quốc, cũng là nhị giai thượng phẩm yêu binh cấp bậc mũi tên, chuyên dùng để phá đi linh lực của yêu sư cường giả. Khác nhau điểm bây giờ người mà phải chịu đòn là người của Lạc Việt Vương quốc, mà không còn là người của chân Lạc Vương quốc nữa, thế trận nghịch chuyển cũng quá nhanh đi một chút. Phập, phập, phập. A a a. Mưa tên xuyên qua một loạt thân thể của những binh sĩ Lạc Việt Vương quốc đang hân hoan mừng chiến thắng mà không hề phòng bị. Chỉ trong thoáng chốc, 1/3 số người bên Nguyễn Dư Khúc đã ngã xuống. Lần này binh sĩ của Nguyễn Dư Khúc là chết thật, mà không phải là hình nộm như của Chu Ma Chốc trước đây, đúng là tổn thương thảm trọng mà. Mọi người mau lấy khiên ra ngăn cản. Tình cảnh cấp bách, tuy nhiên Nguyễn Dư Khúc vẫn là chứng minh được vì sao mình là vị tướng trẻ tuổi đứng đầu ở Lạc Việt Vương quốc bây giờ. Hắn ngay lập tức ra lệnh cho những người còn lại lấy tấm khiên bên trong túi không gian ra, chống lại loạt mưa tên tiếp theo của chân Lạc Vương quốc binh sĩ. Phập, ân, tướng quân, tướng quân. Tuy nhiên, khi mấy tấm khiên chưa phát huy được tác dụng vốn có của nó, Nguyễn Dư Khúc đã trúng phải mũi tên. Lần này mũi tên bắn trúng hắn cấp bậc cao hơn nhị giai thượng phẩm yêu binh nhiều lắm, ngay cả khi Nguyễn Dư Khúc trên người mang một bộ hộ giáp cũng bị nó xuyên qua, chỉ lệch một chữ nữa, mũi tên đã đâm xuyên tim của Nguyễn Dư Khúc mất rồi. Chương 401, Bạch Quang Vũ. Chương 401, Bạch Quang Vũ. Lần này mũi tên bắn trúng hắn cấp bậc cao hơn nhị giai thượng phẩm yêu binh nhiều lắm, ngay cả khi Nguyễn Dư Khúc trên người mang một bộ hộ giáp cũng bị nó xuyên qua, chỉ lệch một chữ nữa, mũi tên đã đâm xuyên tim của Nguyễn Dư Khúc mất rồi. Đột nhiên xảy ra biến cố, làm cho Nguyễn Thủ Quang cũng như binh sĩ còn lại một phen choáng váng. Mũi tên có độc. Chu Ma Chốc, mày cũng thật là âm hiểm. Nhìn xuống bên dưới mũi tên bắn vị trí đã chuyển qua màu đen, Nguyễn Dư Khúc đương nhiên là hiểu được mũi tên này có độc, còn là không phải tầm thường độc dược. Chiến tranh bên trong, thường các vũ khí sẽ không có bôi lên độc dược, đây là quy tắc bất thành văn của các quốc gia xảy ra giao tranh trên Nam Hoàng Chi địa này. Không ngờ hôm nay Chu Ma Chốc vì muốn giết hắn, lại dùng đến chiêu thức bẩn thỉu như thế này. Tên đê tiện. Người của Nguyễn Dư Khúc thấy tình cảnh của tướng quân nhà mình gặp phải cũng thay nhau mắng nhiếc. Tên khốn kiếp này không sợ chuyện này truyền ra bên ngoài sẽ bị người đời chê cười hay là sao? Danh tiếng bấy lâu nay của Chu Ma gia tộc gây dựng lên cũng bị hủy trong tay hắn. Tùy bây chết hết, còn ai đem tin này nói ra được bên ngoài? Chu Ma Chốc chỉ cười nhẹ, hắn vẫn như bao kiêu hùng khác, chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn nào cũng có thể làm ra được. Hắn không muốn làm mấy cái anh hùng vớ vẩn kia, chỉ nhanh chết sớm chứ chẳng được tích sự gì. Xẹt. Các vị, chúng ta liền lao ra cùng đám chân lạm chó kia liều mạng đi. Rút đi ra mũi tên, Nguyễn Dư Khúc nhanh chóng dùng thuốc cầm máu, cũng như là dùng tạm mấy viên giải độc đan nuốt vào. Trong một thời gian ngắn tạm thời có thể trấn áp được độc dược bên trong cơ thể, hắn rút kiếm trong tay của mình ra, muốn tất cả xông lên cùng Chu Ma Chốc đám người liều mạng. Nguyễn Dư Khúc biết hoàn cảnh hiện nay của mình, hắn cũng hiểu quá rõ, trong hoàn cảnh bị bao vây như thế này, sống sót là điều rất khó. Tuy nhiên, trước khi chết hắn cũng phải kiếm thêm vài mạng người của chân Lạc Vương quốc binh sĩ, làm cho bọn chúng tổn thất được chừng nào thì hay chừng đó, không thể nào mài đi nhuệ khí của quân nhân Lạc Việt Vương quốc cho được. Tướng quân, chúng tôi có thể liều mạng với đám người kia, nhưng mà anh thì không có được. Nguyễn Thụ Quang lắc đầu lên tiếng khuyên ngăn. Nguyễn Dư Khúc là dòng chính Nguyễn gia, cũng là người thừa kế của Nguyễn gia, nếu như mà y có xảy ra vấn đề gì, Lạc Việt Vương quốc bên trong sẽ xảy ra chấn động lớn, thậm chí là toàn lực khai chiến với lại chân Lạc Vương quốc cũng có thể. Có điều với quốc lực hiện nay, Lạc Việt Vương quốc khó lòng có thể giành chiến thắng trong trận chiến này, đó là chưa kể, bên kia Hoàng Sa Sơn Mạch, Đại Hán Vương quốc quân đội cũng đang chờ cơ hội đem Lạc Việt Vương quốc xơi tái, nên trong hoàn cảnh này, tốt nhất là không cần khai chiến, mà muốn làm được như vậy, Nguyễn Dư Khúc phải bình yên rời khỏi nơi đây. Theo ông tôi phải làm sao? Nguyễn Dư Khúc trong lúc nhất thời nóng giận, cũng không nghĩ đến hậu quả. Bây giờ nghe Nguyễn Thụ Quang nói, hắn cũng hiểu nếu mình bỏ mạng nơi đây, sẽ để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng nhìn quanh nơi đây, đâu đâu cũng có người của chân Lạc Vương quốc, hắn muốn rời khỏi nơi đây cũng đâu có dễ, thật sự là muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Tướng quân, tôi có cách này, cách này, cách này. Nguyễn Thụ Quang ghé lại bên tai của Nguyễn Dư Khúc, thì thầm nối nhỏ một chút. Được, vậy làm theo ý của ông đi. Không biết Nguyễn Thụ Quang ghé vào tai của Nguyễn Dư Khúc nói cái gì, chỉ thấy Nguyễn Dư Khúc gật đầu liên tục, khen ngợi hết lời. Các anh em, cùng tôi tiến lên, đem chân Lạc Vương quốc binh sĩ giết sạch. Tranh thủ ngay khi chân Lạc Vương quốc binh sĩ dừng bắn tên một chút thời gian, từ bên trong những tấm khiên, âm thanh của Nguyễn Dư Khúc vang lên chấn động núi rừng. Vâng, tướng quân. Còn lại không đến 50 tên binh sĩ, cũng là đồng thanh lớn tiếng đáp. Hào hào. Ngay sau đó không lâu, mấy chục binh sĩ còn lại của Lạc Việt Vương quốc, tay cầm săn khiên chắn, tay thì cầm tráng hổ đao, dưới sự cầm đầu của Nguyễn Dư Khúc, lao về một phương hướng, đó là hướng nam, trấn Nam Đại Sơn. Nhìn ra được, bên ngoài tuy nói hùng hồn muốn liều mạng, nhưng bên trong tất cả đều muốn chạy trốn khỏi nơi này mà thôi. Hừ, muốn trốn sao? Chu Ma Chốc hừ lạnh một cái. Hành động của đám người Nguyễn Dư Khúc nào có phải muốn cùng hắn liều mạng cái gì, chẳng qua muốn đi vào trấn Nam Đại Sơn, nương theo sự yểm trợ của núi rừng, chạy trốn an toàn một chút. Lập tức biến trận, dùng 50 người lấy ra tấm khiên, cùng đối cứng với bọn chúng, số còn lại chuẩn bị đầy đủ cung tiễn, chỉ cần người nào của Lạc Việt Vương quốc bị đánh ra tấm khiên, lập tức đem chúng bắn bỏ. Đã biết được âm mưu của Nguyễn Dư Khúc, Chu Ma Chốc nào có chuyện sẽ để cho đám người này thực hiện được ý đồ của mình, hắn ra lệnh một tiếng. Hơn 100 tên binh sĩ đi theo lập tức biến đổi trận thế, lao vào cùng đối phương đánh giáp lá cả. ầm ong, rầm, rầm. Hai bên va chạm vào nhau, trong nháy mắt cả đôi bên đều bị tổn thất, lực va chạm mạnh đến nỗi nhiều người bị hất cẳng lên không trung. Vút vút vút. A a a. Đến bây giờ, quân số nhiều hơn của Chân Lạc Vương quốc đã thể hiện ưu thế, cứ mỗi khi Lạc Việt Vương quốc quân đội trong tay không còn tấm khiên, đó cũng là lúc những mũi tên của Chân Lạc Vương quốc binh sĩ bắn đến. Một khi chúng tên, nặng thì cũng đã toi mạng, nhẹ thì cũng đã không còn khả năng chiến đấu. Qua lần này, binh sĩ còn lại của Lạc Việt Vương quốc lại giảm đi gần nữa. Sẹt. Tướng quân đã chạy thoát, chúng ta cùng đám chân lạp chó này liều mạng đi thôi. Tuy là chiến đấu theo phong cách tự sát, nhưng mà không có nghĩa là bên Lạc Việt Vương quốc binh sĩ không có được lợi gì, chí ít người mà bọn họ muốn bảo vệ nhất cũng đã rời khỏi được nơi đây, chạy vào bên trong trấn Nam Đại Sơn, như vậy bọn họ đã có được thành quả rồi, mình bây giờ dù cho có phải hy sinh cũng không hề tiếc nuối. Ai giết được Nguyễn Dư Khúc sẽ được thưởng 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, cấp bậc tăng thêm một cấp. Chu Ma Chốc rút ra thanh kiếm trong tay, chỉ về đám người của Nguyễn Dư Khúc lên tiếng ra lệnh. Theo sau hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo Nguyễn Dư Khúc hướng đi, thể quyết không thể để cho Nguyễn Dư Khúc rời khỏi nơi đây một dạng. Nghĩ lại cũng là, Chu Ma Chốc hắn phải phí biết bao nhiêu công sức, tổn hao bao nhiêu binh sĩ, mới dồn Nguyễn Dư Khúc vào tử địa như ngày hôm nay, làm sao hắn có thể để cho Nguyễn Dư Khúc bình an rời khỏi nơi này được. Ong, rầm. Ha ha ha. Nguyễn Dư Khúc, mày cũng có ngày rơi xuống trong tay của tao. Một quyền đem Nguyễn Dư Khúc đánh bay, Chu Ma Chốc đắc ý cười to. Bên kia binh sĩ của hắn cũng đã đem vài chục người còn lại của Nguyễn Dư Khúc tiêu diệt, bây giờ đã đuổi đến, lấy thế bao vây đem Nguyễn Dư Khúc vây vào giữa, hắn cũng muốn nhìn xem, ở trong cái hoàn cảnh này, Nguyễn Dư Khúc còn chiêu thức gì có thể giúp mình thoát chết nữa. Ầm. Nguyễn Dư Khúc từ khi dính đòn cho đến khi bị bao vây, vẫn là không nói một lời, bất ngờ từ trong tay của hắn xuất hiện một viên màu trắng giống như một quả trái cây, đem nó quăng ra. Trong nháy mắt, xung quanh nơi này phát ra một chùm sáng chói chang, giữa ban đêm nhưng khu vực nơi đây bây giờ còn sáng hơn cả ban ngày, binh sĩ của Chân Lạc Vương quốc, kể cả Chu Ma Chốc bên trong, đều là phải nhắm mắt lại tránh đi cái ánh sáng này, đồng thời còn lui lại về sau cả chục mét, để phòng Nguyễn Dư Khúc tiến hành đánh lén Bạch Quan Vũ. Ánh sáng tan đi, nhìn xung quanh đã không còn Nguyễn Dư Khúc đâu cả, Chu Ma Chốc gương mặt không khỏi có chút âm trầm. Bạch Quan Vũ, một loại phụ trợ thủ đoạn yêu binh, một khi kích phát nó, ánh sáng sẽ chiếu rọi cả một khu vực, giúp cho người đó nhân cơ hội này đào tẩu. Trên thị trường hiện nay cũng rất ít khi xuất hiện loại bảo vật này, Chu Ma Chốc hắn từng mong có một quả mà không có được, không nghĩ đến trong tay của Nguyễn Dư Khúc này lại có một quả. Tướng quân, bây giờ chúng ta có nên đuổi theo không? Một tên yêu sư tứ trọng cấp bậc đại tá tên Hoa Chát Nghi tiến đến lại gần, lên tiếng hỏi Chu Ma Chốc. Hiện tại xung quanh nơi đây không còn bóng dáng của Nguyễn Dư Khúc nữa, không ai biết tên kia đã chạy đi nơi nào, muốn tìm được cũng khó khăn. Đám người mình hôm nay đã đem nhiều người như vậy giết đi, cũng đã là một thành công không nhỏ rồi, cũng có thể lui binh được rồi. Đây là suy nghĩ của hắn cũng như khá nhiều anh em, nên nhớ bây giờ bọn họ đã đi vào sâu bên trong lãnh thổ của Lạc Việt Vương quốc rồi, nếu như bị đám người này phát hiện truy sát, vậy cũng thật khó khăn. Đuổi, lập tức đi theo tôi. Chu Ma Chốc không có chần chừ dù chỉ một giây, lập tức dẫn đầu đi theo một phương hướng, tiếp tục đuổi theo. Đã đi được đến bước đường này, chỉ còn chút xíu nữa là có thể thành công đem mạng chó của Nguyễn Dư Khúc giết chết, bây giờ lại muốn hắn từ bỏ, như vậy làm sao mà được. Đi thôi. Chu Ma Chốc đã làm ra quyết định, Hoa Chát Nghi mấy người biết dù có nói thêm gì cũng vô ích, thế là cả đám nhanh chân đuổi theo cước bộ của Chu Ma Chốc. Khủ. Một đám vô dụng, muốn bắt lấy ta, đúng là nằm mơ. Phật. Chữ giữa ban ngày còn chưa nói hết câu, trong bộ tướng phục của Nguyễn Dư Khúc đã không thể nào nói hết câu được nữa. Hắn đang là chân chối nhìn xuống thanh kiếm đang đâm xuyên tim của mình đây, một bộ không thể nào tin nổi một dạng.